Chương 111, đây chính là chúng ta dế nhủi lao bản. Chương 111, đây chính là chúng ta dế nhủi lao bản. Hai người cãi nhau ở Mỹ, lề mà lề mề đi ra nhà ga, xa xa liền thấy một cỗ mới tinh Toyota bá đạo dừng ở bên đường. Một người mặc áo lông tuổi trẻ tiểu tử giơ một khối thùng giấy kéo xuống tới lệnh bài, trên bảng hiệu dùng thêm đen to thêm bút viết ba chữ: thần khởi động. Qua đường thật nhiều hành khách đều nhìn tấm bảng này, sau đó ném qua đi một kẻ ngu ngốc ánh mắt. Thật mẹ nó hay. Dư Thiên Thành một phát miệng, trực tiếp đi tới. Còn chưa đi đến thân xe bên cạnh, cửa sổ xe liền rơi xuống. Tô Lam từ vị trí lái thò đầu ra, nửa giờ hai người mới ra ngoài, đây là dẫm lên rùa đen đi đường. Đây không phải vừa tới kinh sư, còn không quá thích đứng a? Dư Thiên Thành cười hắc hắc. Tô Lam tỷ, ta mang theo ngươi thích ăn tương vịt muối, còn có tê tay thịt, vịt kho chân, thật nhiều đâu. Điền Nguyệt cười ngọt ngào cùng Tô Lam đạo. Nhìn xem người ta Điền Nguyệt làm sao nói chuyện, nhìn nhìn lại ngươi. Một chút tiến bộ không có, Nguyệt Nguyệt mau lên xe đi, không cần chờ hắn. Tô Lam ấn xuống một cái chìa khóa xe, dương phía sau tự động xốc lên, Dư Thiên Thành vội vàng đem dương hành lý cùng túi đồ ăn vặt đều nhét đi vào. Điền Nguyệt hướng về phía Dư Thiên Thành thẻ lưỡi, mở cửa xe, phát hiện trên ghế sau còn ngồi một người nữ sinh, cười cười chui vào. Dư Thiên Thành thì là trực tiếp kéo ra tay lái phụ, ngồi ở Tô Lam bên cạnh. Cái kia vừa rồi cầm giấy cứng tiểu tử cũng mở cửa lên xe, ngồi ở lạ lẫm nữ sinh bên cạnh. Xe này cũng không tệ lắm. Dư Thiên Thành lũ đầu nhìn thoáng qua, năm người đều mặc rất dày, nhưng là tại trong buồng xe không có chút nào chen. Dư lão bản lên tiếng, ta đương nhiên muốn tuân lệnh, không hiểu ngươi ngay cả cái bằng lái đều không có, mua như thế cái phong cách xe làm gì? Mở cho ta. Tô Lam đùa giỡn đối với Dư Thiên Thành hỏi. Bằng lái thứ này, qua hết Tết Nguyên Đán liền đi thi. Ngươi trước giúp ta lại mở 2 tháng, rèn luyện rèn luyện. Dư Thiên Thành cười hì hì nói. Vừa đổi đất tuyết thai, cao phối bản toàn xuống tới 70 vạn hơn đâu. Quay đầu công ty hoàn trả a, chúng ta có thể ra không dậy nổi nhiều tiền như vậy. Tô Lam nghiêng qua Dư Thiên Thành một chút. Ta Tô tổng ai, tiền lương một phần không ít ngươi đi. Mua chiếc xe ngươi đến mức như thế keo kiệt tìm kiếm sao? Dư Thiên Thành tay khoác lên trên dương tay vịt, nhẹ nhàng đập. Ta nói Dư Thiên Thành, ngươi đây là dự định để cho ta thật xa chạy tới giúp ngươi chạy nghiệp vụ, tiện thể đưa ngươi phần đại lễ phải không? Làm nô lệ chủ cũng không có đen như vậy a. Tô Lam khí muốn động thủ, quay đầu nhìn thoáng qua Điền Nguyệt. Tô Lam tỷ ngươi dùng sức đánh, hắn liền thích ăn đòn. Điền Nguyệt cười ngọt ngào. Ngươi nói không sai, hắn chính là cần ăn đòn. Tô Lam không có động thủ, ăn điểm tâm rồi sao? Dự định đến điểm cái gì? Thịt bị nướng. Dư Thiên Thành há mồm liền ra. Tiếp trước hắn chỉ ghé qua một lần kinh sư, đến qua một lần lớn đồng cây ăn quả thịt bị nướng, mùi vị đó để hắn đời này đều dư vị vô tận. Lại về sau hắn tại Trung Hải làm việc cũng tốt, đi phương Nam đi công tác cũng tốt, cũng đều đi qua treo kinh sư lệnh bài tiệm bị bay. Nhưng là mùi vị đó còn kém mấy phần. Dùng Dư Thiên Thành lời nói tới nói, một phương khí hậu nuôi một phương con vịt, kinh sư này thành con vịt nó chính là không giống mới, nướng ra tới hương vị tự nhiên cũng không giống nhau. Nướng ngươi, cái chân con bà nó, nhà ngươi tiệm vịt bay sáng sớm mở cửa a? Tô Lam cảm giác mình lửa bụt bụt thẳng hướng bên trên gọn, thật không thể đem Dư Thiên Thành cho nướng. Vậy liền cháy bỏng, nước đậu xanh mà, đậu phụ thối. Dư Thiên Thành lại ra cái chủ ý sau đó, nguyên một xe người, trừ Điền Nguyệt bên ngoài, sắc mặt đều đen. Nhất là Tô Lam, đơn giản sắp điên mất rồi. Cố ý đúng không hả? Ngươi có thể hay không chỉnh điểm có thể vào miệng đồ vật? Tô Lam trong mắt đằng đằng sắc khí, phản phất đã ngửi thấy cái kia trong xương thịu túi hương vị. Vậy các ngươi nói ăn cái gì? Thật xa này tới, không được ăn chút đặc sắc a. Dư Thiên Thành hai tay ôm đầu la hét. Lam tỷ, nếu không chúng ta đi ăn canh dê hỗn tạp đi, ta nghe nói canh dê hỗn tạp phối hạt vừng bánh nướng ăn thật ngon đâu. Điền Nguyệt đội vàng cấp Dư Thiên Thành giải vây. Ân, vậy liền đi cao lão tứ nhà kia. Vừa vặn đi Thanh Bắc tiệm đường. Tô Lam lái xe, hướng cao lão tứ canh dê cửa hàng phương hướng mở đi ra. Giới thiệu một chút, hai cái này là ta đến kinh sư hậu chiều đến, trước mắt một cái phụ trách Tây Thành Thanh Bắc người khu vực, một cái phụ trách Đông Thành hướng ra ngoài khu vực. Tô Lam đầu đều không có bể, cùng hai người nói ra, cái này chính là chúng ta công ty dế nhủi lão bản. Lão bản? Hàng sau một nam một nữ đều khiếp sợ không thôi. Hiển nhiên, trước đó Tô Lam chưa nói cho bọn hắn biết Dư Thiên Thành thân phận. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, vui vẻ khoa học kỹ thuật lão bản, đã vậy còn quá tuổi trẻ. Tiểu tử này, chẳng lẽ là phú nhị đại? Tô Lam đồng chí, ngươi quá mức a. Ta muốn đại biểu tổ chức giáo dục một chút ngươi, chạy đến kinh sư thành mới mấy ngày a, liền học xấu. Dư Thiên Thành cùng Tô Lam vui đùa, sau đó quay đầu nhìn về phía đôi nam nữ trẻ tuổi kia, các ngươi tốt, Dư Thiên Thành. Mỗi năm có thừa dư, tự nhiên mà thành tự nhiên. Tô Lam cười lạnh một tiếng, còn lắp đặt người làm công tác văn hóa, người ta hai cái, một cái Thanh Bắc Đại học năm 3 đang học, một cái đối ngoại kinh tế đại học năm 4 thực tập sinh, cái nào không thể so với ngươi một học sinh trung học có văn hóa. Tô Lam, ngươi quá phận, xin chú ý một chút hình tượng của ngươi cùng tìm từ, ta dù sao cũng là một cái chuẩn sinh viên, mà lại ta đã cử đi Thanh Bắc. Dư Thiên Thành tức giận bất bình nói. Xếp sau hai người nghe được Dư Thiên Thành lời nói, nhãn tình sáng lên. Cử đi, thật là lợi hại a. Chỉ là hàng phân, còn cao hơn thì. Điền Nguyệt ở một bên xen vào một câu miệng. Ngươi cùng với ai cùng một bọn? Tôi trỏ hướng ra phía ngoài lửa gạt ta. Dư Thiên Thành trừng Điền Nguyệt một chút, Trung Hải đại học là cử đi đó a. Đừng nghe hắn khoe khoang, tiểu tử này liền nữa thích trang bức, các ngươi nếu là tưởng thật, hắn chứa vào không dứt. Tô Lam phất phất tay, hoàn toàn không đem Dư Thiên Thành ý hiếp coi ra gì. Xếp sau trẻ tuổi nam nữ nhìn xem hai người lái như vậy trò đùa, muốn cười lại không dám cười. Ngươi tốt, quan đảo. Thanh Bắc đại học đại tam đang học. Ngươi tốt, ta gọi Vân Chi Tuệ. đối ngoại kinh tế đại học năm 4 thực tập. Hai người nhìn xem Dư Thiên Thành đưa qua tới tay, vội vàng tự giới thiệu mình một câu. Học trường tốt, học tỷ tốt. Dư Thiên Thành chỉ nhìn lướt qua, liền có thể nhìn ra được, Quan Đảo nói ra chính mình trường học thời điểm, lực lượng mười phần, lưng ngưỡng đến mức thẳng tắp. Trái lại Vân Chi Tuệ, trên tâm tính liền muốn kém như vậy một chút, bất quá nàng y nguyên mang trên mặt cười, rất nhanh liền đem như thế một kia phức cảm tự ti cho che giấu đi qua. Đây chính là trường học mang tới lực lượng. Tại giai đoạn này, danh giáo chính là có thể mang đến nhất định ảnh hưởng. Học trường tốt, học tỷ tốt, ta gọi Điền Nguyệt. Điền Nguyệt cũng cùng hai người nắm tay, giới thiệu sơ lược một chút chính mình. Các ngươi là tới tham gia Thanh Bắc Đông lệnh doanh đó a? Vậy cái này ta ngược lại thật ra có thể giới thiệu một chút. Quan Đào rất hay nói, tăng thêm xuất thân Thanh Bắc, dọc theo con đường này đi rồi, đem Thanh Bắc Đông lệnh doanh một số việc đều nói một lần. Điền Nguyệt nghe rất nghiêm túc, tổng cho người ta một loại hiếu kỳ bảo bảo ánh mắt. Có lẽ là loại ánh mắt này có thể khích lệ người, Quan Đào càng thêm thao thao bất tuyệt đứng lên, không rõ chi tiết, bao quát hắn biết một chút kiến thức, đều nói rồi đi ra. Dư Thiên Thành ngược lại là thanh nhàn xuống tới, thỉnh thoảng cùng Tô Lam ánh mắt giao lưu một phen. Chương 112, đừng nói chuyện, để cho ta khóc sẽ. Chương 112, đừng nói chuyện, để cho ta khóc sẽ. Rất nhanh, một đoàn người đến cao lão tứ canh dê quán, vài bát trắng bóng canh dê bưng lên, mỗi người hai cái hạt bừng bánh nướng, Quan Đào tay chân rất chịu khó, giúp đỡ mấy người bận trước bận sau kêu gọi. Dư Thiên Thành thì là hệ vải đem nước ép ớt rơi tại canh dê bên trên, vừa ăn vừa cười. Tiểu tử này lắm mồm, nhưng là làm việc chịu khó, nửa tháng liền mở ra cái Thanh Bắc người phụ cận mấy nhà đại học cục diện, Nông Đại, Bắc Hàng, Bắc Sơ Thèm, hắn đều chạy một lượt. Khuyết điểm duy nhất chính là tâm quá lớn, tài cán một tháng liền muốn ta cho hắn tăng lương. Tô Lam nhìn xem Quan Đào chờ ở bên ngoài lấy thịnh canh dê, nhỏ giọng cùng Dư Thiên Thành nói ra. Không quan hệ a, chỉ cần có bản lĩnh, tiền không là vấn đề. Dư Thiên Thành không quan trọng nói. Một bên Vân Chỉ Tuệ một mực không có lên tiếng. Rất hiển nhiên, tại Dư Thiên Thành xem ra, Tô Lam ngay trước Vân Chỉ Tuệ mặt nói Quan Đào sự tình, là càng thêm tin tưởng nàng. Chỉ Tuệ trước mắt phụ trách Đông Thành hướng ra ngoài khu vực, giống Bắc Ảnh, Bắc Điện, truyền thông lớn, khoa học kỹ thuật lớn, nàng cũng đều chạy một lượng. Ân, càng quan trọng hơn là, nàng đem một vài trường cao đẳng cùng đại học dân lập cũng đều chạy một vòng. Tô Lam sau khi nói đến đây, Dư Thiên Thành đốn lúc nhãn tình sáng lên. Đại học dân lập chính là thi đại học thi rất sau, trong nhà lại có cái kia kinh tế năng lực, cho bọn hắn hải tử tìm văn bằng trường học. Nói thật, khối này cũng là một cái cực lớn tiềm lực thị trường. Vân Chỉ Tuệ có thể nghĩ đến chạy những này thị trường, cũng coi là một loại khai phát sáng tạo cái mới. Kỳ thật vẫn là Tô tổng chế định đẩy bày ra tốt, lại là đưa miễn phí đón xe, lại là đưa đồ uống, đưa đùi gà, loại đãi ngộ này chỉ là đăng ký một cái tài khoản, vẫn là rất nhiều học sinh nguyện ý làm. Vân Chỉ Tuệ nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra rất là khiêm tốn. Lúc này Quan Đảo cũng đến đây, Vân Chỉ Tuệ liền thu lại miệng. Một hồi cơm nước xong xuôi, các ngươi là đi trước Thanh Bắc hay là đi trước công ty nhìn xem? Tô Lam nhìn xem Dư Thiên Thành hỏi. Trước đưa nàng đi Thanh Bắc, ta đi công ty. Dư Thiên Thành nhìn một chút Điền Nguyệt, ngươi đi trước hảo hảo thích đứng một chút, ban đêm ta tới đón ngươi. Thanh Bắc Đông lệnh doanh, ăn ngủ tự gánh vác. Tô Lam chuyên môn tại Thanh Bắc Đại học phụ cận một nhà khách sạn cho hai người mua gian phòng. Làm việc của ngươi đi, ta sẽ giúp ngươi đánh tốt tiền trạng. Điền Nguyệt cũng không nói muốn đi theo Dư Thiên Thành, nàng biết Dư Thiên Thành lần này tới kinh sư mục đích chủ yếu, căn bản không phải Đông lệnh doanh, mà là vui vẻ khoa học kỹ thuật tại Bắc Kinh phân bộ. Mấy ngày nay Dư Thiên Thành sẽ rất bận rộn. Mấy người cơm nước xong xuôi, Tô Lam lại lái xe đem Điền Nguyệt trước đưa đến Thanh Bắc Đại học. Thanh Bắc giáo cửa ra vào, có tham gia Đông lệnh doanh học sinh điểm tập hợp, mấy tên năm thứ hai đại học nam sinh đều ghé vào cái kia bận rộn. Nhìn thấy Điền Nguyệt đi tới thời điểm, mấy cái kia nam sinh đều là hai mắt tỏa sáng. Nữ hài này cũng quá đẹp đi. Một thân màu hồng áo lông, lông sủ cái mũ đem trắng nón mặt trứng lỗng buộc ở bên trong, một cặp mắt đào hoa ngập nước, đây nhất định là giáo hoa cấp bậc. Học mọi người tốt, là tới tham gia Đông lệnh doanh sao? Ta giúp ngươi làm thủ tục đi. Tới trước bên này ký tên báo đến đi. Lập tức liền có nhiệt tình học trưởng xông lên, một bộ định nọ dáng vẻ. Tốt, tạ ơn. Điền Nguyệt gật gật đầu, cầm bút ký tên, sau đó cùng người học trưởng kia nhận lấy Đông lệnh doanh thân phận bài, sau đó tiến về lên lớp địa điểm. Nhìn thấy Điền Nguyệt đi vào, Tô Lam lúc này mới lái xe, mang theo Dư Thiên Thành đi tới Tam Hoàn bên ngoài, tới gần kinh sư Bắc Trạm một chỗ tầng hầm. Thật chính là một nhà trong khu cư xá một chỗ tầng hầm. Sau khi vào cửa đều có chút chen. Một cái thật dài qua hành lang đằng sau, bên trong diện tích hơi lớn, có hơn 100 bình phương. Liền cái này hơn 100 bình phương, bên trong còn giống nhà kho mở dạng, chất đầy các loại sách tuyên truyền, hoàng tử sữa, mấy cái kệ hàng, ba tấm bàn công tác. Giờ phút này trong kho hàng lui tới, còn có 4-5 người, ngay tại lui tới quân đồ. Nhìn ra được, Tô Lam đến kinh sư đằng sau, các loại làm việc cũng không thiếu làm. Đến nơi này, Quan Đảo cùng Vân Chỉ Tuệ liền rất thông minh, ai cũng bận rộn đi. Dư Thiên Thành cùng Tô Lam một mực đi vào trong, đi đến tầng hầm tận cùng bên trong nhất, một cái rèm vải cách, một cái bàn làm việc bên trên, bảy mấy tấm tờ đơn. Ta nói Tô tổng, ngươi liền cứ vậy mà làm như thế cái địa phương à, cái này cùng ngươi thân phận cũng không xứng đôi à. Mặc dù là tầng hầm, lại có hơi ấm. Dư Thiên Thành vừa đi, một bên đem áo lông cởi ra. Trên miệng hắn mặc dù đang trêu ghẹo, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Ai cũng biết đơn độc mở một mảnh mới nghiệp vụ khó khăn thế nào. Đây cũng chính là Tô Lam, đổi thành người khác, khả năng vừa đến kinh sư, trước cỡ lớn cao ốc văn phòng mới đến, các loại đi công tác công vụ dùng xe an bài bên trên. Còn không phải là vì tiết kiệm tiền. Nơi này mặc dù phá là phá điểm, nhưng là một tháng tiền thuê chỉ có 2000 khối, mà lại không có công dụng hạn chế, ta vừa mới bắt đầu liền kéo một tấm giường lò xo, liền ngủ ở bên trong. Về sau kệ hàng tiền đến, sách tuyên truyền cũng in ấn đi ra, hoàng tử sữa cũng tới, liền không có ta ở, ta thẳng thắn ngay tại trên lầu thuê cái phòng một người, một tháng cũng mới 1.000 khối. Ngươi đừng nhìn cư xá này đơn sơ, nó vị trí tốt, từ cái này xuất phát, vô luận muốn đi Thanh Bắc Nhân Lý Công bên kia, vẫn là đi hướng ra ngoài đều rất nhanh, càng quan trọng hơn là, nó tới gần Bắc Trạm, 500 mét khoảng cách, nhanh vận đông tây phương liền. Tô Lam cũng cởi bỏ áo khoác, bên trong chỉ mặc một kiện bó sát người đường vân sơ mi, đem thân hình của nàng phụ trợ đặc biệt nạo nhân. Tiện tay từ trong túi móc ra một cái dây tóc, đem chính mình tán nhóm tóc chói lại sau. Tô Lam đưa tay từ trên mặt bàn cầm lên một tấm xuất hàng chỉ nhìn một cách đơn thuần một chút, tiện tay ký danh tự, sau đó lấy ra một cái sổ sách đưa cho Dư Thiên Thành, xem một chút đi, kinh sư đất này, nhân công tiền lương so tương nam quý gia gấp đôi. Trước mắt trừ quan đảo cùng chỉ tuệ, những người khác ta đều dùng ở trường cộng tác viên, chỗ tốt là tiền lương thấp, chỗ xấu chính là lưu động tính quá lớn, hôm nay là một ngày, ngày mai liền không còn hình bóng. Ta cứ như vậy tiết kiệm, một tháng chi tiêu cũng có mười mấy bạn, liền ta mang đến chút tiền này, là thật bị không nổi như thế hoa, ngươi mới vừa rồi còn nói với ta tiền lương của ta, chúng ta lập nghiệp bắt đầu đến bây giờ, ta cầm qua một phân tiền lương a. Chỉ toàn hướng bên trong dự. Nếu không phải ngươi cái kia 2 ức đô la tới sổ, ta mẹ nó đều muốn cùng ngươi lật bàn. Tô Lam có chút bất đắc dĩ trắng Dư Thiên Thành một chút. Lật bàn lời này tự nhiên là nói nhảm, vui vẻ khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng, trong trường lưới đăng ký số lượng càng ngày càng tăng, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra, bọn hắn còn kém một cơ hội, liền có thể nhất phi trùng thiên. Chỉ là rời đi tương nam, ly biệt quê hương chạy đến kinh sư thành, cái này lập nghiệp khó khăn cùng gian khổ, trên cơ bản đều là Tô Lam một người tại gánh chịu, nàng tự nhiên là có chút hoài khí. Có lỗi với ngươi chịu khổ. Dư Thiên Thành mím môi một cái, bất quá để cho người khác đến, ta cũng không yên lòng a. Tới ngươi, ngươi chính là khi dễ lao tử dễ ức hiếp. Tô Lam đưa tay bóp một chút mũi ngọc tinh xảo hai bên, làm sao cảm giác có chút mỏi như đâu. Được rồi, hết thảy đều đi qua, thời đại mới tính đến, đừng khóc cái mũi a, Tô lão sư. Dư Thiên Thành đi tới an ủi. Tô Lam đột nhiên ôm lấy eo của hắn, đem mặt chôn ở Dư Thiên Thành ngược vị trí, ô ô khóc lên. Ách Dư Thiên Thành nhìn chung quanh một chút, đưa tay, đem cái kia rèm kéo lên, sau đó hai tay chậm rãi bung ra, nhẹ nhàng vô vô Tô Lam cõng, ta sai rồi, ta đừng nói chuyện, để cho ta khóc sẽ. Tô Lam cứ như vậy ôm thật chặt Dư Thiên Thành, nước mắt tại Dư Thiên Thành áo sơ mi chô ngực thời gian dần trôi qua mở mịt ra, ướt một mảng lớn. Chương 113, ngài cưới ta cũng được chương 113, ngài cưới ta cũng được Dư Thiên Thành cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đứng như vậy. Hắn hiện tại trong lòng cảm xúc cũng rất phức tạp. Hai tay của hắn đặt ở Tô Lam trên lưng, cách cái kia áo sơ mi, có thể rõ ràng sờ đến Tô Lam bên trong bờ dạ kết trục chỗ. A, thế mà, là một cái nơ con bướm a. Hai cây dây thừng thắt ở cùng nhau. Ta dựa bảo, đơn giản như vậy sao? Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, Tô Lam bên trong mặc, rất gợi cảm. Ân, Dư Thiên Thành lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tốt ta, ôm liền ôm đi, mềm đúng, vẫn rất dễ chịu. Khóc một hồi lâu, Tô Lam rốt cục dừng lại nước nở, lại như cũ ôm Dư Thiên Thành, mặt dán tại Dư Thiên Thành phần bụng, một chút buông tay dấu hiệu đều không có. Lam tỷ, bác sở kèm vận chuyển hành khách xe giống như xảy ra chút sự tình, cùng chúng ta hiệp thương có thể hay không đổi một chiếc xe. Quan đạo thanh âm tại ngoài rèm vang lên. Tiếng bước chân tiệm cận, Tô Lam lập tức buông lỏng ra Dư Thiên Thành, quay đầu đi chỗ khác, thanh âm có một chút bắn địa cường, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tốt. Quan đạo đi đến ngoài rèm, nghe được Tô Lam thanh âm sau, liền dừng bước, tựa hồ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn rời đi. Lòng hiếu kỳ, có chút nặng a. Dư Thiên Thành nhìn xem rèm sau thân ảnh kia, cười ha ha. Còn quá trẻ. Tô Lam xoay người, rút hai tờ giấy khăn xoa xoa nước mắt trên mặt, không sao. Nô mã lụy chuyện kia, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm gì? Nàng gieo gió gặt bão. Dư Thiên Thành buồn cười nhìn một chút Tô Lam. Ta biết, nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không đem sự tình gây lớn như vậy. Kỳ thật đầu tư bỏ vốn hiệp ước đều đã ký xong, tiền đều tới sổ, ngươi hoàn toàn không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Ngươi là muốn vì ta xuất khí, mới không quan tâm. Tô Lam vừa rồi khóc, có một nửa là bởi vì tại kinh sư khai thác thị trường xác thực rất khó. Một nửa kia, thì là đối với Dư Thiên Thành náo ra lớn như vậy một trận náo kịch, chính là vì cho nàng xuất khí cảm động. Bởi vì ngươi là chúng ta đoàn đội một thành viên a, không phải là bởi vì ngươi, Khôn ca cũng sẽ không chạy đi tìm Lô Mã Lụy bộ chứng cứ. Không phải là bởi vì ngươi, Băng Thị cũng sẽ không trước mặt mọi người chơi tên thực báo cáo, bọn hắn gánh chịu nguy hiểm lớn hơn ta nhiều. Ta chính là miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới, thế nhưng là không có ra cái gì được đâu. Kết quả tốt, chỗ tốt này đều để ta mò, người tốt đều để ta làm, ta đều vì bọn hắn cảm thấy không đáng a. Dư Thiên Thành cười nhạo báng. Tới ngươi, được đà lớn tới. Tô Lam đẩy Dư Thiên Thành một thành, hạnh nhân giống như trong đôi mắt mang theo oán trách. Ngươi xem một chút giữa trưa muốn hay không mời bọn họ ăn một bữa cơm. Cái kia nhất định a, tiệm vịt quay đi lên. Chẳng những muốn mời ăn cơm, nên tăng lương, nên đổi chỗ đổi chỗ. Chúng ta hiện tại súng hơi đổi pháo, không có khả năng lại tại khổ như vậy ép địa phương gặp cảnh cuối cùng. Ta tương lai là muốn đi hướng quốc tế hóa. Còn có ngươi, ta Tô tổng, ta tại tương nam thời điểm cùng Khôn ca bọn hắn chào hỏi. Về sau ngươi tiền lương, theo lương một năm tính, năm thứ nhất trước 1 triệu, các loại chúng ta phát dục đi lên, lại tùy hành liền thị tăng giá. Dư Thiên Thành cười hì hì nói, lương một năm. Ý tứ này. Ta năm nay đều muốn uống vào gió tây bắc các loại cuối năm phát tiền lương. Tô Lam trừng Dư Thiên Thành một chút. Trước dự chi một năm. Dư Thiên Thành vung tay lên đạo. Nhìn tình huống này, ta chỉ cần cho ngươi làm 3 năm châu ngựa, liền có thể kiếm lời về ta tiền vốn. Tô Lam ôm cánh tay, nhét lên chân bắt chéo, dưới quần bò, mặc một đôi màu da ngắn tất chân lụa bên trên, là một đôi vừa mới thay đổi giày cao gót. Nàng hay là giống trước đó một dạng, như vậy ưa thích giày cao gót, vừa đến bên cạnh bàn làm việc, liền muốn thay đổi. Sau đó còn không hào hào mặc, chỉ dùng mũi chân treo mũi giày vị trí, cứ như vậy tới lui, lộ ra vũ mị lại gợi cảm, nóng bỏng lại tràn ngập dục hoặc. Lời nói này, ngươi còn không có cổ quyền thế này. Cái này qua mấy năm đưa ra thị trường, trực tiếp liền tự do tài chính. Ngươi 3 triệu tồn nơi nào có cao như vậy lợi tức a? Dư Thiên Thành nháy mắt mấy cái nói ra. Đến, liền sông cao như vậy lợi tức, ta còn phải tiếp tục cho ngài khi châu ngựa, để ngài cưỡi tiếp tục chạy về phía tương lai tốt đẹp. Tô Lam ai thán một tiếng. Cũng không dám, ngài cưỡi ta cũng được a. Nếu không ngày mai ngài ở phía trên khi chủ tịch, ta tới làm ngài thủ hạ, cái này không phải liền là cái xương hô sự tình a. Dư Thiên Thành vội vàng khoát tay, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ai cưỡi ai đều có thể a, không liền lên trên dưới bên dưới điểm này sự tình a. Tới ngươi, liền cái miệng này dễ dùng. Tô Lam trắng Dư Thiên Thành một chút, sau đó kéo một phát rèm, hướng về phía bên ngoài hồ, chỉ tuệ, quan đảo, thông báo một chút người của các ngươi, giữa trưa lão bản mời khách, lớn đồng tiệm bị bay. Tốt, cảm ơn lão bản. Vân chỉ tuệ lập tức có phản ứng. Ngay lập tức đi. Quan đảo cũng lên tiếng. Tô Tổng, ngươi phía dưới này nhân thủ, có loại kia có thể một mình đảm đương một phía không có. Dư Thiên Thành kéo qua cái ghế bên cạnh, ngồi ở Tô Lam đối diện. Tô Lam liếc hắn một cái, đột nhiên rèm kéo lên, sau đó đem trên chân giày đá rơi xuống, khoác lên Dư Thiên Thành trên đùi. Ngươi cái này Dư Thiên Thành đốn lúc bó tay rồi, nhìn xem đặt ở trên đùi chân nhỏ, như vậy linh lung, như vậy mềm mại. Mệt mỏi, cho tỷ xoa bóp. Tô Lam dùng bút khoa tay một chút, cái ghế cong về sau để ép ép, rất hài lòng nói, làm sao, lại dự định mở nơi nào thị trường? Sẽ không lại đang đánh ta chủ ý đi. Còn có loại chuyện tốt này. Bóp liền bóp. Dư Thiên Thành nhìn xem Tô Lam chân nhỏ, một đôi tay trực tiếp liền theo đi lên. Ân, huyệt vị không hiểu không quan hệ, có thể tinh tế bóp một chút liền tốt. Tô Lam cái này chân nhỏ cùng Điền Nguyệt khác biệt, quanh năm mang giày cao gót, nàng ngón út cùng ngón áp út khép lại rất căng. Mà lại nàng bôi màu tím sơn móng tay, dù cho cách tất chân, cũng nhìn xem rất yêu diễm. Chơi lâu ngươi? Cha hỏi ngươi đâu? Tô Lam cũng phát hiện Dư Thiên Thành không giống như là sẽ bóp chân dạng, mà là cầm chân của nàng tại trái phải tường tận xem xét, lập tức khuôn mặt đỏ lên, nhưng không có rút về chân của mình, mà là đạp Dư Thiên Thành một chút. T. Kém chút cho ta phế đi. Dư Thiên Thành hít vào một ngụm khí lạnh, tại Tô Lam trên bàn chân nhẹ nhàng vỗ một cái. A. Ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì? Ta nói ngươi lại để mắt tới nơi nào thị trường. Sẽ không lại để cho ta đi giúp ngươi khai thác thị trường đi. Tô Lam tái diễn hỏi một lần, có chút sinh khí. Sẽ không, sẽ không, Tô Tổng thân phận địa vị bây giờ khác biệt, chỗ nào có thể để ngươi trời Nam Biển Bắc chạy, vậy ta vẫn người à? Lại nói, kinh sư bên này, không có ngươi tỏa chấn, ta chỗ nào yên tâm bên dưới. Dư Thiên Thành vội vàng khoát tay. Quan đào gia hỏa này, còn phải luyện thêm một chút. Vân chỉ tuệ đi, đứa nhỏ này lòng trách nhiệm mạnh, làm việc cẩn thận, mà lại lập tức sẽ tốt nghiệp, trong trường học cũng không có gì có thể đi, điều kiện gia đình đâu, cũng không phải đặc biệt dư giả, chính là có nhiệt tình thời điểm. Ta lúc đầu dự định để nàng cho ta làm cái bí thư, đã ngươi muốn người, liền để nàng đi tốt. Tô Lam vừa nói, một bên chỉ huy Dư Thiên Thành, ngươi có thể hay không? Gan bàn chân cái kia bóp hai lần. Nhẹ nhàng gò, đúng rồi, a, dễ chịu. Đi Trung Hải, được sao? Dư Thiên Thành một bên dựa theo Tô Lam nói, nhẹ nhàng đè xuống, xoa nắn lấy, vừa nói, liền biết ngươi kìm nén hòng đâu, ta cùng với nàng tiếp xúc cứ như vậy thời gian dài, rất nhiều chuyện, không có khả năng lời nói quá vẹn toàn, nàng người này à, rất nhiều chuyện đều có thể làm không tệ, chính là có một chút, có chút im lìm, nàng có thể đảm nhiệm rất nhiều làm việc, nhưng là một vài vấn đề lại không thể giải quyết. Liền nói nhận người loại sự tình này, để nàng đi làm liền thật phiền toái. Nếu có cá nhân có thể giúp một chút nàng, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Tô Lam tiếp lấy mắng, ngươi có thể hay không đừng tổng bắt lấy một chỗ vào chỗ chết bóp. Không có đi tẩy qua chân a. Đổi chỗ không được. Nơi này. À, đối với, dạng này rất không tệ, dễ chịu, Dư chủ tịch không hổ là thanh bắt chuẩn sinh viên, nộ tính không tệ. Về sau bạn gái của ngươi thật có phúc, đều là ngài dạy tốt. Đi, lần này cứ như vậy, lần sau dành thời gian tiếp tục hầu hạ bạn cùng, đúng rồi, loại sự tình này, tốt nhất đừng để Điền Nguyệt biết, ta cũng không muốn tiểu nhi tử kia hận lên ta. Cần tuân nương nương dạy bảo. Cút đi. Chương 114, tháng trước, tăng lương, không công bằng. Chương 114, tháng trước, tăng lương, không công bằng. Lớn đồng tiệm bị quay, tràn đầy một bàn thịt rượu, rực rỡ muôn màu. Tới tới tới, hôm nay lão bản mời khách, mọi người chúng ta, trước kính Dư lão bản một chén rượu. Quan đào dơ chén rượu, cùng những người khác cùng một chỗ cho Dư Thiên Thành mời rượu. Trong phòng này trừ Dư Thiên Thành, Tô Lam, Vân Chỉ Tuệ, Quan Đào bên ngoài, còn có 6 người. 4 cái nữ sinh, 2 tên nam sinh. Đều rất trẻ trung, xem xét đều là ở trường sinh viên. Người trẻ tuổi cùng một chỗ, chủ đề liền tương đối sinh động, nói chuyện cũng tương đối mở. Dứt bỏ ban đầu đối với Dư Thiên Thành trẻ tuổi như vậy sau khi khiếp sợ, bọn hắn phát hiện Dư Thiên Thành cùng bọn hắn cũng không khác nhau nhiều lắm. Thậm chí, còn muốn càng chủ uni bi u một chút. Cái này cực lớn kéo gần lại Dư Thiên Thành cùng mấy người quan hệ trong đó. Cho nên Quan Đào cũng càng ngày càng phong khoáng, khuyến khích mấy người cùng một chỗ cho Dư Thiên Thành mời rượu. Trẻ vị thành niên không có khả năng uống rượu, mọi người buổi chiều cũng còn có việc, rượu hôm nay liền không uống. Dư Thiên Thành khoát khoát tay, trực tiếp cự tuyệt mấy người mời rượu. Hắn kiểu nói này, những người khác cũng đều xấu hổ lấy, giơ cái chén thả cũng không xong, không thả cũng không xong. Vân Chỉ Tuệ bén nhạy phát hiện, bắt đầu chút rượu thời điểm, Dư Thiên Thành cũng không có cự tuyệt. Nói cách khác, hắn căn bản không quan tâm mọi người uống hay không rượu. Hắn chỉ là muốn cho Quan Đào một chút cảnh cáo. Không thể không nói, đang nhìn sắc mặt phương diện này, Vân Chỉ Tuệ muốn so Quan Đào mạnh hơn nhiều. Quan Đào một mực đem Thanh Bắc xuất thân treo ở bên miệng, cái này thành hắn khoe khoang một liếng, cũng cầm giữ hắn một chút tư tưởng. Bởi vì không bỏ xuống được giá đỡ, với ai đều phải lắp cái bức. Loại tình huống này rất bình thường, cũng là một bộ phận Thanh Bắc học sinh bệnh chung. Dù sao có thể thi vào Thanh Bắc, đều là thiên chi tiêu tử, đi ra ngoài đi đường đều là ngẩng đầu nhìn lên trời. Khi hắn đối mặt rất nhiều khoa chính quy trình độ không bằng người của hắn lúc, hội thiên sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Cho nên Dư Thiên Thành một câu cảnh giác, lúc đó liền để Quan Đào có chút xuống đài không được. Bất quá cái này xấu hổ không có tiếp tục bao lâu, Dư Thiên Thành tiếp lấy một câu, nếu mọi người nhiệt tình như vậy, vậy liền một chén này, nhưng là ta vị thành niên, ta chỉ có thể lấy trà thay rượu, đến cảm tạ mọi người thành ý. Mặt khác, chén rượu này uống hết sau, chư vị nhưng chính là vui vẻ khoa học kỹ thuật kinh sư đại khu giả nhất, nhất dòng chính một nhóm nhân viên, ngày mai bắt đầu, tiền lương sách 1/3, quyền chọn 1000 cố, cuối năm nhiều năm cuối cùng thưởng. Dư Thiên Thành một câu nói kia, trực tiếp để mấy người con mắt đều là sáng lên, bao quát Quan Đào, đều đem vừa rồi xấu hổ quên đến sau đầu đi. Không có cái gì, so lấy tiền có thể khiến người ta càng vui vẻ hơn. Quan Đào ở trong lòng khó chịu một chút, Tô Lam cho lúc trước hắn mở tiền lương là 7000 một tháng, cái này sách cái 1/3, đều 9000 nhiều, tăng thêm cuối năm, ngoan ngoãn, tiền lương phá bạn, lương một năm mười mấy bạn. Lúc này mới không 4 năm a. Lúc này kinh sư giá phòng, Đông Tây Thành cũng mới 5000 nhiều một mét vuông, một tháng liền có thể mua 2 mét bình, thu nhập này tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp độ. Dư Thiên Thành phú nhị đại này là thật có thể bại ra a. Như thế vừa tăng tuổi, đó cũng không phải là một vạn hai vạn hơn bao, đó là người cả phòng này, hàng năm đều muốn cái kiếp như thế nhiều tiền. Dù sao nếu như Quan Đào tại Dư Thiên Thành vị trí kia, là tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy. Đây chính là tầm mắt cùng cách cục chiến lệnh, dù cho Thanh Bắc học sinh, cũng giống vậy chưa thấy qua tiền gì, càng không khả năng có thừa tự nhiên tầm mắt cùng cổ tay. Một bên khác, Vân Chỉ Tuệ thì là chấn động trong lòng, đại lão bản chính là đại lão bản, lần này tăng lương, mang ý nghĩa đối phương lực lượng rất đủ, công ty rất có thực lực. Dư Thiên Thành đang dùng thực lực nói cho đám người, đừng nhìn ta tuổi trẻ, ta có, là các ngươi khao khát không nổi. Muốn kiếm càng nhiều, liền hảo hảo cùng ta làm. Lão bản và thuế. Vân Chỉ Tuệ trực tiếp liền xé toan nguy trang, lớn tiếng gào to đứng lên. Lão bản và thuế. Lão bản đẹp trai nhất. Dư lão bản còn thiếu hay không làm ấm dưỡng, ta có thể làm thay đâu. Vân Chỉ Tuệ như thế một hô, mấy nữ sinh đều đi theo mở miệng, có cái gọi Châu Lộ Lộ, thậm chí trực tiếp mở miệng trêu chọc đứng lên. Lão bản thật đại khí. Đi theo lão bản đi, ăn uống cái gì đều có. Quan Đào cùng hai tên nam sinh hiển nhiên đều có chút không thả ra, nhưng là tiền tài ở trước mặt, cũng không thể không túi xuống cao quý đầu lâu, cùng theo một lúc phụ họa hai câu. Vị tiểu tỷ tỷ này có cách cục, ta thích, ngày mai công ty dọn nhà, ngươi nhớ kỹ thêm ra chút khí lực. Dư Thiên Thành cười đáp lại, đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch. Những người khác cũng là cười ha ha, cũng đều nâng cốc trong chén uống rượu. Đợi mọi người uống xong rượu, Dư Thiên Thành hai tay hư ép, đám người ngồi xuống lần nữa. Mặt khác, ta còn có chuyện gì tuyên bố, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi mấy vị làm việc, đều hướng Quan Đào báo cáo, Quan Đào làm quảng cáo bộ người phụ trách, tạm thay quản lý chức vụ. Dư Thiên Thành lời nói lập tức để mấy người giật mình không thôi, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Tô Lam cười nhạt một tiếng, ngồi ở kia không lên tiếng. Mà Quan Đào thì là sửng sốt một chút. Cái này chẳng những tăng thêm tuổi, còn lên trước. Cái này có thể quá kích thích. Càng mấu chốt chính là, trước đó hắn cùng Vân Chỉ Tuệ là bình khởi bình tọa, hai người tất cả phụ trách một vùng khu vực. Quan Đào đánh trong lòng không quá để ý Vân Chỉ Tuệ. Hiện tại hắn đề quan, mang ý nghĩa Vân Chỉ Tuệ đây là bị hắn triệt để đè xuống. Giờ phút này, bao quát Vân Chỉ Tuệ thủ hạ cái kia ba nữ sinh đều kinh ngạc nhìn Vân Chỉ Tuệ một chút. Vân Chỉ Tuệ sông Châu Lộ Lộ nháy mắt ra dấu. Chúc mừng a, quan quản lý. Ta đây đến kính ngươi một chén. Châu Lộ Lộ rất nhanh kịp phản ứng, cầm chén rượu lên liền muốn mời rượu. Nhưng là nàng rất nhanh nhớ ra cái gì đó, lại đem chén rượu để qua một bên, rót một chén trà. Thế nhưng là lao bản nói, buổi chiều còn có việc, ta cũng lấy trà thay rượu. Chúc mừng, quan quản lý, về sau chỉ giáo nhiều hơn a. Dễ nói, đều là lao bản để mắt. Quan Đào giờ phút này đối đãi Dư Thiên Thành tư thái, lập tức giảm xuống hai cái đẳng cấp. Ma Đức lại nhìn không lên phú nhị đại này, người ta là lao bản a. Một câu, nói đặt xuống mặt ngươi liền đặt xuống mặt ngươi. Nói thăng ngươi trước, liền thăng ngươi trước. Túi đầu thế nào? Ai còn không phải kim tiền nô lệ đâu. Tô Lam lại là mỉm cười, không nói chuyện. Quan Đào cùng Châu Lộ Lộ uống một ly trà, sau đó nhìn một chút Vân Chỉ Tuệ, hắn thế mà từ Vân Chỉ Tuệ trên khuôn mặt, không thấy được chút nào khó chịu cùng ghen ghét chi tình. Cái kia, Vân Tạ, về sau chiếu cố nhiều hơn. Quan Đào chủ động bưng chén trà lên, cùng Vân Chỉ Tuệ chào hỏi. Khách khí. Vân Chỉ Tuệ không nói nhiều, cầm lấy chén trà cùng Quan Đào đụng một cái, nhẹ nhàng uống. Lộ Lộ, Chỉ Tuệ nói ngươi tiếng Anh không sai, tháng trước vừa thi nhờ phúc, thành tích kiểu gì? Tô Lam đột nhiên mở miệng hỏi. A, Tô tổng cái này đều biết đâu, thi còn không thể, 108 phân. Châu Lộ Lộ sửng sốt một chút, không biết Tô Lam vì cái gì đột nhiên hỏi nàng cái này. Là ngoại ngữ học viện sắp tốt nghiệp tiếng Anh chuyên nghiệp học sinh, tiếng Anh là Châu Lộ Lộ năng khiếu. Nhờ phúc điểm tối đa 120. 108, quả thật không tệ. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi cùng ta đi. Ta cần một cái tiếng Anh chuyên nghiệp bí thư. Tô Lam mở miệng nói. Thế nhưng là Châu Lộ Lộ chần chờ nhìn thoáng qua Vân Chỉ Tuệ, chỉ có nàng biết, Vân Chỉ Tuệ mặc dù không phải tiếng Anh chuyên nghiệp, nhưng là tiếng Anh cũng là cực tốt, tháng trước hai người cùng một chỗ thi nhờ phúc, Vân Chỉ Tuệ thành tích là 115 phân. Nàng có chút không hiểu rõ, Vân Chỉ Tuệ công trạng, một mực so quan đào tốt. Mà vô luận là chuyên nghiệp tố dưỡng, tiếng Anh năng lực, hay là vì người xử sự, Vân Chỉ Tuệ đều rõ ràng muốn so những người khác lớp 10 mạng lớn. Vì cái gì để bạn quản lý không có Vân Chỉ Tuệ, để bạn bí thư cũng không có Vân Chỉ Tuệ? Thật chẳng lẽ chính là vấn đề bằng cấp? Mấu chốt người ta đối ngoại kinh tế đại học cũng không kém a. Lần này, Châu Lộ Lộ đều cảm thấy đối với Vân Chỉ Tuệ có chút không công bằng. Đương nhiên, loại này bán giận, Vân Chỉ Tuệ bên này mời chào tới ba cái trong lòng nữ hải đều có chút tồn tại. Mà quan đảo bên này người thì đều mang một chút chế giễu tâm tư ở trong lòng bật cười. Chương 115, ngươi là coi trọng những cái kia đôi chân dài tiểu tỷ tỷ đi. Chương 115, ngươi là coi trọng những cái kia đôi chân dài tiểu tỷ tỷ đi. Là Chỉ Tuệ cùng ta để cử ngươi. Tô Lam rõ ràng nhìn ra mấy người cảm xúc không thích hợp, cười rót một chén trà, đối với Vân Chỉ Tuệ nói dư lão bản không nói, ta liền bao biện làm thay, chúc mừng ngươi A Chỉ Tuệ, bắt đầu từ ngày mai, ngươi chính là vui vẻ khoa học kỹ thuật Trung Hải đại khu đại diện tổng quản lý, làm rất tốt, tranh thủ chuyển chính thức. Nghe được tin tức này, Châu Lộ Lộ mấy cái trên mặt cô bé đều bừng tỉnh đại ngộ. Mà quan đảo mặt thì giống như là cả tím một dạng biến thành đen. Hắn cho là mình thăng chức tăng lương, vững vàng để ép Vân Chỉ Tuệ một đầu. Lại không nghĩ rằng người ta đã sớm một bước, đi lên đại khu tổng quản lý vị trí. Suy nghĩ cả đường này, thang hề lại là chính ta. Cái này nếu không phải đồ đần, đều có thể minh bạch, Vân Chỉ Tuệ nhận lấy trọng dụng. Liền ngay cả Châu Lộ Lộ, đều bởi vì Vân Chỉ Tuệ đề cử, đi tới Tô Lam bên người, làm tới thiếp thân bí thư. Bí thư chức vị này cũng không bình thường a. Tể tướng trước cửa quan tam phẩm, ngẫm lại mỗi ngày cùng Tô Lam xen lẫn trong cùng một chỗ, cái kia lấy được tin tức, hiểu rõ đồ vật, nhìn qua đồ vật có thể giống nhau a. Tô tổng, nói thật, ta hiện tại lo lắng cực kỳ, ta lại không có ngài loại này dám nghĩ dám làm năng lực, ta sợ ta gánh chịu không được lớn như vậy trách nhiệm. Vân Chỉ Tuệ không làm sao được, giơ lên chén trà, cùng Tô Lam nói ra. Sợ cái gì, có chúng ta dư lão bản cho ngươi chỗ dựa đâu, yên tâm đi, chúng ta dư lão bản giao thiệp, đó là ngay cả ta đều cảm giác ngạc nhiên a. Tỷ chính là cưới hắn leo đến hôm nay vị trí này, ngươi đến Trung Hải cũng giống vậy bước vàng. Tô Lam trêu ghẹo Dư Thiên Thành một câu. Đối với, ngươi mỗi ngày cưới ta, chờ ngày nào lão tử đảo ngược thiên cương, đem ngươi cưới. Dư Thiên Thành ở trong lòng lẩm bẩm một câu, đối với Vân Chỉ Tuệ an ủi, tin tưởng mình, buông tay đi làm. Cảm ơn lão bản, tạ ơn Tô tổng. Vân Chỉ Tuệ vội vàng đem trong chén trà nước trà uống, lộ ra xấu hổ cười. Chỉ Tuệ, chúc mừng a, không đối, về sau muốn cứ gọi Vân quản lý. Châu Lộ Lộ cùng mặt khác hai nữ sinh cũng đều đối với Vân Chỉ Tuệ chúc. Cùng vui Vân Chỉ Tuệ vội vàng cùng mấy người khách khí vài câu. Vân quản lý, chúc mừng. Lấy trà thay rượu, uống một chén đi. Tiếp lấy quan đảo cũng đi theo tới chúc. Nhìn ra được, hắn mặc dù phiền muộn, nhưng là mặt mũi công phu, vẫn làm. Một bữa cơm ăn xong, Tô Lam để mấy người chính mình đón xe trở về, nàng thì là lái xe, chở Dư Thiên Thành tại kinh sư thành bên trong chuyện. Ngươi thật dự định làm trò chơi? Tô Lam nhìn xem Dư Thiên Thành. Tiểu tử này bước chân bước đến vừa nhanh vừa đội, nàng rất sợ đối phương lòng tham phía dưới, bước chân lớn, kéo tới trứng. Ta có cảm giác, chúng ta khả năng không dùng đến thời gian nửa năm, liền có thể cầm tới bút thứ hai đầu tư bỏ vốn. Lưu lượng lớn, chúng ta nhất định phải gia tăng biến hiện con đường, chỉ dựa vào quảng cáo, vẫn chưa được. Dư Thiên Thành đuốt ven ngón tay, không biết có phải hay không là hắn trùng sinh nguyên nhân, hồ điệp chấn động cánh, khuấy động trong nước internet phát triển cũng biến thành tăng nhanh tốc độ. Nhưng là đương thời các đại internet công ty đem lưu lượng biến hiện thủ đoạn vẫn còn tương đối đơn nhất. Điểm này, tại Dư Thiên Thành trùng sinh trước đó cũng giống như nhau. Có được lưu lượng công ty, trừ quảng cáo biến hiện, cũng chỉ có thể tuyển chọn mang hàng. Mà một chút công ty đem mặc dù nhiều lần nhận chính sách chèn ép, lại một mực sống rất tốt. Vẫn là câu nói kia, internet ngành nghề công ty không có không muốn làm trò chơi. Bởi vì trò chơi có thể kiếm lời lấy bán bạch phiến tiền, lại không cần gánh chịu bán bạch phiến phong hiểm. Thế nhưng là, tùy ngươi đi, dù sao chúng ta đều đi theo ngươi đi. Tô Lam muốn là muốn nói cái gì, lại sửa lại miệng. Trước chuẩn bị đi, trước tổ xây cái trò chơi đoàn đội, nhân tài dự trữ trước kéo lên, đừng đến lúc đó không ai có thể dùng. Tốt nhất là muốn danh giáo cao tài sinh, tiền lương phương diện, phải hướng chim cánh cụt, ngàn độ những cái kia đỉnh tiêm nhân viên kỹ thuật làm chuẩn. Cho ngươi 3 đến 6 tháng thời gian chuẩn bị có đủ hay không? Dư Thiên Thành con mắt không ngừng tại hai bên đường nhìn xem, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. 6 tháng, làm nuôi người a. Cái kia chi tiêu cũng lớn. Tô Lam có chút đau đầu. 21 thế kỷ, là nhân tài thế giới, nhân tài chân chính, bao nhiêu tiền nuôi đều không quá phận, ngươi có thể tiêu hao một chút tiền, nhưng là không có khả năng thời khắc mấu chốt không ai dùng. Mà lại, các đại internet công ty đối với người mới khao khát đều đến điên cuồng tình trạng, lúc này không đoạt trong tay, chờ bọn hắn phát dục đi lên, cạnh tranh liền lớn. Tô tổng, ngươi muốn cải biến quan điểm của ngươi, đừng luôn là một bộ móc tiểu ra giải tư tưởng, muốn hào khí một chút hiểu không? Muốn hiểu trước dùng tiền mới có thể kiếm tiền đạo lý. Dư Thiên Thành gõ cửa sổ xe, giáo dục Tô Lam. Có thể im miệng đi ngươi, như cái đường tăng một dạng lại nhảy bên trong đi lắm điều. Tô Lam bị tàu nhào đau đầu, dưới chân không khỏi tăng nhanh tốc độ. Ngừng, ngừng, tòa nhà này cũng không tệ, đi xem một chút. Dư Thiên Thành chỉ một cái cư xá, nhãn tình sáng lên. Hắn cùng Tô Lam rảnh rỗi như vậy đi dạo, là dự định mua hai bộ phòng ở, một bộ mua tại Thanh Bắc phụ cận, bình thường không nguyện ý ở ký túc xá, có thể chính mình ở một chút. Một bộ khác thì là dự định mua ở công ty phụ cận. Dù sao kinh sư thành lúc này giá phòng thấp, tùy tiện mua, chờ thêm mấy năm, tiến vào bong bóng bất động sản thời đại, cái kia coi như giá trị bản thân lại cao hơn, mua nổi đến đều sẽ thì đau. Cho nên Dư Thiên Thành dự định mua mấy bộ trước để đó, dù là các loại tăng giá trị đâu, cũng là tốt. Ngươi không phải muốn đi Thanh Bắc phụ cận a? Cái này còn kém xa lắm đâu. Tô Lam nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, rách nát như vậy cư xá ngươi cũng để ý. Ngươi đây liền không hiểu được, kinh sư trọng địa, vậy sau này tăng giá trị không gian có thể hủ chết người, mà lại vị trí này tốt, khoảng cách Thanh Bắc không tính quá xa, khoảng cách công ty cũng không xa, vừa vẫn thích hợp à? Ai, ai, không phải để cho ngươi dừng xe à? Làm sao còn hướng phía trước mở đâu? Dư Thiên Thành Đô dự định xuống xe, kết quả Tô Lam một cước chân ga, mắt thấy cư xá đó càng ngày càng xa. Thử, ngươi là coi trọng cái kia tăng giá trị không gian à? Ngươi là coi trọng cư xá đó cửa ra vào những cái kia đôi chân dài xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đi. Đừng cho là ta không biết đây là nơi nào, gọi là Bắc Ảnh cư xá, ra ra vào vào, phần lớn đều là Bắc Ảnh học viện học sinh cùng giảng dạy, điểm bị tâm tư này của ngươi, ta còn không biết. Thật coi mắt của ta mù đâu. Tô Lam cười lạnh một tiếng, Dư Thiên Thành đốn lúc chột dạ hắc hắc hai lần, cũng không có giảo biện. Lúc này cùng nữ nhân tranh luận, sẽ chỉ càng tô càng đen. Đi vào Thanh Bắc Đại học phụ cận, hai người lại lái xe vòng vo nửa giờ, Dư Thiên Thành có chút nhục trí. Cái chỗ chết tiệt này phòng ở cũng quá khó tìm, mà lại đều là một đống lao phá tiểu, thấy thế nào đều không thoải mái. Cũng không thể ta chính mình mua miếng đất đi mở mang bất động sản đi. Dư Thiên Thành gãi gãi đầu, có chút buồn bực nói ra. À, nhỏ ngươi ngại hộ hình kém, lớn ngươi ngại cũ kỹ, ngươi lại phải diện tích lớn, lại phải biệt thự, còn muốn hoàn cảnh ưu nhã, xanh hóa suất cao, nơi này là Thanh Bắc Đại học, không phải nhà ngươi, lão nương cũng không phải nhân viên bán hàng, không phải đem ngươi hầu hạ thoải mái. Ngươi đến cùng nhìn không coi trọng, không coi trọng ta đổi chỗ, công ty của ta bên trong còn lớn hơn đem sự tình trở lấy làm đâu. Tô Lam cũng mất kiên nhẫn, tức giận đoán giận. Đi, không mua, trước ở ký túc xá, cùng đồng học giao lưu trao đổi tình cảm, quay đầu chính ta ở chỗ này tìm xem nhìn. Dư Thiên Thành ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên, khoát khoát tay. Lúc này Tô Lam điện thoại vang lên, Tô Lam tiếp đằng sau cùng Dư Thiên Thành nói ra, Vân Chỉ Thuệ gọi điện thoại tới, nói tại Đông Tam Hoàn bên kia có cái giàu lực thành, hoàn cảnh không sai, nàng nghe ngóng, nội bộ giá muốn 7.000 một bình, ngươi có muốn hay không đi xem một chút. Chương 116, liền để tuyết lớn này toàn bộ lạc bên dưới chương 116, liền để tuyết lớn này toàn bộ lạc bên dưới Bắc Tam Hoàn đến Đông Tam Hoàn, cách có chút xa à. Dư Thiên Thành nạo vào đầu, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi xem một chút thôi. À, thật sự là đại lão bản à, ngươi một câu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền muốn đạp gãy chân. Tô Lam kéo mở cửa xe, đối với Dư Thiên Thành méo mó đầu, làm một cái tay nhờ xe khung cửa, phòng ngừa đụng đầu thủ thế, mời đi, ta thật tài. Tài thần coi như xong, về sau trực tiếp hô ra là được rồi. Dư Thiên Thành vỗ vỗ cái mông, đầu vừa mới tham tiến bảo, Tô Lam liền đối với hắn cái mông tới một cước. Gọi ngươi muội, cùng ta còn ra lên. Nếu không hô bà cũng được a. Ngươi muốn chết. Sai, Tô gia, ta sai rồi. Dư Thiên Thành bưng bít lấy bắp đùi của mình dễ, có thể hay không đừng tổng có thể cái này một chỗ đá. Đạp chết ngươi tính toán. Tô Lam phát tiết xong, quay người lên xe, lại đi Đông Tam Hoàn phương hướng mở đi ra. Vừa rồi Vân Chỉ Tuệ nói tòa nhà kia, gọi là cái gì nhỉ? A, đối với, giàu lực a, công ty này ta biết. Dư Thiên Thành lẩm bẩm một câu. Phú lực địa sản, năm đó cùng bị đái ca danh xương Việt tỉnh song hùng. Đương nhiên, cuối cùng tại bong bóng bất động sản sắp vỡ tan thời điểm, cũng tránh không được từng đống nợ nần, cuối cùng đi đến bán tài sản trả nợ hoàn cảnh. Đây chính là đòn bẩy nảy ra lớn kéo tới chứng điển hình. Bất quá lúc này, phương Nam lối kiến trúc có thể muốn siêu việt phương Bắc một chút. Tỷ như phương Bắc bên này còn tại nghiên cứu như thế nào cải thiện nhà ở thoải mái dễ chịu độ, mà phương Nam công ty đã bắt đầu tại Lâm Viên kiến thiết, sản phẩm phong cách, khai phát hiệu suất trên dưới công phu. Phú lực thành hạng mục này chính là Phú lực tập đoàn vào kinh sau, Lâm Viên thiết kế sáng tạo. Bởi vì đang có tuyết rơi, xe tại trên chỗ đậu xe vừa ngừng tốt, lập tức liền có che dù bảo an đưa tay hỗ trợ mở cửa xe, sau đó giúp Tô Lam che dù. Phục vụ cực kỳ thân mật. Dựa vào, mỹ nữ liền có ưu đãi, nam nhân không bằng chó thôi. Dư Thiên Thành ở phía sau chính mình xuống xe, hoán phụ giống như hoán giận. Hắn mới là lão bản, cho hắn đánh đi. Tô Lam đối với Dư Thiên Thành đơn giản im lặng. Nhân viên an ninh kia quay đầu nhìn xem Dư Thiên Thành, lúc này chết lặng, muốn tới đây, lại sợ trêu chọc Tô Lam. Dù sao, nữ nhân nổi nóng lên, vậy nhưng so nam nhân khó chơi nhiều. Mà lại Dư Thiên Thành xem xét chính là cái tiểu thí hải, không giống như là cái có thể mua nhà hộ khách. Ngược lại là Tô Lam, xem xét tựa như là kẻ có tiền. Ai, tính toán, ta nam tử hán đại trợ phu, liền nên tiếp nhận càng nhiều mưa gió. Liền để tuyết lớn này tất cả đều rơi xuống, liền để ngươi nhìn thấy ta không trên mặt dãy rủa, đều kết thúc đi. Dư Thiên Thành lẩm bẩm, còn mang theo điểm luận điệu, đem Tô Lam đều nghe được sững sờ. Bài hát này thật là dễ nghe a, chỗ nào chụp được? Ai hát? Tô Lam quay đầu nhìn Dư Thiên Thành hỏi. Dư gia hát, ca từ Lâm Thời Biên, thế nào đi? Ra chính là có tài như vậy. Dư Thiên Thành vểnh lên ngón tay cái, vừa nói, cho Tô Lam bung rủ nhân viên an ninh kia trong mắt đều nhanh chừng mất rồi, trong lòng buồn nôn ghê gớm. Tô Lam lại là mắt hạnh khép cong, từ bảo an trong tay tiếp nhận dù che mưa, nín cười đi trở về, đưa tay khoác lên Dư Thiên Thành cánh tay, đi thôi, ông nội của ta, dạng này trên mặt ngươi cũng không cần vùng đấy. Thượng đạo, Tô lão sư càng ngày càng thượng đạo a. Dư Thiên Thành tâm hài lòng đủ, cười trêu chọc, có đi hay không? Không đi ta đi. Tô Lam vừa hung ác quét Dư Thiên Thành một chút, thuộc giống cho a. Nói trở mặt liền trở mặt, đi đi đi, ngươi đừng bắt loạn. Hai người đi vào Phú Lực Thành chỗ cửa lớn, dương mắt xem xét, dù sao cũng là địa vương hạng mục, sát thực rung động. Đông Phương Viên dừng thức thiết kế, cửa ra vào đỉnh bảo an đều là thuần một sắc kiểu dáng Âu Tây mũ nồi thêm vải nỉ áo khoác, da lớn dày, từng cái thân cao 1m8 tinh thần tiểu tử, xa xa nhìn thấy người tới liền cúi chào, có thể thấy được cấp bậc. Đương nhiên, những thủ đoạn này tại Dư Thiên Thành xem ra, vậy cũng là tiêu thụ trong lúc đó làm tuyên truyền. Các loại phòng ở một bán xong, đoán chừng bảo an liền sẽ đổi thành mênh mông lờ đi nằm ngựa thanh niên hoặc là được ngày nào hay ngày ấy trung lão niên nam nhân bị ủi. Tiến vào cư xá, có xe du lãm trở tiến về tiêu thụ bán điệu đi bộ, cũng coi là thuận lộ xem một lần cư xá cảnh quan. Hai người tiến phòng tiêu thụ bán điệu đi, cửa ra vào liền có một vị mặc màu đỏ áo di lê, váy ngắn màu đỏ, tất đen, ngắn cao gót, cái mũi bị đông cứng đến hồng hồng, đứng tại đó thẳng dậm chân tiêu thụ bán điệu đi tiểu thư cung kính cười, cho hai người đưa lên chế tác tinh mỹ viên lâm thủ sách cùng bản thiết kế. Đây coi như là phú lực tập đoàn dụng tâm thiết kế qua, lâm viên này sổ tay, xem như đem toàn bộ phong cảnh hiệu quả tất cả đều bày ra. Là Dư Tiên Sinh a. Dư Tiên Thành vừa tiếp nhận viên lâm thủ sách liền nghe đến cái kia đưa tư liệu tiêu thụ bán điệu đi tiểu thư kinh ngạc mở miệng. A, ngươi là Dư Tiên Thành ngẩng đầu nhìn một chút tiêu thụ bán điệu đi tiểu thư, khá quen. Ta giống như Kim Yến a, ngươi không nhớ rõ ta? Ven hồ tiệm cơm. Lần kia ta trả lại cho ngươi lưu lại cái Kim Yến dùng tiếng địa phương cùng Dư Tiên Thành nói một câu, vẫn còn so sánh vẽ một chiếc điện thoại thủ thế. Lãng Châu nhỏ. A, ta nhớ ra rồi. Ngươi chạy thế nào đến Kinh Sư Thành tới? Dư Tiên Thành nhìn xem Kim Yến cái kia thủ thế, liền nhớ tới. Đây không phải Lãng Châu hồ bạn phạn điểm cái kia tiếp khách ta. Nàng giống như là từ Huệ xảo biểu tỷ. Khá lắm, 3 tháng không thấy, thế mà chạy đến Kinh Sư Thành tới, mặc dù hay là đứng tại cửa chính tiếp khách, nhưng có thể từ nhỏ địa phương chạy đến, cũng đã là một loại tiến bộ. Hắc hắc, ta một cái trường đại học đồng học ở chỗ này, nói là phát triển tương đối tốt, ta liền đem bên kia làm việc tử, chạy tới. Kim Yến hưng phấn nói, lại nhìn một chút Dư Thiên Thành bên người Tô Lam, lập tức có một tia phức cảm tự thi. Bởi vì Tô Lam trên thân, trừ một loại thành thục đẹp bên ngoài, còn có một loại thượng vị giả khí chất. Tinh khiết cao lạnh ngự tỷ tổng giám đốc phong phạm. Trước đó nàng còn muốn lấy, có thể hay không bợ đỡ được Dư Thiên Thành đâu, cũng từng bắt hết óc nghĩ đến như thế nào mới có thể cùng Dư Thiên Thành đáp lên quan hệ. Vì thế, nàng không chỉ một lần bộ qua từ Huệ Xảo lời nói. Thế nhưng là Dư Thiên Thành căn bản không để ý từ Huệ Xảo, thậm chí ngay cả phòng học đi đều thiếu, làm sao có thể giúp nàng đáp lên quan hệ. Lại về sau, Kim Yến tới Kinh Sư Thành, cũng liền đem Dư Thiên Thành cấp quên đến cái óc đi. Nàng liền ngóng trông, có thể hay không tại Kinh Sư Thành tìm kẻ có tiền cả. Trải qua một tháng sờ soạn lần mò, Kim Yến phát hiện, Kinh Sư Thành kẻ có tiền nhiều lắm. Nhưng là kẻ có tiền cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể coi trọng, nàng luôn cảm giác những người kia thái độ đối với nàng là, chơi đùa có thể, chăm chú không được, nói chuyện cưới gả thì càng đừng suy nghĩ. Càng chết là, nơi này cũng không tốt lan luận a. Không nói những cái khác, liền nói cái này tiêu thụ bán điệu đi bộ, 100 người, mỗi người đều có 800 cái tâm nhãn tử. Nàng chỉ có thể dựa vào thoáng xuất sắc một điểm tư sắc cùng thân cao, chiếm cứ tiếp khách vị trí này. Cùng bên trong tiêu thụ bán điệu đi viên không giống với, nàng chức vị này đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, lương căn bản cao hơn một chút, nhưng là không có nói thành. Mà tiêu thụ bán điệu đi viên một khi bán đi phòng ở sau, thu nhập liền sẽ tăng gọn. 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Kim Yến cũng không phải không nghĩ tới đi làm tiêu thụ bán điệu đi viên, mấu chốt trong tay tiền tiết kiệm không nhiều, vạn nhất một tháng không ra đơn, liền muốn uống gió Tây Bắc. Cho nên nàng hay là thành thành thật thật đứng tại cửa ra vào phát tuyên truyền sổ tay. Thằng đến, hôm nay thấy được Dư Thiên Thành. Chương 117, lão tử không phải tới nghe ngươi trang bức. Chương 117, lão tử không phải tới nghe ngươi trang bức đồng hương à. Tô Lam chỉ là tùy ý đánh giá một chút Kim Yến, liền không có quá để ý, mặc dù nữ hài này dáng dấp còn có thể, thân cao cũng không tệ. Nhưng là so với Điền Nguyệt trên thân loại kia thư hương khí, còn muốn kém nhiều lắm. Người thứ này là có khí chất. Dư Thiên Thành là có chút miệng ba hoa tiềm chất, nhưng là cũng khẩu vị cũng rất cao, nữ nhân bình thường, hắn còn trước mắt. Đúng vậy, ngài cũng là Lãng Châu người a. Kim Yến bội vàng cùng Tô Lam đáp lời. Tinh Thành. Tô Lam ngữ khí rất nhạt. Đó cũng là đồng hương nhỏ nha, ngài họ gì a? Họ Tô. Tô tiểu thư ngài tốt, ngài cùng Dư tiên sinh là đến mua phòng ở nhỏ thôi. Nếu như là mua phòng ốc nhỏ nói, ta nói cho các ngươi biết, nội bộ giá, bọn hắn mở muốn thấp số này. Kim Yến Ti không chút nào cảm thấy khó xử, tương phản, nàng y nguyên nhiệt tình, mà lại càng thêm nhiệt tình đứng lên, cùng Dư Thiên Thành khoa tay một cái ngón tay. 10000 a. Dư Thiên Thành giơ lên lông mày. Dư tiên sinh thật biết nói đùa, hiện giá cũng không có 10000 cao như vậy à, 1000. Kim Yến sợ Dư Thiên Thành không hiểu, còn tiện thể giải thích một câu, mỗi mét vuông 1000 cũng không ít đâu, 100 bình chính là 10 bạc hối. Vậy ngươi mang bọn ta đi ở giữa bộ giá thôi. Dư Thiên Thành khẽ miệng hơi bệnh. Dư Thiên Thành kiếp trước cũng nghiên cứu qua bất động sản nhân viên bán hàng tiền lương thu nhập, giống loại kém nhất những này nhân viên bán hàng, bình thường là tổng giá trị 3 đến 5 cái điểm trích phần trăm. Một bộ phòng nếu như 1 triệu, bọn hắn liền có thể cầm tới 3 đến 5 vạn. Đương nhiên, nếu như giống Kim Yến dạng này đi ở giữa bộ giá, vậy bọn hắn trích phần trăm liền sẽ ít một chút. Nhưng lại như thế nào đi nữa, đều có 1-2 cái điểm, dù sao bất động sản một chuyến này quá thâm trầm, lợi nhuận cũng là quá phong phú. Vậy chúng ta đi vào đi. Kim Yến nhãn tỉnh sáng lên, Dư Thiên Thành là kẻ có tiền, hắn nếu đến xem, cái kia 89/10 sẽ mua một bộ, mặc kệ bao lớn, cũng có thể làm cho nàng kiếm một món tiền. Kim Yến đẩy ra marketing đại sảnh cửa, cung kính đem hai người đón bảo. Không biết có phải hay không là đi làm nguyên nhân, marketing người trong đại sảnh cũng không nhiều. Giải rác mấy cái hộ khách, còn có không ít nhân viên mậu dịch đứng phía trước sảnh quầy phục vụ trước tán gẫu. Bởi vì đoạn thời gian trước trận kia khẩu trang nguyên nhân, tòa nhà bán cũng không tính quá tốt, cho nên người lộ ra hơi ít, bất quá cái này đã so ta tháng trước tới thời điểm tốt hơn nhiều, chúng ta cái này quận là địa vương, lại là kiểu mới lâm viên kiến trúc, không ít cao cấp hộ khách đều đến xem qua phòng. Bên kia là toàn bộ cư xá xa bản cùng bản vẽ quy hoạch, ngài hai vị muốn hay không nhìn xem? Kim Yến vừa đi, một bên cùng Dư Thiên Thành cùng Tô Lam hỏi. Nhìn xem thôi. Tô Lam không quan trọng nói. Kim Yến, ngươi ra ngoài đi, ta cho hai vị này hộ khách giảng một chút. Xa bàn bên cạnh, một người mặc câu phục, đánh lấy cả bạn, tóc trải bóng lưỡng nam tiêu thụ đột nhiên mở miệng, ngựa khí rất cường ngạnh cùng Kim Yến nói ra. Lý chủ quản, hai vị này là ta đồng hương. Kim Yến hiển nhiên rất sợ cái này Lý chủ quản, tận lực giải thích một câu. Dựa theo công ty quy định, Kim Yến bọn hắn cũng là có thể mang hộ khách nhìn phòng. Chỉ là trích phần trăm một thiếu, đồng thời làm trễ lại làm việc, sẽ bị trừ tiền lương. Nhưng là tại bộ tiêu thụ bên này, không để cho tiếp khách tiếp nhận, đã tạo thành quy tắc ngầm. Mà bình thường hộ khách tới, phần lớn đều là tiêu thụ tiếp nhận, trừ phi hộ khách chỉ định, không phải vậy ai nguyện ý vứt bỏ một cái cơ hội kiếm tiền đâu. Đồng hương thì thế nào, ngươi hiểu chúng ta cư xá quy hoạch A. Biết làm sao cho hộ khách giới thiệu A. Biết làm sao giữ gìn hộ khách A. Hộ khách chạy đơn người phụ trách A. Cái này Lý chủ quản nghiêng qua Kim Yến một chút, khinh thường phất tay, ra ngoài ngươi đứng lại cương vị, ngươi một cái cầm chết tiền lương, cùng chúng ta tại cái này tranh cái gì. Cái này Kim Yến khó xử nhìn về hướng Dư Thiên Thành cùng Tô Lam. Là ta để nàng giới thiệu cho ta, chúng ta quen biết. Dư Thiên Thành con mắt khẽ híp một cái, có chút không thích cái này Lý chủ quản nói chuyện thái độ. Nhìn thoáng qua người này trước ngực treo công nhân viên trước bài, gọi Lý Lượng, chức vị là phó chủ quản. Cái gọi là phó chủ quản chính là nhân viên bán hàng thăng nửa cấp, chức vị dễ nghe một chút, nhưng cũng là cái tiêu thụ. Chờ thêm mấy năm, ngươi sẽ thấy toàn bộ tiêu thụ trong đại sảnh đều là tiêu thụ quản lý. Cái gì triệu quản lý, tiền quản lý, hoàng quản lý, vương quản lý, chỉ cần là cái nghiệp vụ viên, vậy cũng là quản lý cấp. Đây chính là tận lực tại đề cao cá nhân thân phận hình tượng, cho khách hàng một cái có giá trị rất quan. Mua nhà thời điểm sẽ cảm thấy, ngươi nhìn ta một người quản lý thấp kém như vậy hầu hạ ngươi, khách hàng sẽ cảm giác địa vị rất cao. Xảy ra chuyện thời điểm thì là ta một người quản lý đều đến xử lý như ngươi loại này chuyện nhỏ, ngươi còn không phải cho ta chút mặt mũi, đầu tiên chờ chút đã, kéo dài một chút, chờ ngươi bận rộn, liền không có không náo sự. Bất quá 03 năm lúc này, cũng đều là dựa theo đẳng cấp treo thẻ ngực, nói cách khác, còn không có nhiều như vậy xáo lộ, tương đối thực sự. Lý Lượng nghe được Dư Thiên Thành lời nói sau, quét Dư Thiên Thành một chút, một cái tuổi trẻ tiểu thí hải, xem xét cũng không phải là mua nhà chủ. Bên cạnh hắn Tô Lam khí chất cao nhã, đó mới là có thể đánh nhịp người. Cho nên Lý Lượng cũng không có đem Dư Thiên Thành coi ra gì, mặc dù là trả lời, lại nhìn về phía Tô Lam đang nói chuyện, hai vị, không phải quen biết không quen biết vấn đề, mấu chốt là, chúng ta tòa nhà chuyên nghiệp tính tương đối mạnh, có rất nhiều đặc sắc cần chúng ta chuyên nghiệp nghiệp vụ viên đến giới thiệu. Kim Yến nàng chính là một cái tiếp khách, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Ta đã có 10 năm bất động sản tiêu thụ kinh nghiệm, ta cam đoan có thể đem toàn bộ bộ môn ưu điểm đều giới thiệu cho hai vị, đồng thời giúp hai vị mua được vừa ý phòng ở. Tô Lam nhàn nhạt liếc mắt Lý Lượng một chút, ánh mắt kia để Lý Lượng cảm giác nàng giống như đang nhìn khỉ làm xiếc đùa giỡn. Khu cụ Tô Lam làm bộ ho khan, đi tới Dư Thiên Thành sau lưng, không có nói tiếp. Kim Yến a, đi trước giúp ta đổ hai chén nước trà. Dư Thiên Thành cùng Kim Yến phân phó một câu. Cứ thế cái gì đâu, nhanh lên đi châm trà a. Lý Lượng lập tức đối với Kim Yến khiển trách một câu. Tốt, ngài chờ một lát. Kim Yến mí môi lo lắng nhìn Lý Lượng một chút, trong mắt mang theo nước mắt, xoay người đi giúp Dư Thiên Thành châm trà. Kim Yến vừa đi, Dư Thiên Thành trực tiếp đưa tay ngoắc ngoắc Lý Lượng công nhân viên trước bài. Lý chủ quản quý canh a, ngươi năm nay nhìn không đến 30 tuổi đi? 25. Lý Lượng không rõ Dư Thiên Thành ý tứ, chần chờ trả lời một câu. 15 tuổi tốt nghiệp cấp 2 liền đi ra lăn lộn, 10 năm tiêu thụ mới lăn lộn đến phó chủ quản, ngược lại là thật phù hợp kiến thức của ngươi. Cũng không biết cái này 10 năm là thổi như bức thổi phồng lên, hay là 15 tuổi đi ra làm việc là thổi như bức thổi phồng lên, hoặc là 25 tuổi là thổi phồng lên. Dư Thiên Thành cười nói xong trước vài câu thời điểm, Lý Lượng liền phát giác trong lời nói của mình lỗ thủng, lập tức mặt mo đỏ lên, rõ ràng trên mặt nhịn không được rồi. Bất quá Dư Thiên Thành sau vài câu, để sắc mặt của hắn càng nhịn không được rồi, ta không thích ngươi nói chuyện phương thức, lao tử là đến mua phòng ở, không phải nghe người khác trang bức, cút xa một chút. Chương 118, lao tử ăn ép cho người xem. Chương 118, lao tử ăn ép cho người xem. Người Lý Lượng mặt trong nháy mắt đỏ như cái gan heo, nhìn trước mắt cái này so với chính mình nhỏ hơn mấy tuổi phách lối Nam Hải, Lý Lượng thật có tận hắn một trận xúc động. Thế nhưng là hắn hay là nhịn xuống, gật gật đầu, đi tới một bên quầy phục vụ trước, trong mắt mang theo căm hận, nhìn chằm chằm Dư Thiên Thành, nhỏ giọng mắng một câu, tiểu bị con non. Thế nào, Lý chủ quản? Để cho người ta hất lên. Một cái khác nam tiêu thụ một mặt cười xấu xa cùng Lý Lượng kể vai sát cánh hỏi. Một cái tiểu bạch kiểm, thật mẹ hắn cho là mình là người có tiền, lão tử hảo tâm giới thiệu với hắn, hắn nhất định để Kim Yến cái kia ngu xuẩn mang. Ngươi nói loại người này đến cùng điểm nào tốt, ngay trước phú bà mặt của nữ nhân, phú bà kia còn một chút không nhìn ra bộ dáng, xã hội này là thế nào? Lý Lượng một mặt tức giận bất bình cùng bên người nam tiêu thụ hỏi. Người ta đẳng cấp so ta cao thôi, đừng nóng giận, ta xem bọn hắn cũng không giống là có thể mua được bộ dáng, ta đây chính là địa vương, 1m7000 nhiều đây. Nam tiêu thụ bố vô Lý Lượng bả vai trấn an lấy. Không sai, liền bọn hắn, nhìn xem cũng không giống cái gì cấp cao người, đoán chừng cũng chính là cái qua loa. Lý Lượng nhíu môi. Kim Yến bưng hai chén nước trà đi vào Dư Thiên Thành cùng Tô Lam trước mặt. Dư tiên sinh, Tô tiểu thư, ngài nước trà. Ân. Dư Thiên Thành tiếp nhận nước trà, đối với xa bàn khoa tay một chút, nói một chút đi. Chúng ta cư xá này toàn thân là trùng tu sạch sẽ giao phòng, dung tích suất không cao hơn 2.7, xanh hóa suất đạt đến 50 trở lên, hết thảy có 17 vạn mét vuông lâm viên xanh hóa, quang thụ chủng liền có 80 nhiều loại. Mặt khác trong cư xá còn có nhà trẻ, sẽ thành lập 3 cái hội sở, để cho chúng ta chủ xí nghiệp làm đến tại trong thành thị liền có thể nghỉ phép hiệu quả, toàn bộ cộng đồng, kế hoạch tại 07 năm hơn nửa năm xây thành chúng ta trước mắt xây thành cộng đồng hết thảy có 7 dãy, 1.2 dãy trước mắt đều là 2 bậc thang 3 hộ, nhỏ nhất hộ hình 59.84 bình. Ở giữa hộ hình 79.88 mét vuông, loại nhà giàu nhất 118.76 bình, 3-4-5 dãy đều là nhà giàu hình, là 2 bậc thang 2 hộ, nhà nghèo hình là 159 bình, nhà giàu hình 180 mét vuông, mặt khác 6-7 dãy là cực lớn hộ hình, cũng là 2 bậc thang 2 hộ, nhưng là hộ hình diện tích đều vượt qua 220 bình trở lên. Đi rồi, Kim Biến rất nhuần nhuyễn cho Dư Thiên Thành giới thiệu, liền ngay cả một bên Tô Lam đều hơi kinh ngạc. Nhìn ra được, Kim Biến trước đó công tác chuẩn bị làm rất đủ, đó cũng không phải chuyên môn là Dư Thiên Thành chuẩn bị, mà là nàng sớm học tập giải đọc thuộc lòng những này giới thiệu, lấy đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện cơ hội. Không sai, không sai, bất quá cao tầng trước hết dạng này, nhìn xem biệt thự đi. Tới trước 2 bộ biệt thự. Dư Thiên Thành uống một ngụm trà nóng, đi thẳng tới khu biệt thự xa bàn bên cạnh. Lão Lý, ta nhìn Kim Biến cái này riêng là thất bại, bọn hắn thế mà đang nhìn biệt thự. Lý Lượng bên người nam tiêu thụ gắt chân, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Biệt thự. Ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay lão tử đem lời đặt ở cái này, bọn hắn nếu có thể mua được biệt thự, lão tử tại chỗ đốc cấp cho người xem. Lý Lượng cười lạnh một tiếng. Bởi vì đoạn thời gian trước khẩu trang nguyên nhân, trước mắt toàn bộ hạng mục hết thảy không có bán đi mấy bộ phòng ở tấm trong lâu bộ 6200 giá cả, chỉ bán mất rồi mấy bộ nhà nghèo hình. Dù sao một bộ phòng ở 60 vạn, 035 đến 045, bình quân tiền lương 2304 kinh sư thành, có mấy người có thể tùy tiện liền lấy ra 60 vạn đến. Mà biệt thự thì càng khó bán. Giá cả trực tiếp liền nguyên địa gấp bội không nói, diện tích lại lớn, tổng giá trị lại cao, cái kia mấy bộ biệt thự, toàn bộ chính là bãi xuống thiết, rất nhiều người liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Cũng không phải ít ngay cả tấm lâu cũng mua không nổi hộ khách. Sẽ lấy cớ nhìn xem biệt thự, sau đó trang bức nói một câu, có tiền hay là mua biệt thự, mua cái gì cao lầu à. Sau khi nói xong liền chạy trốn, về sau liền rốt cuộc không thấy được. Cho nên Dư Thiên Thành hành vi, đã bị Lý Lượng cùng đồng nghiệp của hắn định nghĩa là, trang bức phạm. Lý Lượng thậm chí cũng định tốt, các loại Dư Thiên Thành lúc rời đi, đi lên chế nhạo hai câu nhà bức, tốt đòi lại vừa rồi mặt mũi. Dù sao, ta đối với không khí mắng nhà bức, ngươi cũng không thể nói ta vũ nhục không khí đi. Biệt thự nói, trước mắt giá cả có chút cao, giá cả tại 14,0001 mét vuông, mà lại chiết khấu chỉ có 95 gãy. Mà lại chúng ta toàn bộ cộng đồng bên trong, trước mắt cũng chỉ xây 9 căn biệt thự, đều dựa vào ở bên ngoài đường cái bên này, vị trí là rất tốt, chỉ là diện tích hơi lớn, mỗi một bộ đều có 350 bình trên dưới, tổng giá trị có chút cao, tới gần 5 triệu, dù cho sau khi giảm giá cũng có 470-800. Không, Kim Biến nghe Dư Thiên Thành lời nói, đầu tiên là giật nảy mình, tiếp lấy lại là vui mừng. Nếu như có thể bán đi một bộ biệt thự, nàng trích phần trăm dựa theo thấp nhất 3 cái điểm tới tính, cũng có mười mấy vạn. Kim Biến trường lớn như vậy đều không có gặp qua mười mấy vạn. Nàng thậm chí hoài nghi mình đời này có thể hay không kiếm được mười mấy vạn, cho nên nàng rất chờ mong một đơn này có thể thành giao, lại sợ Dư Thiên Thành là đang trêu chọc nàng chơi. Dù sao, một bộ phòng ở phải gần 5 triệu a. Ân, liền cái này mấy bộ đúng không? Dư Thiên Thành dùng ngón tay chỉ mấy cái kia biệt thự mô hình hỏi. Đúng vậy. Kim Biến mặc dù khẩn trương, hay là nhanh chóng hồi đáp. Ân, Tô lão sư có cần phải tới một bộ? Dư Thiên Thành nghiêng đầu nhìn xem Tô Lam hỏi. Ta cũng không mua nổi. Tô Lam nhún nhún vai, ngươi là dự định để cho ta đời này đều thế chấp cho ngươi phải không? Này, làm công ty cao quản, sao có thể không có sẽ xứng đôi trụ sở đâu. Đến một bộ. Về sau cha mẹ ta đến kinh sư chơi, cũng phải có ở, cho bọn hắn cũng chuẩn bị một bộ, chính ta cũng phải đến một bộ, đi, liền ba bộ đi. Dư Thiên Thành phất phất tay, cùng Kim Yến nói ra. Ngươi thật mua a? Kim Yến không nói chuyện, ngược lại là Tô Lam mở miệng trước, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Đi công ty sổ sách, cái này gọi hợp lý đầu tư, phòng ở đâu, thuộc về công ty danh nghĩa, chúng ta đây, chỉ là có được quyền sử dụng, cái này rất hợp lý đi. Dư Thiên Thành hề phải nói, còn có, về sau mua xe. Đều treo ở công ty danh nghĩa, đây là cơ bản chi tiêu. Dư Thiên Thành là cái đầu tư cổ phiếu, tự nhiên biết, rất nhiều hơn thị công ty đều sẽ thừa dịp giá phòng thấp thời điểm, mua mảng lớn địa sản dùng để đầu tư. Bình thường công ty nghề chính không có vấn đề, đều không ngừng lợi dụng giá cổ phiếu thu hoạch dân cổ phiếu. Công ty nghề chính một khi hao tổn, công trạng xảy ra vấn đề thời điểm, liền đem trong tay bất động sản mua bán, sau đó công ty công trạng chuyển chính thức, bảo đảm sắc thành công. Bộ này tao thao tác tại thị trường chứng khoán rất phổ biến, Dư Thiên Thành đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Vui vẻ khoa học kỹ thuật không phải trong nước đưa ra thị trường công ty, cũng chưa nói tới thu hoạch dân cổ phiếu. Dư Thiên Thành cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới hố trong nước dân cổ phiếu, không hắn, dân cổ phiếu quá khổ. Mỗi lần đều bị thu gặt, còn phải chính mình liếm vết thương, sau đó tiếp tục chủ trừ mãn chí hy vọng lần tiếp theo có thể trở về bản. Ta không cắt dân cổ phiếu, ta lợi dụng bộ quy tắc này trước thu hoạch một chút đầu tư bên ngoài, cái này rất hợp lý đi. Lúc trước Sử Mật Tư cùng hắn ký kết thời điểm, trên hợp đồng thế nhưng là thành thành sở sở rõ ràng biết, Dư Thiên Thành đối với đầu tư bỏ vốn tới 200 triệu đô la. Ở công ty danh nghĩa có được hết thể quyền chi phối. Ân, vậy trước tiên mua mấy bộ phòng ở, khao một chút công ty của ta cao tầng, để bọn hắn ở dễ chịu một chút, cái này không có vấn đề đi. Chỉ có nhân viên sinh hoạt hạnh phúc mới có cố gắng công tác nhiệt tình thôi. Cái này rất hợp lý. cũng nhất định phải hợp lý.
Thật,
mua a. Kim Yến ngăn không được trong lòng kích động, ba bộ biệt thự a, đó là bao nhiêu tiểu tiền tiền?
Nàng trích phần trăm, sợ không phải phải có 400, 500.
Không không không.
Trời ạ, hạnh phúc tới quá đột ngột, nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp nhận cái này đầy trời giàu sang.
Chương 119, ba bộ, tiền đặt cọc, đánh mặt đùng đùng vang.
Chương 119, ba bộ, tiền đặt cọc, đánh mặt đùng đùng vang.
Mua, đi chuẩn bị hợp đồng đi, chính chúng ta nhìn nhìn lại.
Dư Thiên Thành khoát khoát tay, ra hiệu Kim Yến có thể đi công tác.
Cái kia,
ngài hai vị trước nhìn xem, ta cái này đi.
Kim Yến kích động toàn thân đều đang đánh run, lập tức nhanh chóng hướng ký kết thất chạy tới.
Nàng đối với ký kết quá trình còn chưa quen thuộc, muốn đi hỏi một chút kế toán cùng quản lý.
Kim Yến đi ký kết thất, không phải đâu.
Thật bán mất.
Ta nghe tiểu tử kia nói, muốn ba bộ biệt thự.
Lượng ca, ngươi sợ là thật muốn đập ta.
Lý Lượng bên cạnh Nam Tiêu Thụ có chút kinh ngạc mà hỏi.
Không có khả năng, khẳng định là giả, mua phòng ốc loại sự tình này, không đến cuối cùng một khắc, không giao tiền, vậy cũng là giả.
Ngươi nói một chút, chúng ta gặp được bao nhiêu lần chạy đơn?
Lần trước tiểu lưu hộ khách kia, ký kết trong phòng ngồi 2 giờ, ký kết quá trình đều nhanh gánh vác, cuối cùng còn không phải chạy trốn.
Huống chi, hay là lập tức muốn ba bộ biệt thự, cái kia Kim Yến cấp bậc gì, có thể nhận biết có tiền như vậy kim chủ?
Ta nhìn chính là tinh khiết đến tát của trang bức.
Lý Lượng một mặt khinh thường đưa tay cọ sát một chút cái mũi.
Hắn kỳ thật trong lòng mình cũng là nửa tin nửa ngờ.
Nói là thật sao?
Hắn luôn cảm thấy không có khả năng.
Nói là giả, thế nhưng là đối phương cũng không muốn chạy đường rời đi ý tứ.
Ta đi ký kết thất đi xem một chút, ngươi nhìn chằm chằm đôi cậu nam nữ này, nha, nếu là muốn chạy, lao tử nhất định phải mắng hắn hai câu hà giận.
Lý Lượng suy nghĩ một chút nói ra.
Nam Tiêu Thụ nhún nhún vai, biểu thị không có vấn đề, Lý Lượng thì là hướng ký kết thất phương hướng đi đến.
Vừa mới đi đến ký kết thất cửa ra vào, hắn liền nghe đến bên trong truyền ra một cái thanh âm kinh ngạc.
Biệt thự,
thật mua biệt thự.
Ký kết trong phòng, đã nhàn ra cái dám tới kế toán cùng quản lý ngồi tại ký kết trong phòng ngay tại thôn Vân Thổ Bộ, nghe được Kim Yến lời nói sau, tên là Tôn Thế Bình Tiêu Thụ quản lý trực tiếp từ trên ghế xạ lò nhảy.
Người ở đâu chỗ đấy?
Tôn Thế Bình lựa lựa nhìn xem Kim Yến, lo lắng hỏi.
Tháng này toàn bộ tiêu thụ mới mở 2 đơn, mắt thấy tháng này tích hiệu muốn treo trứng, Tôn Thế Bình đều nhanh gấp bước khói, ngoài miệng lên 2 hàng vết bỏng rộm, nghe được Kim Yến nói có người muốn mua biệt thự, trực tiếp liền nguyên địa bắn lên tới.
Tại
ở bên ngoài, hắn nói muốn ký hợp đồng.
Kim Yến bị Tôn Thế Bình phản ứng giật nảy mình, chỉ vào bên ngoài xa bàn phương hướng.
Tôn Thế Bình thuận lấy khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nhìn thấy một người mặc màu xanh đậm áo khoác, tóc co lại mỹ nữ đứng tại xa bàn bên cạnh, chính chỉ vào trên xa bàn mô hình, cùng bên cạnh người trẻ tuổi nói gì đó.
Dựa vào, con thất thần làm gì đâu các ngươi?
Nhanh lên, chuẩn bị hợp đồng, cầm lên con dấu, theo ta ra ngoài tiếp khách đi a.
Tôn Thế Bình lập tức quay đầu, đối với còn tại ngây người tài vụ và kế toán hô hào, tiếp lấy hắn kéo một phát ký kết thất cửa lớn, liền thấy một cái Lý Lượng chính nằm nhòi phía sau cửa, một mặt lúng túng nhìn xem hắn.
Tôn quản lý,
có hộ khách muốn mua biệt thự ngươi không biết ta?
Tôn Thế Bình đổ ập xuống liền chất vấn.
Biết, nhưng là ta cảm thấy không quá hiện thực.
Lý Lượng có chút khẩn trương đáp trả.
Không thực tế.
Có ý tứ gì?
Tôn Thế Bình nhíu mày, ổn định một chút cảm xúc.
Cái kia hộ khách nói cùng Kim Yến nhận biết, Kim Yến liền một nông thôn đến tiểu nha đầu, nàng có thể nhận biết người có tiền gì à?
Mà lại người kia nói muốn mua ba bộ
a, vậy cỡ nào bao nhiêu tiền?
Này làm sao nhìn đều không giống thật.
Cho nên ngài cũng chớ gấp, trước xem tình huống một chút, không chừng chính là chạy tới trang bức đùa với chơi.
Lý Lượng nói đùa nói, đã nói đến đây, dứt khoát quyết định chắc chắn, cắn chết cái này đơn không đáng tin cậy.
Có chút đạo lý, nhưng là cũng phải hỏi trước một chút tình huống như thế nào a, Kim Yến không có kinh nghiệm, ngươi còn không có kinh nghiệm a.
Vạn nhất thật là một cái mục đích khác đâu.
Tôn Thế Bình vừa nói, một bên sửa sang lại một chút âu phục, bước nhanh hơn đi tới marketing đại sảnh.
Xa xa nhìn sang quầy phục vụ bên cạnh dựa vào mấy cái tiêu thụ, máng, từng cái cùng tên ngốc giống như, đều nhàn ra cái dám tới phải không?
Để cho người ta hộ khách xem lại các ngươi liền công việc này tố chất.
Cái kia có thể bán đi cái dám đi.
Thất thần làm gì chứ?
Liền nói ngươi đâu, đứng không có đứng giống, ngồi không có tượng ngồi, còn không qua đây hỗ trợ.
Tôn Thế Bình chỉ vào một mực tặc mi thử nhãn nhìn chằm chằm Dư Thiên Thành cùng Tô Lam Nam Tiêu Thụ kia mắng.
Nam Tiêu Thụ bị chửi một mặt một bức, tình huống như thế nào?
Thế nào lại đột nhiên lao ra mắng ta một trận?
Đáng chết Lý Lượng, lao tử cho ngươi xem người, kết quả chịu mắng một trận.
Nam Tiêu Thụ ở trong lòng đem Lý Lượng bát đại tổ tông đều thăm hỏi một lần.
Giờ phút này Dư Thiên Thành chỉ là thoáng dương mắt nhìn một chút bên kia, liền tiếp lấy cùng Tô Lam hỏi, cái này một hào lâu cùng hai hào lâu cái nào lấy ánh sáng tốt một chút?
Hai hào thôi.
Tô Lam khoa tay một cái thái dương phương hướng, góc độ này, nó đem một hào lâu ánh nắng cho che chắn không ít.
Thật thông minh.
Dư Thiên Thành ha ha cười.
Tới ngươi, ta nói ngươi có thể hay không đừng tổng hèn như vậy hề hề.
Tô Lam không ngừng mắt trợn trắng, tiểu tử này nói chuyện luôn luôn như vậy cần ăn đòn.
Hai người chính trò chuyện, bên kia Tôn Thế Bình đã đi tới Tô Lam trước mặt, ngài là muốn mua biệt thự vị kia hộ khách đi.
Tại hạ Tôn Thế Bình, là bộ tiêu thụ quản lý, ta đã để tài vụ và kế toán chuẩn bị xong những bước, lần nữa xác nhận một chút, ngài là dự định mua một bộ hay là ba bộ?
Tôn Thế Bình sau lưng, tài vụ, kế toán, tăng thêm cái kia Lý Lượng, còn có vừa mới đi tới Nam Tiêu Thụ, đều khẩn trương nhìn xem Tô Lam.
Tô Lam mỉm cười, không cùng Tôn Thế Bình nắm tay, mà là chỉ bên cạnh Dư Thiên Thành, đây là công ty của chúng ta Dư chủ tịch, là hắn muốn mua.
A, chủ tịch.
Tôn Thế Bình sửng sốt một chút, còn trẻ như vậy chủ tịch.
Đây là nhà ai phú nhị đại?
Dư chủ tịch ngài tốt, ta gọi Tôn Thế Bình. Tôn Thế Bình trong lòng nghi ngờ, lại như cũ mang theo kính cẩn thái độ, đối với Dư Thiên Thành vươn tay.
Ân, Tôn quản lý ngươi tốt, ta muốn ba bộ biệt thự, bộ này, bộ này, bộ này, đi công ty của chúng ta sổ sách, thủ tục bây giờ có thể xử lý à?
Dư Thiên Thành thuận miệng hỏi. Tôn Thế Bình nghe Dư Thiên Thành lời nói, tâm đều tại bình bình chừng ngày.
Ngưu Bắc A, kẻ có tiền a, một mua chính là ba bộ biệt thự, tạc tiền a.
Ta quản ngươi đi công ty sổ sách hay là buôn lậu người sổ sách, chỉ cần đưa tiền, đó chính là ra.
Có thể làm.
Tôn Thế Bình lập tức gật đầu. Nghe nói tiền đặt cọc còn có thể giảm giá năm. Dư Thiên Thành lại hỏi một câu.
Là, ta cái này cho ngài xử lý thủ tục.
Tôn Thế Bình lập tức quay đầu đối với sau lưng Lý Lượng bọn người hô, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên chuẩn bị hợp đồng, điền phiếu, đi thủ tục a.
Lý Lượng đám người nhất thời kinh ngạc, thật muốn mua a.
Một đám nhân viên bán hàng, tất cả đều kinh sợ.
Ba bộ biệt thự, tiền đặt cọc
1.400 vạn hơn, đó là cái dạng gì thổ hào a?
Không lo được cái khác, Tôn Thế Bình, tài vụ, kế toán, Lý Lượng, Nam Tiêu Thụ, tất cả đều bận rộn.
Tô Lam cũng chuyên môn đi trên xe cầm công ty tài vụ con dấu xuống tới, trước đó bên này công ty ngay cả cái phòng làm việc đều không có, tất cả con dấu nàng đều là mang theo người. Hiện tại Dư Thiên Thành tới, đến tiếp sau công ty đem đến trong ký túc xá, liền muốn mời chuyên nghiệp tài vụ, hết thảy đều muốn đi chính quy quá trình. Ký hợp đồng thời điểm, Nam Tiêu Thụ kia một bên nhìn xem Dư Thiên Thành chuẩn bị đóng dấu, một bên phốc phốc một tiếng cười, khiến cho Dư Thiên Thành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một chút.
Ngươi cười cái gì?
Rút gần a. Tôn Thế Bình ký chừng Nam Tiêu Thụ một chút, mẹ nó, thời khắc mấu chốt ngươi làm cái gì yêu tiêu thân? Nếu không phải là bởi vì Dư Thiên Thành đang nhìn, Tôn Thế Bình đều muốn đạp cháu trai này một cước. Nếu là bởi vì ngươi nụ cười này, đem khoản này đơn làm hư, nhìn lao tử không đạp chết ngươi.
Không có, chính là vừa rồi Lý chủ có nói Dư tiên sinh nếu là thật mua biệt thự, hắn liền ngay trước đoàn người mà ăn.
Phân ta thực sự nhịn không nổi.
Nam Tiêu Thụ một mặt khổ bức nhìn xem Tôn Thế Bình, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười, nghẹn có chút mặt mẹo, còn có chút buồn cười.
Một bên Lý Lượng mặt trong nháy mắt tái rồi, lúng túng biểu lộ, so ăn phân còn khó nhìn.
Chương 120, vậy liền lại đến một tòa.
Chương 120, vậy liền lại đến một tòa.
Cái này ba bộ biệt thự trích phần trăm là thuộc về Kim Yến A.
Các loại hợp đồng ký kết, thủ tục đi đến đằng sau, Dư Thiên Thành đem hiệp ước đưa cho Tô Lam, đối với Tôn Thế Bình hỏi,
"Là, vậy khẳng định là Kim Yến?"
Tôn Thế Bình nhìn Kim Yến một chút, lập tức trở về nói,
"Ân, vậy là tốt rồi."
Dư Thiên Thành yên tâm gật gật đầu.
"Tạ ơn Dư tiên sinh."
Giờ phút này Kim Yến đã kích động toàn thân run rẩy, ba bộ biệt thự, 1400 vạn hơn, dựa theo ba cái điểm trích phần trăm, cũng có 40 vạn hơn đâu.
40 hơn vạn a.
Cả nhà của nàng đời này đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Nếu như có thể cho đến 5 điểm, vậy thì có 70 vạn.
Vậy thì thật là nghĩ cũng không dám nghĩ.
Trung quanh những cái kia nhân viên bán hàng nhìn Kim Yến ánh mắt, đều hâm mộ không muốn không muốn. Bọn hắn đều tại huyết tưởng, chính mình nếu có thể đụng tới như thế một cái khách hàng lớn thì tốt biết bao à.
Chỉ là trích phần trăm, đều có thể đứng tại kinh sư thành mua một bộ phòng ốc.
Tiết kiệm một chút mua cái lao phá tiểu, còn có thể lại kiếm ra một chiếc xe tiền đến.
Trực tiếp nguyên địa chính là có phòng có xe bộ tộc.
Cùng Dư Thiên Thành tư duy khác biệt, tuyệt đại bộ phận tư tưởng của người ta chỉ là muốn qua ngày tháng bình an.
An ổn điều kiện tiên quyết chính là có một bộ thuộc về mình phòng ở, không cần lại trôi dạt khắp nơi à.
Không cần quá khách khí, cũng đừng ôm quá lớn huyết tưởng, ngươi có thể cầm tới, khả năng chỉ có ngươi nghĩ hơn một nửa một chút.
Dư Thiên Thành nhàn nhạt đối với Kim Yến dặn dò một câu.
Kim Yến một mặt không hiểu nhìn xem Dư Thiên Thành.
Tô Lam ở một bên mở miệng nói, có người thuế thu nhập 100.000 ngăn trở lên bộ phận, sẽ giao nạp 45 cho nên, chính ngươi đi tính toán đi.
Nàng còn có nửa câu không nói ra, đó chính là nội bộ công ty chia, nếu như không có đánh dấu rõ ràng bao nhiêu mức tiêu thụ có bao nhiêu trích phần trăm lời nói, như vậy Kim Yến khả năng cầm tới chính là thấp nhất trích phần trăm điều bị.
Bởi vì vô luận là Tôn Thế Bình hay là tiêu thụ chủ quản, đoán chừng đều có thể phân nàng một chén canh.
Nhưng là mặc kệ là bao nhiêu, Kim Yến lần này đều là kiếm lợi lớn.
Kim Yến nghe Tô Lam lời nói sau khẽ giật mình, lập tức cảm thấy một trận thì đau.
Ngẫm lại muốn giao nạp mười mấy vạn thuế thu nhập cá nhân, liền có một loại bị người cắt một đao cảm giác.
Không cần nản chí, nộp thuế quan vinh.
Dư Thiên Thành đối với Kim Yến khẽ mỉm cười một cái, "Tốt, ta muốn cùng Tôn quản lý đơn độc đàm luận ít đồ, các ngươi à, vậy ngài bận điệu."
Kim Yến lập tức hiểu được, liền vội vàng xoay người đi đến một bên.
Rất nhanh, mấy cái nữ tiêu thụ liền đem Kim Yến vây lại, hâm mộ hỏi cái này hỏi cái kia, cực điểm định loạn.
"Dư Đồng, Tô tổng, chúng ta muốn hay không, đến trong văn phòng đi?"
Tôn Thế Bình nhìn xem nhân viên bán hàng bọn họ đều cách xa, cùng Dư Thiên Thành cùng Tô Lam hỏi.
"Không cần, rất đơn giản sự tình, hỏi một chút, nếu như ta mua một bộ nhà nghèo hình lời nói, ngươi có thể cho ta bao nhiêu hồi chủ?"
Dư Thiên Thành sờ lên cằm, đối với Tôn Thế Bình hỏi.
"A, ngài còn cần mua một bộ nhà nghèo hình a?
Bộ này không tính Kim Yến công trạng a?"
Tôn Thế Bình một chút liền hiểu Dư Thiên Thành ý tứ, chính là không có nghiệp vụ viên trích phần trăm, ngươi có thể cho ta cái gì giá quy định?
Dựa theo đạo lý tới nói, Tôn Thế Bình là không nên cho Dư Thiên Thành đặc biệt thấp ưu đãi.
Dù sao hắn muốn chiếu cố đến thủ hạ người, cân bằng toàn bộ đoàn đội công trạng cùng tiết hiệu.
Tôn Thế Bình có thể ngồi quản lý vị trí, nhìn vấn đề tự nhiên muốn so Lý Lượng loại người này thấu triệt hơn, chỉ có dưới tay hắn nhiều người, mỗi người đều ra công trạng, hắn người quản lý này mới có thể làm ổn.
Cái này thể hiện là ngươi quản người cùng thống ngự một loại năng lực.
Nếu như thủ hạ ngươi không có người, chỉ dựa vào chính mình bán phòng, vậy ngươi chẳng phải thành nhân viên bán hàng.
Người quản lý này danh xưng, không phải liền là chỉ còn trên danh nghĩa.
nàng cầm không ít, nhiều lắm, nàng không chịu nổi. Dư Thiên Thành rất dễ hiểu ngay thẳng cùng Tôn Thế Bình nói ra. Dư Thiên Thành trong lòng mình cũng có một cây cái cân, lần trước tại ven hồ tiệc cơm, Kim Yến Lâm thời nảy lòng tham, giúp hắn một tay, việc này, Dư Thiên Thành nhớ kỹ đâu. Mặc dù lúc đó không có Kim Yến, Dư Thiên Thành cũng có thể nhẹ nhõm thoát khỏi Lý Ti Ti cùng Từ Mệ Sảo. Nhưng là người ta hỗ trợ, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, Dư Thiên Thành liền nhớ người tốt. Bất quá nhớ kỹ về nhớ kỹ, thôi cho điểm chỗ tốt, cũng coi như báo đáp, không có khả năng không có tận cùng đưa tặng ngươi tốt chỗ. Nói cách khác, hắn cùng Kim Yến ở giữa điểm này giao tình, từ Kim Yến cầm tới trích phần trăm một khắc kia trở đi, cũng liền thành toàn xong. Đến tiếp sau lại thế nào phát triển, đó là chuyện sau này, chí ít hiện tại, vô luận là từ đồng hương góc độ, hay là người quen góc độ, Dư Thiên Thành cảm thấy mình cho đã không ít. Tô Lam nghe Dư Thiên Thành lời nói, bị cười. Tiểu tử này a, hắn nhìn như có đôi khi tiện hề hề lời nói ra, kỳ thật đều là có chút mục đích, mà lại mỗi lần làm việc đều khống chế tốt phân tốc. Tôn Thế Bình nghe Dư Thiên Thành lời nói, trong lòng lại tại bực bực, chẳng phải nhiều một bộ nhà nghèo hình tiền a? Coi như cho thêm Kim Yến một chút, cũng nhiều không được vạn thanh khối, có cần thiết này a? Đương nhiên, Tôn Thế Bình trong lòng tính toán, ngoài miệng nhưng không có nói như vậy đi ra, hắn không cần thiết bởi vì Kim Yến vạn thanh khối trích phần trăm, đi đắc tội Dư Thiên Thành. Người ta thế nhưng là một hơi mua ba bộ biệt thự thổ hảo, lúc này, mặc kệ đối phương đưa ra điều kiện gì, Tôn Thế Bình đều được hảo hảo hầu hạ. Trầm tư một chút đằng sau, Tôn Thế Bình cắn răng nói, Dư tiên sinh nếu như muốn mua nhà nghèo hình lời nói, ta có thể tự mình làm chủ, cho ngươi 7 cái điểm chiết khấu. Cái này 7 cái điểm, chúng ta nghiệp vụ viên là cầm 5 điểm, ta cầm 2 cái điểm, những này cũng không cần, cho ngài lớn nhất ưu đãi, ngài thấy thế nào? Vậy ngươi cho ta tính toán, dựa theo các ngươi 59 một mét vuông tính, một bộ phòng ốc rộng khái bao nhiêu tiền? Chúng ta tấm lâu trước mắt giá bán là 7000, ngài nếu như là tiền đặt cọc lời nói, còn có thể mặt khác đánh 95 gãy, cũng chính là 6650 một mét vuông, 59 mét vuông chính là 39.2350 khối một bộ. Tôn Thế Bình cầm máy kế toán, không ngừng đè xuống, lại cho 7 cái điểm nhường lợi, chính là 36.4885 một bộ. Cái giá tiền này rất công đạo, tương đương với 6.184 một mét vuông, so với chúng ta ban sơ bắt đầu phiên giao dịch giá còn thấp 16 khối đâu. Tôn Thế Bình lộ ra một cái thịt đau biểu lộ nói ra. Hắn hay là không hiểu rõ, có thể cho người mấy trăm ngàn trích phần trăm, lại bởi vì một bộ phòng mấy ngàn khối chiết khấu ở chỗ này cùng chính mình nói dóc, người có tiền này đầu góc đến cùng là nghĩ thế nào. Cái kia quả thật không tệ, vậy rằng này, liền muốn cái này hai hào đống. Dư Thiên Thành ngón tay gõ gõ cái kia hai hào lâu mô hình nói ra. Hai hào lâu có thể, ngươi tính muốn cái nào một bộ đâu? Thấp tầng lầu hay là trung cao tầng? Tôn Thế Bình hỏi tiếp. Một tòa. Dư Thiên Thành thụ cái ngón tay từ cái kia mô hình phía trên một mực vạch đến phía dưới, nghe hiểu không? Một dãy. Tôn Thế Bình đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tay run một cái, trong tay máy kế toán trực tiếp rơi trên mặt đất. Đối với một tòa thế nào, Tôn quản lý vẻ mặt này là dự định tiếp tục cho ta đến điểm chiết khấu? Dư Thiên Thành buồn cười nhìn xem Tôn Thế Bình. Không phải, ta là Tôn Thế Bình tâm kem chút nhảy ra cổ họng. Mặc dù 6.184 mỗi mét vuông giá tiền là so bắt đầu phiên giao dịch thời điểm thấp, nhưng là hắn biết, cái giá tiền này so sánh chân chính giá quy định, lợi nhuận hay là rất phong phú. Hắn rốt cuộc minh bạch tới, vì cái gì Dư Thiên Thành nói Kim Yến không chịu nổi. Cái này mẹ nó ở đâu là bạn thanh khối trích phần trăm, đây là... Chờ chút, ta máy kế toán. Số lượng quá lớn, ta phải hảo hảo tính toán. Chương 121, ngươi sẽ không coi trọng cái nào nữ minh tinh đi. Chương 121, ngươi sẽ không coi trọng cái nào nữ minh tinh đi. Tổng cộng là 4.487 vạn. Phía sau số lẻ, liền cho ngài xóa đi. Tôn Thế Bình cầm hiệp ước, tâm tình phức tạp nhìn xem Dư Thiên Thành. Là thật có tiền a? Gần 45 triệu, con mắt ra đều không nháy mắt một chút, liền mua cả tòa lâu. Lớn như vậy tờ danh sách, Tôn Thế Bình đời này cũng là lần thứ nhất gặp được. Trước đó, đều là trên tin tức, mộ mộ cảng thành thần bí phú hào, duy nhất một lần mua lại cả tòa vật nghiệp. Bây giờ, số phú hào liền xuất hiện ở trước mắt. Đổi ai, ai cũng kích động không được. Nhất là tại cái này thị trường bất động sản cũng không phải là như vậy lửa nóng thiết điểm. Toàn bộ tiêu thụ bán building bộ bên trong đều là một mảnh thê lương chi sắc thời điểm, một đơn này sẽ để chấn toàn bộ công ty sĩ khí. Rất mấu chốt một lần thành giao, cũng mang ý nghĩa, hắn Tôn Thế Bình rất có thể sẽ thăng chức, trở thành tập đoàn tiêu thụ tổng giám. Cái này đầy trời phú quý tới quá đột ngột, quá kích thích a. Đi, Tôn quản lý, đến tiếp sau thủ tục, ngươi cùng Tô tổng liên hệ liền tốt, dừng bước đi. Tôn Thế Bình mang theo Kim Yến, một đường đem Dư Thiên Thành cùng Tô Lam đưa lên xe, đừng đề cập nhiều cung kính. Tốt, tốt. Đến tiếp sau ta sẽ để cho Kim Yến đi theo Tô tổng đem tất cả thủ tục chạy xong. Tôn Thế Bình liên tục gật đầu, tận lực để Kim Yến một câu. Có thể. Dư Thiên Thành gật gật đầu. Dư tiên sinh. Tô tiểu thư. Kim Yến đột nhiên mở miệng gọi lại hai người. Tô Lam kinh ngạc nhìn Kim Yến một chút. Ta Kim Yến nhìn Tôn Thế Bình một chút, chần chờ một chút. Các ngươi trò chuyện, ta đi về trước. Tôn Thế Bình cỡ nào lao đạo, xem xét người ta thái độ này, lập tức hiểu, chào hỏi, lập tức đi ngay. Còn có việc à? Dư Thiên Thành ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cách Tô Lam nghiêng đầu nhìn xem Kim Yến. Tạ ơn Dư tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, quý công ty còn thiếu người à? Kim Yến đại lấy lá gan, cùng Dư Thiên Thành hỏi. Muốn đi ăn máng khác ca. Dư Thiên Thành cười, công ty của chúng ta có thể không cho được ngươi cao như vậy thu nhập. Vậy cũng là ngài nể tình, xem ở đồng hương phân thượng chiếu cô ta, ta mới có thể có cái này cơ hội phát tài. Ta biết, số tiền kia cầm tới đằng sau, ta ở chỗ này, khẳng định không có cái khác kiếm tiền cơ hội. Cho nên, Dư Tiên Sinh, Tô Tạ, có thể hay không cho ta một cơ hội? Kim Yến ánh mắt sáng rực nhìn xem Dư Thiên Thành cùng Tô Lam. A, Dư Thiên Thành nở nụ cười, không nói chuyện. Tô Lam trầm tư một chút, chờ ngươi đem số tiền kia nắm bắt tới tay, liên hệ ta đi. Bất quá đưa cho ngươi chức vị cùng đãi ngộ, không nhất định sẽ như vậy có thể để ngươi hài lòng. Tạ ơn Tô Tạ, tạ ơn Tô Tạ. Kim Yến lập tức kinh hỉ đứng lên, liên tục cúi đầu, không có việc gì, ngài cho ta chức vị gì, ta đều chịu làm. Kim Yến nhớ kỹ gia gia của nàng đã từng nói, trên thế giới này luôn có như vậy một chút tốt số người, vô luận làm chuyện gì, đều thuận thuận lợi lợi thành công. Đây là quý nhân, đi theo loại này quý nhân, ngươi liền xem như cái đồ đần, đều có thể dính vào ánh sáng, đạt được lợi ích. Kim Yến cảm thấy, Dư Thiên Thành chính là nàng gia gia trong miệng loại này quý nhân. Trước đó nàng chỉ là cho Dư Thiên Thành đưa cái tờ giấy, đáng tiếc người ta căn bản không có nhìn tới nàng. Lần này, nàng chủ động xuất kích, chỉ cầu có thể dựng vào quý nhân này thuyền, dù là chỉ là trên thuyền một cái bình thường lao công đâu. Hảo hảo cố gắng, chúng ta liền đi trước. Tô Lam nói xong, lái xe rời đi. Coi trọng nàng điểm nào mà. Dư Thiên Thành nhìn xem kính bên trong đứng tại trong đống tuyết một mực tại đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi Kim Yến, nhẹ giọng hỏi. Thứ nhất, có thể chịu được cực khổ, trời đang rất lạnh, mặc như vậy đơn bạc, cắn răng nghiến lợi kiếm tiền không dễ dàng. Thứ hai, có ánh mắt, cho cơ hội liền có thể thuận trên cán, gặp được ngươi là ý của nàng bên ngoài, nhưng là nàng nắm chắc. Thứ ba, nàng chịu học tập, ngươi nhìn giới thiệu cho chúng ta cư xá thời điểm, rất nhuần nhuyễn, ta đoán chừng bọn hắn những cái kia nhân viên bán hàng đều còn không xuống đến, nàng nhưng lại không biết có bao lâu. Thứ tư, ta cảm thấy nữ hài này không giống như là có thể phản bội bộ dáng của ngươi, cũng không biết nàng có thể hay không đi theo tiến bộ, đề cao một chút kiến thức của mình cùng tố dưỡng, bất quá tạm thời là đáng giá kéo một thanh. Tô Lam vừa nói, một bên mở ra dương tay vịt, từ bên trong lấy ra hai cây kẹo que, ném cho Dư Thiên Thành, sau đó lại lấy ra một cái nữ khoản kính dâm, đeo ở trên ánh mắt. Ngươi thế mà đem nó đưa đến kinh sư thành tới. Dư Thiên Thành một bên bóc lấy giấy gói kẹo, một bên nhìn xem cái kia kính dâm, vừa cười vừa nói. Kính dâm này, là hắn lần thứ nhất cùng Tô Lam đi tinh thành thời điểm, tiện tay mua cho Tô Lam. Không nghĩ tới Tô Lam thế mà đưa đến kinh sư thành. Đây chính là Dư lão bản tặng cho ta kiện thứ nhất lễ vật, ta có thể ném luận a. Tô Lam từ Dư Thiên Thành trong tay tiếp nhận kẹo que, nhét vào trong miệng, hàm hồ nói ra. Dư Thiên Thành nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, đành phải cười cười, quay đầu đem công ty cũng dọn đến Phú Lực thành phụ cận đi, tòa nhà kia liền xem như nhân viên phúc lợi, tin tưởng thông báo tuyển dụng thời điểm sẽ có ưu thế rất lớn. Cái kia xác thực, tốt như vậy hoàn cảnh, cao như vậy tiền lương, đoán chừng trong ngắn hạn liền có thể kéo một chi đội ngũ. Tô Lam liếm liếm khóe miệng, vũ mị nhìn xem Dư Thiên Thành. Ngươi là thật cam lòng dốc hết bốn liếng à? Ta bỏ được địa phương còn tại phía sau đâu. Dư Thiên Thành nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh trí, một mảng lớn vừa mới khởi công kiến trúc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nơi này là Dư Thiên Thành nhãn tình sáng lên. Quốc gia sân vận động a, vừa bắt đầu xây dựng. Tô Lam cũng thăm dò nhìn thoáng qua, hồi đáp. Tổ chim. Dư Thiên Thành mơ hồ cảm thấy, hắn giống như bắt lấy cái gì. Tổ chim, 08 năm áo vận hội chủ hội trường. Áo vận hội. Đối với năm nay là Aten áo vận hội a. 04 năm áo vận hội bên trên. Lưu Phi Nhân tại nam tử 110m cột hạng mục bên trong lấy 12.91 giây thành tích đoạt được kim bài, phá bỡ áo vận hội ghi chép, đuổi ngang Khoa Lâm Kiệt Khắc Tốn tại 1993 năm sáng tạo cũng bảo trì kỷ lục thế giới, vì quốc gia đoạt được khối thứ nhất nam tử điển kinh áo vận hội kim bài, cũng mở ra, hắn tại 110m cột trong hạng mục này, dài đến 10 năm cường thịnh thời kỳ. Mặc dù đến 08 năm, tổ chim bỏ thi đấu một chuyện, để Lưu Phi Nhân danh dự nhận lấy cực nặng đả kích. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn trở thành trong nước điển kinh trong lịch sử như bức nhất vận động viên, không có cái thứ hai. Liền ngay cả phía sau xuất hiện, vị kia cùng Tô Lam cùng họ chạy nhanh vương cũng không so bằng. Giờ này khắc này, chính là Lưu Phi Nhân cường thịnh nhất thời khắc. Chỉ cần tiếp qua 8 tháng, hắn sẽ thành quốc gia này nổi danh nhất nhân vật, danh dương tứ hải. Lam tỷ, ta suy nghĩ, muốn mời một vị minh tinh, làm chúng ta xí nghiệp người phát ngôn. Dư Thiên Thành liếm liếm khóe miệng, lộ ra âm nhu dáng tươi cười. Người phát ngôn? Công ty của chúng ta có cần phải như vậy? Lại không cái gì sản phẩm cần minh tinh đại ngôn. Tô Lam kinh ngạc nhìn Dư Thiên Thành một chút, sắc mặt có chút lạnh, ngươi sẽ không coi trọng cái nào nữ minh tinh đi? Khu cụ, Tô lão sư, tư tưởng của ngươi giác ngộ đến đề cao à? Suốt ngày đầu góc này bên trong nghĩ đều là thứ gì chuyện xấu xa. Ta chỉ là muốn xin mời một vị thể dục minh tinh làm người phát ngôn, đến đề cao một chút xí nghiệp hình tượng và thanh danh. Dư Thiên Thành lập tức lực lượng 10 phần cùng Tô Lam đối chọi gây gắt nói. Tô Lam minh bạch, lần này là thật đang nói chính sự. Bởi vì lúc trước tại Bắc Ảnh cư xá thời điểm, hắn nhưng là không dám rào biện. Đi, vậy ngươi dự định xin mời vị nào thể dục minh tinh đâu? Tô Lam đã không còn mảy may nghi vấn đáp ứng xuống tới. Ở công ty phát triển khối này, nàng là hoàn toàn phục tùng Dư Thiên Thành lãnh đạo. Chương 122, ngươi cái này độc hại tiểu hài tử tư tưởng không được. Chương 122, ngươi cái này độc hại tiểu hài tử tư tưởng không được. Ngươi đi liên hệ quốc gia đội điển kinh hỏi một chút, Lưu Phi Nhân phi đại ngôn là bao nhiêu? Dư Thiên Thành sờ lên cằm, rất là hưng phấn nói. Lưu Phi Nhân, người này không quá nổi danh a, cũng không quý đi. Ta làm sao từ trên mặt của ngươi nhìn ra âm mưu lương bị đâu? Tô Lam hổ nghi đánh giá Dư Thiên Thành. Tô lão sư, ngươi luôn luôn như thế hoài nghi mình học sinh thuần khiết độ, thực sự có hại ngươi tại trong lòng ta hình tượng cao lớn a. Dư Thiên Thành sụ mặt, nghiêng đầu, dùng ngón tay điểm làn can, ta đây là đang tìm kiếm tiềm lực, ta cảm thấy cái này Lưu Phi Nhân có thể ra thành tích. Đi, ngươi là lão bản, ngươi nói thế nào đều được, ngày mai ta liền đi liên hệ. Tô Lam cũng không cùng hắn tranh luận, trực tiếp đáp ứng xuống. "Ân, tốt nhất mau chóng chứng thực, chờ thêm xong năm, ngươi đi Mễ Quốc một chuyến đi." Dư Thiên Thành lại an bài đạo: "Đi Mễ Quốc? Hiện tại từng tới năm liền nửa tháng, ngươi không phải dự định để cho ta nhận người sao? Cái này đông một bữa, tây một gậy truy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a?" Tô Lam bị Dư Thiên Thành triệt để làm ngộng. "Ngươi trước chiêu cá nhân sự tình, sau đó nhận người sự tình để cho người ta sự tình đi làm, hoặc là để Vân Chỉ Tuệ trước thay ngươi đi nhận người, vậy cứ thế quyết định, qua hết năm, ngươi liền đi Mễ Quốc, không, xong xuôi Lưu Phi nhân sự tình, ngươi liền đi." Dư Thiên Thành cắn môi, tựa hồ đã quyết định quyết tâm. "Vội vã như vậy, mấy năm liên tục ngươi cũng không để cho ta qua a?" Tô Lam kinh ngạc nhìn một chút Dư Thiên Thành, chợt liền đồng ý: "Đi, đi thôi, dù sao ta cũng không muốn về nhà, tại kinh sư một người đợi, còn không bằng ra ngoài giải sầu một chút, coi như chi phí chung du lịch. Bất quá ngươi đến nói cho ta biết đi Mễ Quốc làm gì, đi bao lâu? Có cái đại khái không có a?" Tô Lam nhìn thấy Dư Thiên Thành quyết định, cũng liền thuận hắn ý từ tới: "Đi bao lâu ta không biết, nhưng là chuyện này ngươi nhất định phải làm được. Ta muốn ngươi đi tìm một nhà gọi là Bạo Tuyết công ty, giúp ta đem một cái gọi là Ma Thú Thế Giới trò chơi quyền đại lý ký đến." Dư Thiên Thành liếm môi một cái, hắn muốn đánh một cái thời gian kém. Ma Thú Thế Giới cái này vang dội toàn cầu trò chơi, là tại 05 năm thời điểm, bị Cựu Thành giá ra Du Hy công ty đưa đến trong nước tới. Nó ban sơ tại Bắc Mỹ cùng Hàn phục phía quan phương bệ tạ khảo thí, cũng tại 04 năm 3 tháng. Trên thực tế, Bạo Tuyết có lẽ là trước đó liền đã tại khai phát trò chơi này. Nói cách khác, tại hiện tại khoảng thời gian này, nó trên thực tế đã thành hình, mà lại đã có công ty tại nếm thử cùng Bạo Tuyết tiếp xúc, muốn đại diện trò chơi này. Lúc này Dư Thiên Thành đi làm luận, vậy dĩ nhiên là muốn ngăn chặn Cựu Thành một vị nào đó họ Chu nhà giàu nhất khí vận. "Tốt, đã ngươi đều quyết định, vậy ta còn có cái gì tốt nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Tô Lam một cước phanh lại, cho xe dừng ở bên đường, ấn hai lần loa. Trong bất chi bất giác, hai người đã lần nữa đi tới Thanh Bắc Đại học. Bên lề đường, đứng đấy mấy cái tuổi trẻ nam sinh nữ sinh, Điền Nguyệt ngay tại trong đó. Có nam sinh không ngừng đang cùng Điền Nguyệt bắt chuyện nói chuyện tiếng, Điền Nguyệt chỉ là cười cười, dùng nàng giày đất tuyết đá chạm đất mặt khối tuyết. Thẳng đến, nàng nghe được tiếng thổi còi, ngẩng đầu nhìn đến Tô Lam mở ra bá đạo xe tới. "Tỷ tỷ của ta tới đón ta, đi trước một bước." Điền Nguyệt cặp mắt đào hoa lộ ra kinh diễm ý cười, nhảy nhảy nhót nhót đi vào cửa sau xe chỗ, mở cửa lên xe. Mấy cái nam sinh nữ sinh đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Điền Nguyệt. "Nguyên lai tỷ tỷ nàng tại kinh sư a. Ngươi thấy không có, Điền Nguyệt tỷ tỷ dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Trên tay lái phụ nam nhân kia không biết là ai, nhìn xem tiện đâm đâm." Mấy cái nam sinh lẫn nhau nghị luận. "Không có a, ta cảm thấy nam sinh kia thật đẹp trai, không phải là tỷ tỷ nàng bạn trai đi. Nhìn xem cũng giống, giống như so với nàng tỷ nhỏ. Vạn nhất người ta ưa thích trâu già gặm cỏ non đâu." Mấy nữ sinh bọn họ cũng xì xào bàn tán, bất quá cùng nam sinh thảo luận điểm khác biệt, các nàng thảo luận đều là Dư Thiên Thành. "Hôm nay cảm giác thế nào?" Dư Thiên Thành quay đầu nhìn xem Điền Nguyệt. "Cứ như vậy chuyện thôi, rõ ràng bác giảng dạy giảng bài, ta đều nhớ kỹ, giữa trưa trong trường học ăn nhà ăn, đồ ăn cũng không tệ, xem ra sau này không cần lo lắng ăn không được ăn ngon. Ban đêm bọn hắn mời ta đi hộ quốc tự ăn quả vặt, ta không có đi." Điền Nguyệt cười hì hì đáp lại. "Vậy ngươi muốn ăn cái gì?" Dư Thiên Thành hỏi. "Đông Lai Thuận, lẩu. Nghe nói ăn rất ngon đấy, ngấm lại nước bọt đều muốn xuống." Điền Nguyệt đáng yêu nghiêng đầu nói ra. "Đi, vậy liền Đông Lai Thuận. Hôm nay nói cái gì được thật tốt làm thịt hắn một trận." Tô Lam không đợi Dư Thiên Thành trả lời, trực tiếp hướng Đông Lai Thuận phương hướng mở đi ra. Ba người đến Đông Lai Thuận, ăn một bữa nồi lẩu, Tô Lam lại lái xe, đem hai người đưa đến Thanh Bắc Đại học phụ cận Yến Sơn Đại tiểu điếm. Hôm qua đặt trước hai gian. Tô Lam mang theo hai người đi vào sau, xuất ra thẻ căn cước cho sân khấu nói một tiếng, lấy hai tấm thẻ ra vào cho hai người. "Chính các ngươi lên đi, ta liền không đi lên, mệt mỏi, trở về đi ngủ đi, ngày mai còn muốn cho người ta bán mạng chứ." Tô Lam khoát khoát tay, ngay cả lâu đều không có bên trên, liền quay đầu chui vào trong xe. Xe vừa muốn khởi động, một chiếc điện thoại đánh vào. Tô Lam nhìn thoáng qua, kết nối, "Cho ăn, thân yêu. Ta tiểu Tô Tô, hôm nay đại lão bản đến kinh sư thành, các ngươi chỗ thế nào?" Điện thoại đối diện, là Ngải Băng. "Đừng nói nữa, một ngày không có nhàn rỗi, kém chút không có mệt mỏi đau hai bên sườn khi thở." Tô Lam đem chỗ ngồi điều cái tư thế thoải mái, nằm ngửa xuống tới, thừa dịp nghe, nghỉ ngơi một hồi. "Ôi, như thế tài giỏi a. Vậy ngươi nhưng phải coi chừng, chỉ có mệt chết trâu, cũng không có cày hỏng ruộng." Ngải Băng cười hì hì trêu ghẹo nói. "Đi ngươi đại gia, chỗ nào cùng chỗ nào, người ta mang theo bạn gái nhỏ tới, đừng nói mỏ." Tô Lam cở trách một câu, trên mặt cũng đã ửng đỏ một mảnh. "Không chậm trễ a, chỉ cần cái quốc vung thật tốt, không có góc tường đào không ngã a." Ngải Băng vẫn như cũng là một bộ trêu chọc ngữ khí. "Ta cũng không muốn ảnh hưởng hắn bình thường sinh hoạt, lại nói, hắn còn vị thành niên đâu, ngươi cái này luôn luôn độc hại tiểu hài tử tư tưởng cần phải không được." Tô Lam học Dư Thiên Thành ngữ khí, phản giáo dục Ngải Băng. "A, ha ha. Tin ngươi quỷ, ta xem như đã nhìn ra, ngươi nhà, đời này xem như bị ở đứa nhỏ này trên tay." Ngải Băng thở dài, "Cần gì chứ? Băng, ta hỏi ngươi, nếu như ta không gặp được hắn, hiện tại sẽ là cái dạng gì?" Tô Lam đột nhiên nghiêm chỉnh lại. "Ta chỗ nào biết, bất quá gặp được hắn đằng sau, sinh hoạt xác thực rất đặc sắc đó à, ngay cả ta loại này trước đó nghĩ đến trông coi cha ta lưu lại điểm này tổ nghiệp người, đều trở nên chịu khó, lại muốn làm chút để cho người ta phân chấn lòng người sự tình. $7 đầu tư bỏ vốn, trước sau 2 tháng không đến thời gian, này sẽ ta cùng ta cha trước mặt cũng dám bố bản nói ta so với ngươi còn mạnh hơn." Ngải Băng nói ra lời này tới thời điểm, là lực lượng 10 phần. "Đúng vậy à, sinh hoạt biến đặc sắc, nếu như ta không có gặp được hắn, 89 phần 10, sẽ ở Lãng Châu trong trường học kia lăn lộn cái lý lịch, không chừng cũng không có kiếm ra cái gì đến, liền phải đến Trung gia đi, bị cái kia hiếm thấy nam hiếm thấy mẹ các loại tinh thần kích thích. Mà bây giờ, hắn giúp ta đi ra cái kia khốn cảnh, ta coi như độc thân cả một đời, tối thiểu, tinh thần là tự do đó à. Cho nên, ta sẽ không đi phá hư cuộc sống của hắn, nhưng là nếu như hắn cần, ta sẽ ở các phương diện ủng hộ hắn. Tô Lam hạnh nhân trong con người, lóe ra càng phát ra thần sắc kiên định. Các phương diện, cũng bao quát, nhục thể cùng trên tinh thần an ủi a. Ngài Băng ha 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 nở nụ cười. Tới ngươi, không có chính hình, điện thoại tới, không hàn huyên với ngươi, treo. Tô Lam tức giận yêu kiều một câu, trực tiếp đem Ngài Băng điện thoại cút, sau đó hít sâu một hơi, dùng so con mũi còn nhỏ thanh âm phun ra hai chữ, đúng vậy. Chương 123, chơi trước cái bịt mắt trốn tìm chương 123, chơi trước cái bịt mắt trốn tìm Tô Lam đúng là có điện thoại chưa nhận. Hơn nữa còn không phải một cái, là ba cái. Cái thứ nhất là Dư Thiên Thành đánh tới, nàng không có nhận đến. Cái thứ hai là Điền Nguyệt đánh tới, nàng cũng không có nhận đến. Cái thứ ba hay là Điền Nguyệt đánh. Ý gì anh Nguyên không có nhận đến. Thoáng suy nghĩ một chút, Tô Lam trước cho Dư Thiên Thành gọi tới. Cho ăn, ta Dư đại lão bản, lại có dặn dò gì a? Tô Lam dùng ra vẻ lười biếng ngữ khí hỏi. Không có gì, chính là muốn nói ngươi nếu là không đi lời nói, ban đêm cũng đừng đi thôi, lái xe một ngày, cũng cảm thấy mệt. Dư Thiên Thành bên này đang cùng Điền Nguyệt gửi nhắn tin, bị Tô Lam điện thoại cho đánh gãy. Ta ban đêm không trở về nhà, cùng ngươi ngủ a. Tô Lam hừ một tiếng, trong lòng lại là ủ ấm, tiểu vương bắt đạn, còn biết quan tâm người. Ngươi nếu làm muốn, ta là cầu còn không được a. Dư Thiên Thành lập tức một bộ chảy nước miếng bộ dáng. Ở trong tay của hắn, cầm một tấm phòng tạm, là Điền Nguyệt gian phòng phòng tạm. Đây là hắn chuyên môn tìm sân khấu nhiều muốn. A, ha ha. Nghĩ hay lắm, làm ngươi xuân thu đại mỹ mộng đi, đa tạ Dư lão bản quan tâm, đã đi. Tô Lam tức giận trực tiếp cúp điện thoại. Dư Thiên Thành đụng phải một cái mũi bụi, cười cười, tiếp tục đem biên tốt tin nhắn cho Điền Nguyệt phát đi qua, ngủ không có. Điền Nguyệt trả lời một câu, không có đâu. Phát xong tin nhắn, Dư Thiên Thành liền chạy đi tắm rửa. Tô Lam bên này, ngồi ở trong xe, nghĩ đến Dư Thiên Thành lời nói, nở nụ cười, lại bấm Điền Nguyệt điện thoại. Nguyệt Nguyệt, gọi điện thoại cho ta. Vừa rồi tại trò chuyện, mới nhìn đến. Tô Lam điều chỉnh một chút ngữ khí nói ra. Lam tỷ, chính ta một người, có chút sợ, ngươi có thể lên đi theo ta a. Điền Nguyệt ngữ khí mang theo chút ít khẩn cầu cảm giác, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Ta biết ngươi còn chưa đi sao, lên đây đi, van cầu ngươi. Tô Lam chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Tốt a. Cúp điện thoại, Tô Lam xuống xe, lên lầu, đi tới Điền Nguyệt ở gian phòng, gõ cửa một cái. Cửa gian phòng mở ra, Tô Lam lập tức thấy được Điền Nguyệt cười hì hì biểu lộ, hai tay lôi kéo tay của nàng hướng trong phòng túm. Lam tỷ, ngươi hôm nay khẳng định mệt mỏi, áo ngủ ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt, ban đêm liền cùng ta ngủ chung, có thể chứ? Tô Lam luốt luốt Điền Nguyệt tay nhỏ, ngươi cái này thân mật nha đầu, đây mới là ngươi chân chính ý nghĩ đi. Này, chính ta ở cũng là nhàm chán, ngươi hơn nửa đêm còn trở về chạy, nhiều không an toàn a? Ở đâu ở không phải ở đâu, chí ít hai chúng ta còn có cá nhân trò chuyện. Điền Nguyệt đem Tô Lam kéo vào nói đạo, muốn tìm người nói chuyện, ngươi có thể tìm Dư Thiên Thành a. Tô Lam buồn cười nhìn xem Điền Nguyệt, ta mới không tìm hắn, cùng hắn nói chuyện có thể tức chết người. Điền Nguyệt liếc mắt, cũng là, gia hỏa này mỗi lần đều muốn ăn đòn không được. Tô Lam cảm động lây phụ hỏa một câu, bộ này cho ngươi. Điền Nguyệt vội vàng đem chuẩn bị xong một bộ áo ngủ lấy ra, đưa cho Tô Lam. Thứ này ta mặc không quen, quá trói buộc. Tô Lam đem áo khoác cởi xuống, treo ở trong tủ treo quần áo, mở rộng một chút hai tay, một đôi hùng phong lập tức để Điền Nguyệt cặp mắt đào hoa lóe ra hâm mộ thân sắc. Ân, Tô lão sư thật lớn, giống như đến có lớn dê. Bất quá, ta cũng không nhỏ. Giống như, hay là nhỏ một vòng ta còn nhỏ, lại có mấy năm, cũng sẽ không nhỏ. Điền Nguyệt ưỡn ngực, lòng tự tin lần nữa khôi phục. Ngươi đi ngủ không mặc áo ngủ đó a? Điền Nguyệt tò mò nhìn Tô Lam, nhỏ giọng nói cho ngươi, ta thích để trần ngủ. Tô Lam nói là nhỏ giọng, kỳ thật thanh âm không có chút nào nhỏ. Điền Nguyệt hai mắt lập tức trừng lớn. Chẳng lẽ Tô lão sư dáng người tốt như vậy, đều là để trần ngủ dưỡng thành? Ân, ta cũng muốn học tập một chút. Cái kia Lam tỷ ngươi trước tắm rửa đi, ta còn muốn đem ban ngày lên lớp lại trải vuốt một lần. Điền Nguyệt cùng Tô Lam ngọt ngào nói ra. Đi, vậy ta đi tắm trước. Tô Lam nói xong, liền quay người tiến vào phòng tắm. Một trận rầm rầm thanh âm đằng sau, Tô Lam chùm khăn tắm đi tới, nhìn thấy Điền Nguyệt ngay tại học tập, cũng không có quấy rầy nàng, lấy mái tóc sau khi thổi khô, trực tiếp ngồi ở trên giường, cầm lên đầu giường một quyển sách nhìn lại. Đây là một bản thương mại điện tử pháp luật kiến thức căn bản, trên trang sách đã có không ít bút ký, đều là Điền Nguyệt đọc qua lưu lại. Nha đầu này, nhìn đồ vật còn không ít. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta không được, ngủ trước. Tô Lam nhìn hai trang, có chút mệt ra rời, liền cùng Điền Nguyệt thông báo một tiếng, để sách xuống, co lại đến trong chăn, hỗn loạn ngủ. Tốt, ta cũng đi tắm rửa. Điền Nguyệt nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện Dư Thiên Thành không có về tin tức, liền đem chung điện thoại di động tắt đi, đem trong tay bút buông xuống, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Ta yêu tắm rửa, làn da hảo hảo, tắm rửa sạch sẽ ôm giáo hoa đi ngủ. Cảm giác Dư Thiên Thành hừ phát chính mình thuận miệng biên tiểu khúc, đem chính mình nhanh chóng cọ rửa đằng sau, để Trần Mông bự ngồi ở trên giường, cầm lên điện thoại di động ở đầu giường cùng phòng tạm. Nhìn một chút tin nhắn, tin tức còn dừng lại tại hắn tắm rửa trước đó. Điền Nguyệt về câu kia, không có đâu. Dư Thiên Thành suy nghĩ một chút, ta đi tìm ngươi a. Sau đó, hắn tiện tay chỉ gõ phòng tạm, thấp thỏm đợi. Điền Nguyệt bên này, điện thoại trên bàn sáng lên một cái, sau đó liền tối xuống dưới. Ngay tại phòng tắm tắm rửa Điền Nguyệt, cũng không biết Dư Thiên Thành cho nàng phát tin tức. Mà đổi thành bên ngoài một bên chờ đợi Dư Thiên Thành nghĩ nghĩ, lại phát một đầu tin tức, không nói lời nào coi như ngươi ngầm thừa nhận đồng ý. Phát xong tin tức này sau, Dư Thiên Thành lập tức đem thu áo quần mùa thu tam hạ lưỡng hạ mặc vào. Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, còn không có về tin tức. Dư Thiên Thành lại phát một đầu, ta có ngươi phòng tạm, chính mình có thể mở rộng cửa. Ân, hắn ý tứ này rất rõ ràng, ngươi nếu là không đồng ý, dứt khoát giữ cửa từ bên trong khóa ngược lại a. Lại đợi mười mấy giây, Dư Thiên Thành kiên nhận rốt cục đắp lên não một loại nào đó tiểu trùng cho làm mất. Kéo cửa ra, ba chân bốn cẳng xông về Điền Nguyệt cửa gian phòng, trực tiếp quét thẻ. Nhỏ Dư Thiên Thành đẩy cửa, phát hiện cửa phòng không có khóa trái, lập tức hưng phấn lên. Ta liền biết, Điền Tiểu Nguyệt ngươi quả nhiên đang chờ ta. Nữ hài thôi, luôn luôn không thả ra mặt mũi. Ân, ta muốn chủ động. Cất bước trực tiếp đi vào Điền Nguyệt gian phòng, trong phòng có chút tối, chỉ có phòng tắm đèn mở ra, bên trong chảy ra rầm rầm tiếng nước chảy. Đang tắm a? Dư Thiên Thành hưng phấn, rón rén đi vào gian phòng. Ai vậy? Điền Nguyệt tựa hồ cũng nghe đến thanh âm, lập tức đem vòi nước đông sen tắt đi, đồng thời cầm lên khăn tắm, bao lấy thân thể. Ta. Dư Thiên Thành trả lời một câu, lập tức vọt tới bên giường, nhấc lên chăn mền, trực tiếp chui vào. Quản hắn mọi việc, chơi trước cái bịt mắt trốn tìm. Cái này đi vào, Dư Thiên Thành cũng cảm giác được không được bình thường. Tiểu Nguyệt Nguyệt, nguyên lai ngươi ưa thích người khác ôm ngủ a? Đến tỷ tỷ ôm ngươi ngủ. Trong mơ mơ màng màng, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, tiếp lấy đôi cánh tay, hai cái bắp đùi, như cái bạch tuột mở dạng, đem Dư Thiên Thành ôm lấy. Ta đậu phộng. Thứ độ gì? Béo múp miếp, thật lớn, thật mềm, thơm quá. Chương 124, ngày mai đầu để dự định một chút. Chương 124, ngày mai đầu để dự định một chút. Lạch cạch Điền Nguyệt nghe được thanh âm đằng sau, cũng đi theo đi ra, đưa tay liền đem gian phòng đèn đều theo sáng lên. Sau đó, nàng liền nghe đến một cái bén nhọn tiếng kêu to, Dư Thiên Thành, ngươi muốn chết rồi. Phu phu một cái trùng điệp quẳng xuống đất thanh âm tiếp lấy văng lên. Các loại Điền Nguyệt quay đầu lại thời điểm, phát hiện Dư Thiên Thành đã nằm ở giường cùng bách tường ở giữa nhỏ hẹp vị trí bên trong, một tay che eo, một ngón tay sự tấy bên trên la hét, ngươi, ngươi không phải đã đi rồi sao? Trên giường, chăn mền quả thân, duỗi ra một cái trắng non chân nhỏ, điểm nộ khí mặt mũi tràn đầy Tô Lam đã triệt để thức tỉnh. Vương Bát Đản, ngươi còn ác nhân cáo trạng trước. Tô Lam cơ lấy gối đầu liền đập tới, ai bảo ngươi không chào hỏi liền chạy trong phòng người khác tới. Dư Thiên Thành ôm chặt lấy gối đầu, ta chào hỏi, ta phát mấy cái tin a. A. Điền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, vội vàng chạy đến bên bàn, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Xác thực, có như vậy mấy đầu tin tức. Nhưng là, chính mình cũng không có đáp ứng hắn để hắn tới a. Ngươi thế nào cứ như vậy tự dắt đâu? Làm sao bây giờ? Hắn xác thực. Phát tin tức nói muốn đi qua, ta vừa rồi, đang tắm, tiếng chuông đóng, không thấy được. Điền Nguyệt đôi mắt to xinh đẹp chuyển động, cấp tốc tắt điện thoại di động. Ngươi nhìn, ta là có chính sự tìm Điền Nguyệt, ai biết ngươi ở chỗ này trốn tránh a? Dư Thiên Thành đốn lúc tới lực lượng, hướng về phía Tô Lam đoán giận. A, chính sự. Dư Thiên Thành, da mặt ngươi có phải hay không mấy chục tấm da trâu điệp ra đó a? Chính sự ngươi trực tiếp hướng người khác trong chăn chui. Tô Lam lại nhặt lên một cái khác gối đầu đập tới. Vậy ta lạnh, không được tìm một chỗ ấm áp một chút a? Ai có thể nghĩ tới ngươi đi ngủ không mặc quần áo đó a? Dư Thiên Thành ánh mắt dao động, tại Tô Lam lộ ra trắng non trên đùi quét mắt một vòng, lại đang Điền Nguyệt khăn tắm bao khỏa linh lung tư thái bên trên quét vài lần. Ta đi, đây cũng quá hương diễm đi. Vừa rồi, hắn tiến ổ chăn thời điểm, còn sơ soạn hai thanh, cũng không biết sờ đến chỗ nào, dù sao liền thật thoải mái trượt. Cái này mẹ nó so tu la trận còn kích thích, mặc kệ, triệt để không biết xấu hổ, trước lấp liếm cho qua lại nói. Ngươi còn nhìn. Muốn ấm áp đúng không? Ta để cho ngươi hảo hảo ấm áp một chút. Tô Lam đem chăn mền đột nhiên trùm lên Dư Thiên Thành trên đầu, sau đó đi lên chính là một trận đạp, ngươi còn nhìn, để cho ngươi nhìn. Ta đi, điểm nhẹ, đạp trên can. Dư Thiên Thành trốn ở trong chăn, một bên giả hề hề đau nhức hô hào, một bên cố gắng muốn cho chính mình đem thân thể chuyển động một chút. Nơi này quá hẹp, quay người đều không quay được. Đến đầu lướng ra ngoài, mới có thể chạy trốn a. Lam tỷ, đi hết, trước tiên đem y phục mặc tốt, ta giúp ngươi đánh. Điền Nguyệt nhìn xem Dư Thiên Thành bị đặt tại cái kia đánh tơi bời, lập tức đi tới, đem áo ngủ cái gì ném cho Tô Lam. Để hắn cho ta ngồi xuống tốt, chân mền che kín điểm, lại nhìn lung tung, chân cho hắn đánh gãy. Tô Lam bên này mặc quần áo, Dư Thiên Thành bên kia đem mông đầu cái chăn xốc lên một góc. Điền Nguyệt thì là đưa lưng về phía Dư Thiên Thành, đối với hắn rôi ra một cái tay nhỏ, không ngừng cơ, ý tứ để hắn nắm chặt chạy trốn. Cơ hội tốt như vậy, lúc này không chạy, còn chờ khi nào? Dư Thiên Thành lập tức đem chăn mền nhét lên, lộn nhào mở cửa phòng liền xông ra ngoài. Sau khi ra cửa, con hàng này còn tiện hề hề quay đầu, Lam tỷ, ta chính là tìm đến Điền Nguyệt học tập, không chậm trễ các ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước, không cần tiễn, đừng khách khí. Nói xong, con hàng này nhanh chân liền chạy. Vương Bát Đản, Tô Lam khi đem áo ngủ bọc một chút liền muốn đuổi theo ra đi. Điền Nguyệt đội vàng ngăn cản nàng, tỷ, đừng đuổi theo, đừng đuổi theo, quần áo cũng không mặc tốt đâu, bị người khác nhìn lại càng thua lỗ. Ngươi liền buông chiều hắn. Tô Lam cũng biết, đuổi theo ra đi cũng không có tác dụng gì, cũng không thể đem cái kia không biết xấu hổ cho đánh chết. Mượn Điền Nguyệt cho bậc thang, cũng coi là liền dưới sườn núi có lửa, nói một câu sau, liền đem cửa phòng trùng điệp quẳng bên trên, sau đó đem cửa khóa trái. Việc này chắc ta cũng không nghĩ tới hắn không chờ ta đáp lời lại tới. Càng không có nghĩ tới, hắn sẽ trực tiếp chạy trong chăn đi. Điền Nguyệt đỏ mặt thấu đấu, hai tay nắm chặt khăn tắm, hơi có chút ngượng ngùng bộ dáng. Ta nói cho ngươi, ngươi liền không thể để cho tên lưu manh này, nhìn ngươi bộ dáng này, sớm muộn để hắn ăn, ngủ đi. Tô Lam Ký hô hô nói, đem chăn mền bứt lên đến nhét vào trên giường, một lần nữa chui vào trong chăn, đầu thật sâu chôn ở trong chăn. Tại Điền Nguyệt không thấy được trong hắc ám, Tô Lam mặt càng phát ra nóng đứng lên. Tên Vương bắt đằng kia, hắn vừa rồi hướng cái nào sờ đâu? Chính mình vừa rồi sẽ không thật đánh tới hắn trên dễ đi, sẽ không đánh bị thương đi. Phi, không biết xấu hổ. Đùa nghịch lưu manh còn phải lão nương lo lắng. Tô Lam đưa tay, tại dưới gối đầu đem điện thoại di động của mình sờ soạn đi ra, lặng lẽ phát cái tin nhắn. Điền Nguyệt cũng thu thập một chút, cầm điện thoại, ngủ thẳng tới mặt khác trên một cái giường. Ngồi tại trong chăn, Điền Nguyệt đưa di động khởi động máy, cho Dư Thiên Thành phát một tin tức, "Ngươi vẫn tốt chứ?" Tích 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 hai cái tin nhắn thanh âm trong phòng vang lên. Tô Lam hòa Điền Nguyệt đồng thời vén chăn lên, cùng nhau nhìn nhau một chút. Tiếp lấy, hai người mặt đỏ dần. Sau đó, hai người liền thấy hai tấm giường ở giữa lối đi nhỏ chỗ, một cái nặc cơ á điện thoại tại cái kia lóe lên màn hình. "Vương Bất Đạn, người đều không tại, còn ảnh hưởng chúng ta đi ngủ." Tô Lam hồng nghiêm mặt mắng một câu. Dù sao trong phòng này ánh đèn tối, nha đầu này hẳn là nhìn không ra cái gì. Đối với, mặc kệ hắn. Điền Nguyệt cũng có chút bối rối nhỏ nói một câu, dù sao trong phòng này ánh đèn tối, Tô Lam tỷ hẳn là nhìn không ra cái gì. Tô Lam nhấc chân, trực tiếp đem cái kia nặc cơ á điện thoại đá đến chân tường chỗ, lại ném đi một cái trên gối đầu đi. Sau đó, hai người đều rất ăn ý, không quan tâm điện thoại kia, một lần nữa nằm xuống đi ngủ. Ngoài phòng, Dư Thiên Thành lúc đến bao nhanh, đi lúc liền có bấy nhiêu nhanh. Khi hắn chân trần chạy đến cửa gian phòng thời điểm, đột nhiên ngốc trệ. Ta đổ phộng. Ta phòng tạp đâu? Phòng tạp khả năng rơi tại Điền Nguyệt trong phòng. Làm sao xử lý? Lại trở về. Ý gì theo Tô Lam tính tỉnh, lúc này trở về, không còn phải đạp chính mình mấy cước. Mấu chốt là, tất cả mọi người mượn cơ hội liền dưới sườn núi con lửa, lúc này trở về, sẽ chỉ càng thêm xấu hổ a. Vậy làm thế nào? Gọi điện thoại để Điền Nguyệt đưa tới. Ta đổ phộng. Điện thoại di động ta đâu? Cũng rơi Điền Nguyệt trong phòng. Vậy ta làm thế nào? Mặt đất, có chút mát mẻ a. Lao tử giày đâu? Giống như, cũng tại Điền Nguyệt trong phòng đâu. Trở về, là tuyệt đối không thể trở về đi. Đi xuống lầu sân khấu lại muốn dương phòng tạm. Cái này mẹ nó, có chút chật vật a. Cũng không thể ngủ ở trong hành lang đi. Cái kia mẹ nó sợ là sẽ phải chết quóng. Lao tử đường đường người trùng sinh, giá trị bản thân hơn ước đại lão bản, tương lai thế giới nhà giàu nhất, nếu như chết quóng tại khách sạn trong hành lang, chật chật, Minh Kích cỡ đầu dự định một chút. Chương 125, ngươi là gia tô a. Một năm qua mấy lần sinh nhật. Chương 125, ngươi là gia tô a. Một năm qua mấy lần sinh nhật. Cuối cùng Dư Thiên Thành hay là mặt dạn mày dày, chân trần đi xuống lầu dưới sân khấu. Tại trước đại phục vụ viên trong ánh mắt kinh ngạc, một lần nữa muốn một tấm thẻ ra vào. "Ân, lão tử người trùng sinh, ta cái gì chưa thấy qua, có gì có thể ngạc nhiên. Chưa thấy qua bị lão bà đuổi ra nhà hán tử a." Một đêm này, Dư Thiên Thành là không chút ngủ ngon. Lật qua lật lại không biết dậy vỏ bao lâu mới ngủ lấy. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, Tô Lam gõ Dư Thiên Thành cửa. Dư Thiên Thành nghe được tiếng đập cửa, vừa mở mắt, phát hiện ánh nắng đã xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào. Kéo màn cửa sổ ra, trời đã sáng rồi. Xem chừng, đây tối thiểu đến 11-12 điểm đi. Bình 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 mở cửa nhanh. Ngoài cửa, Tô Lam thanh âm truyền vào. Dư Thiên Thành hoảng hoảng du du vừa mở cửa, liền bị Tô Lam đẩy một chút, trực tiếp đẩy cái giấm ngồi xổm. "Nữ hiệp, hôm qua còn không có đánh đủ a?" Dư Thiên Thành hai tay ôm đầu, nhưng không có muốn tránh tư thái. Dựa theo Dư Thiên Thành đạo lý, vượt qua 12 giờ sự tỉnh, cái kia đều không gọi sự tỉnh. Cái này cùng rơi trên mặt đất không đến 3 giây còn có thể ăn một cái ý tứ. Lạch cạch, lạch cạch, Tô Lam đem thẻ phòng, điện thoại đều nhét vào Dư Thiên Thành trên thân, tốt ra mặt dày a, cũng không sợ ta cáo ngươi bị ủi. Ta bị thành niên, muốn cáo cũng là ta cáo các ngươi bị ủi bị thành niên. Cái kia, nếu không ngài tòa hạ, tiểu nhân giúp ngài xoa bóp chân. Dư Thiên Thành nói được nửa câu, nhìn thấy Tô Lam cái kia giết người giống như ánh mắt, lập tức đổi giọng nói ra. Vừa nói, con hàng này còn một bên làm một cái long chảo thủ thế. Hôm nay không có hào hứng. Tô Lam nhìn xem Dư Thiên Thành tay, lập tức nghĩ đến tối hôm qua một chảo kia, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Nói chính sự, vì để tránh cho xấu hổ, Tô Lam sửa sang lại một chút cảm xúc, Điền Nguyệt ta đã đưa đến trong trường học đi, nàng cảm xúc rất ổn định. Dư Thiên Thành trong lòng không có chút gợn sóng nào. Từ hôm qua Điền Nguyệt phất tay để hắn rời đi, Dư Thiên Thành liền biết, nha đầu này tâm lý cường đại, căn bản không có mảy may bóng ma tâm lý. Một chuyện khác, ta đã liên hệ ruộng trong khu vực quản lý, ánh mắt của ngươi quả thật không tệ, Lưu Phi Nhân 02 năm thời điểm, lại khắc dùng 50 vạn ký hắn đại ngôn, 03 năm cùng ngon miệng có cả có lạ ký 35 vạn nhất năm, ruộng trong khu vực quản lý bên kia nói công ty của chúng ta không có lớn như vậy danh khí, cho nên giá cả cao hơn điểm, mở miệng liền muốn 80 vạn, ngươi thấy thế nào? Dư Thiên Thành lúc đó cứ vui vẻ, 80 vạn, đều bao quát cái gì phí tổn? Tính toán, không hỏi, trực tiếp cho hắn 1 triệu, ký cái 10 năm, muốn cấp một đại ngôn, bao quát hàng năm có mặt chí ít 3 lần hoạt động, chuyên môn quay chụp 3 lần quảng cáo, huấn luyện trước sau phỏng vấn, chờ chút quyền lợi đều muốn. Đến tiếp sau chúng ta trang ép tất cả sản phẩm, bao quát nếu như đem trò chơi ký kết xuống, trò chơi người phát ngôn cũng đều là hắn. Ngươi thật sự là nói chuyện một ngụm giá tốt ta. Tô Lam sững sờ trả lời một câu, ta vẫn là lần thứ nhất gặp cố ý cố tình nói giá, ngươi cứ như vậy xem trọng hắn. Cái này gọi một lần mất vả suốt đời nhà nhã, ngươi cứ yên tâm đi làm luận, nếu như hắn ghét bỏ chúng ta muốn quá nhiều, 120 vạn cũng có thể, 150 vạn là của ta danh giới cuối cùng, chính ngươi nhìn xem làm luận. Dù trong khu vực quản lý những người kia, ha ha, thoáng thêm điểm tiền cùng ác lang gặp thịt mở dạng, nhiều nhất 120 vạn, nhất định có thể đàm phán xong rồi sao? Dư Thiên Thành khoát khoát tay, 80 vạn nhất năm. Các loại Aken áo vận hội thoáng qua một cái, Lưu Phi Nhân đoạt giải quán quân, 80 vạn nhất tháng ngươi cũng ký không xuống. Dư Thiên Thành thế nhưng là nhớ tin tưởng, trên internet đã từng có đưa tin, vẹn vẹn mấy năm, Lưu Phi Nhân ngân hàng trong chương mục nằm sấp tiền mặt đều có 2 ức. Cái này tiện nghi hiện tại không chiếm, lúc nào chiếm? Tốt, vậy ta liền cho đối phương trả lời chắc chắn, đoán chừng buổi chiều liền có thể ký kết. Vậy ta đi trước. Tô Lam gật đầu, nói xong chính sự muốn đi. Tô lão sư, ngươi dùng chính là khách sạn sữa tắm, hay là chính mình mang sữa tắm a? Không đúng, ta cũng dùng khách sạn sữa tắm, thế nào không có ngươi trên thân cô này hương khí đâu? Làm sao cảm giác ngày hôm qua hương vị có chút đặc biệt đâu? Dư Thiên Thành co rút lấy cái mũi, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Tô Lam trên mặt biểu diễm, lần nữa đỏ lên nóng bỏng. Bất quá nàng rất nhanh liền đè lại chính mình thẹn thùng cảm xúc, cười lạnh nhìn thoáng qua Dư Thiên Thành, làm sao? Không có nghe đủ a? Muốn hay không cho ngươi thêm sờ 2 lần? Lúc này không nói chính mình là vị thành niên. Đến, đến, cho ngươi lại sờ một chút. Tô Lam nói, vặn mẹo vòng eo, giải khai trên áo sơ mi một cái nút thắt, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Dư Thiên Thành nuốt nước miếng một cái, xoa xoa đôi bàn tay, một mặt vô lại bộ dáng, nói cho ngươi, từ tối hôm qua 12 giờ bắt đầu, ta cũng không phải là vị thành niên. Ngươi, hôm qua, sinh nhật ta. Tô Lam giật mình. Đúng vậy à, sinh nhật ta đáng thương, 18 tuổi trưởng thành sinh nhật, âm hơn 20 độ, bị người đuổi ra gian phòng, còn đến cùng chó đần giống như, thật đáng thương à. Dư Thiên Thành một bộ tội nghiệp dáng vẻ, cái mũi co rút lấy. Ngươi làm sao? Không nói sớm. Tô Lam nhìn xem Dư Thiên Thành, trong mắt mang theo một tia ánh mắt thương hại. Các ngươi cũng không cho ta cơ hội nói a. Dù sao ta liền chịu một trận đánh đập, toàn thân cái kia đau à, còn kém chút để cho người ta đem nửa đời sau đều cho đập gãy, mệnh của ta thế nào khổ như vậy a. Không được, ngươi nói cái gì, đến bồi thường ta. Dư Thiên Thành nói, một đôi bước chó vậy mà thật rối tới. Bất quá khó khăn lắm chạm đến Tô Lam áo sơ mi lúc, Tô Lam đột nhiên đứng dậy, trực tiếp tránh qua, tránh né Dư Thiên Thành tay, cười lạnh một tiếng, hôm qua là đêm Giáng sinh, hôm nay là lễ Giáng sinh, ngươi mẹ nó là gia tô à. Một năm nghĩ tới mấy lần sinh nhật. Ta nhớ được thân phận của ngươi chứng bên trên, là ngày 1 tháng 8 hảo sinh nhật ta. Dư Thiên Thành đốn lúc lúng túng, đem vươn đi ra 5 ngón tay rút về 4 cái, chỉ để lại một cái ngón tay cái. Tô lão sư quả nhiên nhìn rõ mọi việc, thông minh hơn người, bị ngươi khám phá ta tiểu thủ đoạn, thật giỏi. Ta cho ngươi lời khen a. Làm gì, hiện tại không nói bồi thường. Tô Lam tiếp lấy xoay người, lần nữa đem cái kia mảng lớn tuyết trắng đưa tới, đến, ta hảo hảo bồi thường ngươi. Dư Thiên Thành đốn lúc toàn thân tê dần, cười ngượng ngùng một chút, không cần khách khí như thế, lần này trước giữ lại, lần sau cùng một chỗ. Cút đi, ngươi coi là thiếu nợ đâu, còn có thể cùng một chỗ còn. Tô Lam nâng lên giày cao gót, tại Dư Thiên Thành trên chân nhẹ nhàng đạp một cước, quay đầu bước đi. Cái này giữa trưa, cùng một chỗ ăn cơm trưa lại đi a. Dư Thiên Thành nhìn xem Tô Lam bóng lưng hô, nhìn ngươi một chút đều đã no đầy đủ. Tô Lam lưu lại một câu nói nhảm, dẫm lên giày cao gót cứ như vậy không có chút nào lưu luyến đi. Ai, cực kỳ tàn ác a. Dư Thiên Thành trường thở dài, chỉ có thể dọn dẹp một chút, chính mình xuống lầu kiếm ăn. Ra Yến Sơn đại tiểu điếm, dọc theo đường cái hướng bắc đi, rất mau tới đến trung quan thôn phụ cận. Tìm một nhà chắc tương miên quán, muốn một bát địa đạo kinh sư chắc tương miến, Dư Thiên Thành toạ hạ, đẩy ra thuận tiện đũa, ngay tại lẫn nhau ma sát phía trên gò giáp. Ngẩng đầu một cái, phát hiện ở phía trước của hắn, trên một cái bàn, một cái 20 tuổi khoảng chừng nữ hài trẻ tuổi cùng một cái 30 tuổi nam nhân trung niên ngồi ở phía đối diện, vừa ăn mặt, một bên trò chuyện cái gì. Nhìn thấy hai người kia thời điểm, Dư Thiên Thành cảm giác chết đi ký ức lại đang công kích hắn. Hai người kia, hắn đều biết. Nữ hài kia gọi Phạm Tây Ngữ, mà nam nhân kia thì là hậu thế cùng Mã lão sư đứng ngang hàng vài chục năm, dựa vào bán sạch đĩa lập nghiệp Mạnh Đông Ca. Chương 126, ta đối với nữ nhân mù mặt, nhìn nam nhân hay là rất chuẩn. Chương 126, ta đối với nữ nhân mù mặt, nhìn nam nhân hay là rất chuẩn. Trung quan thôn cùng ngũ đạo khẩu một vùng, có thể nói là trong nước tương đối chỗ thần kỳ. Từ 03 năm ngũ đạo khẩu chạm xe lửa xây thành, dân gian thung lũng silicon xưng hô cũng liền bởi vậy sinh ra. Vùng địa vực này ưu thế rõ ràng, có trạm đường sắt cao tốc, giao thông tiện lợi, tới gần trường cao đẳng, thuận tiện nhận người. Xung quanh có quán cà phê quầy rượu, thuận tiện gặp người đàm luận. 03 cuối năm, lễ Giáng sinh trước giờ, Dư Thiên Thành ở chính giữa quan thôn một cái trong quán, gặp một cái hắn tiếp trước chỉ ở TV cùng trên internet thấy qua một vị đại lão. Ở chính giữa quan thôn bán sạch đĩa cường ca. Trong chốc lát, Dư Thiên Thành thậm chí muốn đi lên cho đối phương đầu vai đến một bàn tay, kêu một tiếng, đại cường tử, an mì à. Đương nhiên, nếu như hắn thật như vậy làm, 89/10 sẽ bị người khi bệnh tâm thần ân cần thăm hỏi một chút. Dựa theo đời trước quy tích, lúc này đại cường tử họ Phở Lìn cửa hàng sinh ý đã rất tinh thần sa sút, mấy ngày nữa hắn sẽ sáng tạo một cái trên mạng bán sạch đĩa trang web, cũng chính là len ken chó tiền thân. Tiếp qua một năm, hắn liền triệt để vứt bỏ họ Phở Lìn thị trường, chuyên tâm làm thị trường online, cũng bởi vậy bắt lấy tương lai tiêu phí xu thế, bắt đầu đi đến lúc đó trong nước chỉ có 2 nhà cự vô phách mua sắm bình đài chi lộ. Thẳng đến 10 năm đằng sau, lấy giá rẻ hàng giả lấy dương liệu tịch thượng tuyến, từ đó xuất hiện tam quốc tranh bá chi cục. 10 năm, len ken chó từ ban sơ si đi đứng, đến phía sau bao dung bán lẻ, số lượng khoa học kỹ thuật, hậu cần chờ chút nhiều hạng kinh doanh tập đoàn lớn, đại cường tử tầm mắt cùng cách cục có thể nói không thể bỏ qua công lao. Dứt bỏ bởi vì tiên nhân khiêu đưa đến thanh danh suy tàn không nói, đại cường tử lập nghiệp sử, có thể xưng tầng dưới chót xoay người kinh điển án lệ. Chỉ, Dư Thiên Thành hiện tại gặp được hắn, còn có thể thừa cơ vớt lên một bút. Dựa theo Dư Thiên Thành ký ức, Lenken chó bút thứ nhất đầu tư bỏ vốn, hẳn là tại 07 năm, ở giữa còn cách nhiều năm. Cho nên nhìn thấy đại cường tử một khắc này, Dư Thiên Thành đã tại bắt đầu suy nghĩ, như thế nào mượn đối phương gió đông, kiếm lại ba đại. Mà nữ hải kia, Phạm Tây Ngữ, Dư Thiên Thành cũng nhận biết. Dựa theo Dư Thiên Thành ký ức, Phạm Tây Ngữ so với hắn lớn 5 tuổi, năm nay hẳn là 23 tuổi, nhân đại tốt nghiệp, đại cường tử đồng học. Đồng thời còn cùng đại cường tử có như vậy một chút quan hệ thân thích. Dựa theo chính nàng cách nói khiêm tốn, trước kia đại cường tử trong nhà nghèo, tại nhà nàng nếm qua vài bữa cơm. Mà đại cường tử người này đội ơn, liền mang theo nàng cùng một chỗ lập nghiệp, góp nhặt một bút nguyên thủy tiền vốn. Về sau hai người kinh doanh lý niệm khác biệt, Phạm Tây Ngữ muốn đi công nghiệp thực thể, đại cường tử muốn đi internet, sau đó hai người liền mỗi người đi một ngả. Phạm Tây Ngữ cầm bút kia nguyên thủy tiền vốn, chạy đến Trung Hải, sáng lập một công ty, tên là Tây Ngữ Khoa Kỹ. Công ty này về sau chủ yếu làm tự chủ không thể làm gì công nghiệp cấp sơ biến, xe tải dị thái lưới sở bịt các loại hàng ngũ. Tây Ngữ Khoa Kỹ mặc dù không bằng xa xa dẫn trước như vậy nổi danh, nhưng cũng là trong nước tự chủ không thể làm gì hàng hiệu bên trong nhân tài kiệt xuất. Mà Dư Thiên Thành, từng tại Tây Ngữ Khoa Kỹ làm qua 5 năm lập trình viên. Lúc trước hắn đi nhận lời mời thời điểm, Tây Ngữ Khoa Kỹ vẫn chỉ là một cái chỉ có hơn 50 người công ty nhỏ. Lúc đó Tây Ngữ Khoa Kỹ hờ giờ ghét bỏ Dư Thiên Thành khoa chính quy trình độ, chuẩn bị đem hắn cự. Là Phạm Tây Ngữ nói một câu, khoa chính quy trình độ kém chút không quan hệ, chỉ cần có kỹ thuật là được, trước thử một chút đi. Cứ như vậy một câu, xem như cho Dư Thiên Thành một triển lãm cá nhân bày ra bản thân cơ hội. Cũng làm cho Dư Thiên Thành đã kiếm được hai bộ phòng ở tiền, càng làm cho Dư Thiên Thành mượn cơ hội đổi mới lý lịch, có thể tiến vào những công ty khác, kiếm được càng nhiều money. Mặc dù về sau giá phòng bọn biển vỡ tan, lại bị Lý Ti Ti bắt cóc 80 vạn, Dư Thiên Thành y nguyên không hối hận tại Tây Ngữ Khoa Kỹ công tác những ngày kia. Lúc đó Phạm Tây Ngữ ở trong công ty có cái ngoại hiệu, gọi là Lỷ Âm Sư Thái. Bởi vì nàng công tác thời điểm, tựa như diệt tuyệt sư thái một dạng hà khắc nghiêm khắc, mà đang làm việc bên ngoài, lại sẽ như cái tiểu la lị một dạng, dùng kẹp âm cho các công nhân viên tâm lý xoa bóp. Loại kia sẽ giúp bình thường nguyện chuyển tiếng nói, đến nay để Dư Thiên Thành nghe, còn toàn thân run lên. Bất quá nữ nhân này tựa như là cái không cưới chủ nghĩa giả, Dư Thiên Thành trùng sinh trước đó, nàng đã 43 tuổi, còn duy trì độc thân, cũng không nghe nói cùng người nam nhân nào từng có chuyện xấu. Mà lại nàng bảo dưỡng vô cùng tốt, hơn 40 tuổi, dù cho không hóa trang, trên mặt đều không có mảy may nếp nhăn vết tích. Nhìn xem Phạm Tây Ngữ cùng đại cường tử ngồi ở kia, vừa ăn mặt, một bên dùng sẽ dư giống như âm tuyến trò chuyện nghiệp vụ bên trên sự tình, Dư Thiên Thành trong lòng tại nói thầm. Đời trước anh em làm trâu ngựa cho ngươi làm 5 năm. Nếu không đời này ngươi cũng cho anh em làm mấy năm, còn trả nợ. Nghĩ đến cái này, Dư Thiên Thành bưng lên bát mì, đi tới hai người bên cạnh bàn ngồi xuống. Đối với đột nhiên đến thăm người xa lạ, Phạm Tây Ngữ lông mày cao lại, hiển nhiên có chút không quá cao hứng. Mà đại cường tử thì là nhìn Dư Thiên Thành một chút, cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu. Đến cùng là tương lai muốn chấp trưởng thế giới top 500 xí nghiệp đại lão à, thành này phủ, quả thực rất sâu. Nghe hai vị đang nói chuyện tuyến thượng tiêu thụ, nhất thời cao hứng, cho nên mới đụng cái bàn. Dư Thiên Thành cười ha hả cùng hai người chào hỏi. Ngươi là ở trường sinh viên đi? Trường học nào? Đại cường tử có chút hăng hái nhìn xem Dư Thiên Thành, ở phụ cận đây đi học, vô luận trường học nào, vậy cũng là nhân tài. Có trời mới biết ngày nào vị kia liền hoành không xuất thế, lập nghiệp thành công, trở thành trên núi thần. Dù cho giống hắn nhỏ như vậy có thành tựu lưng chừng núi thần, cũng muốn coi trọng phía dưới những cái kia cùng hắn cùng một chỗ ngay tại leo núi người. Chuẩn sinh viên, Thanh Bắc, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Dư Thiên Thành. Dư Thiên Thành cười cùng hai người tự giới thiệu mình một chút. Thanh Bắc, chuẩn sinh viên. Sang năm 9 thu nhập 1 tháng trường học A. Làm sao, ngươi cũng đối tuyến thượng tiêu thụ cảm thấy hứng thú? Đại cương tử gật gật đầu, nhưng không có tự giới thiệu, mà là liên tiếp ném ra mấy vấn đề. Phạm Tây Ngữ thì là lễ phép cười cười. Người xa lạ, lẫn nhau có chút khoảng cách cảm giác mới là thích hợp nhất. Nhưng là cái này Dư Thiên Thành, rõ ràng không có khoảng cách cảm giác A. Có chút ít chán ghét, có chút hứng thú, nói như vậy, ta cảm thấy vẹn vẹn là tuyến thượng tiêu thụ một loại nào đó sản phẩm, có chút quá đơn điệu, cũng rất khó kiếm được nhiều tiền, kỳ thật ngươi có thể thử một chút, hướng toàn phẩm loại quyết trường, từ chỉ làm 3C sản phẩm chuyển thành vừa đứng thức mua sắm bình đại. Dư Thiên Thành mỉm cười, tung gạch như ngọc bình thường, ném ra một điểm nho nhỏ dụ hoặc. Vừa đứng thức mua sắm bình đại. Nghe Dư Thiên Thành lời nói sau, đại cường tử trong mắt lóe lên một chút ngoài ý muốn, giống cái kia chắc tuyệt lưới một dạng sao? Hoặc là Mã lão sư làm cái kia đái hàng lưới như thế sao? Thế nhưng là thứ này nói đơn giản, làm quá khó khăn, mà lại bọn hắn có tài chính giấy phép, đồng thời lợi dụng thanh toán bảo, tạo thành đảm bảo giao dịch hình thức. Đại cương tử biết rõ, muốn phát dục thành đái hàng lưới cấp bậc kia, hắn còn kém rất rất nhiều. Mà một chút sinh viên mơ tưởng xa vời, chỉ là ngoài miệng nói, muốn xây dạng này, xây như thế công ty. Ngoài miệng nói liền có thể lời nói, hắn đại cường tử càng biết nói. Chỉ nói hữu dụng a. Đó là đòi tiền, phải nhốt hệ, đòi người tới làm. Rất nhiều người nói em hay, chân chính đi làm thời điểm, 3 ngày rưỡi nhiệt độ liền biến mất. Loại người này nhiều lắm. Không, ngươi cùng hắn giao dịch hình thức, có thể có chút khác nhau, tỉ như, ngươi có thể tự xây kho phối một thể hậu cần hệ thống, dạng này tốc độ càng nhanh, đưa hàng tới cửa hiệu suất cao hơn, ngươi đối mặt thị trường cũng càng cao cấp. Đại hàng lưới hậu cần tốc độ quá chậm. Dư Thiên Thành nói tiếp một câu. Hắn nói những này đều là kiếp trước đại cường tử làm. Cũng chính bởi vì làm được hai điểm này, kiếp trước Lenken cậu tài phát dục cấp tốc, đồng thời có được cùng Mã lão sư cạnh tranh vô liếng. Kho phối một thể hậu cần hệ thống đại cường tử đem mấy chữ đặt ở trong lòng, hung hăng ngai ngai nhấm nuốt mấy lần đằng sau, hắn nhìn xem Dư Thiên Thành nhãn tình sáng lên. Thật không hổ là Thanh Bắc sinh viên a, quả nhiên lợi hại. Một bên Phạm Tây Ngữ cũng rất nhanh lãnh hội Dư Thiên Thành ý tứ trong lời nói, nhìn xem Dư Thiên Thành ánh mắt, cũng từ bắt đầu cảnh giới, biến thành có chút ngưỡng mộ thần sắc. Ta còn có việc, hôm nay chỉ tới đây thôi. Dư Thiên Thành đứng dậy, trả tiền cơm, sau đó tìm lão bản muốn giấy bút, viết một chiếc điện thoại dây số, đưa cho đại cường tử. Đây là điện thoại ta, nếu như các ngươi về sau trang web xảy ra vấn đề gì, hoặc là cần đầu tư bỏ vốn loại hình lời nói, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Dư Thiên Thành buông xuống tờ giấy, đứng dậy liền đi. Mọi thứ có chừng có mực. Hạt giống đã gieo, về phần có thể khai ra hoa gì, kết xuất cái gì quả, liền xem thiên ý người trẻ tuổi này, thần bí hề hề, bất quá kiến thức xác thực rất rộng, hắn nói kia cái gì kho phối một thể, thật có ý tứ. Bất quá hắn nói cái gì đầu tư bỏ vốn tìm hắn, ta đã cảm thấy có chút chê cười. Hắn như vậy tuổi trẻ, đoán chừng đến trường hay là trong nhà nộp học phí đâu. Phạm Tây Ngữ các loại Dư Thiên Thành đi đằng sau, nhìn xem đại cường tử nói ra. Vậy ngươi sai, Thanh Bắc học sinh đều có học đồng, hắn nói là chuẩn Thanh Bắc, cái kia 89/10 đã là cử đi, người tài giỏi như thế, chỉ là các loại học đồng đều nắm bắt tới tay mềm. Người này à, là một nhân tài, nhưng là ta luôn cảm thấy hắn không giống như là hướng về phía ta tới. Đại cường tử vừa nói, một bên đem điện thoại kia hào tồn đến điện thoại di động của mình bên trong. Không phải xông ngươi tới, hay là hướng ta tới a? Hắn cũng không có cố ý cùng ta bắt chuyện a. Phạm Tây Ngữ sửng sốt một chút, cảm thấy đại cường tử đang nói giỡn. Tin tưởng ta, mặc dù ta phân biệt không gian nữ nhân ai dáng dấp đẹp mắt, ai dung mạo không đẹp nhìn, nhưng là ta nhìn nam nhân hay là rất chuẩn, hắn chính là xông ngươi tới. Đại cường tử mím môi, đem trong tay viết Dư Thiên Thành điện thoại tờ giấy đưa cho Phạm Tây Ngữ, giữ đi, người ta cũng nói, các ngươi về sau có vấn đề, đánh hắn điện thoại, cái này các ngươi, liền đem ngươi mang vào. Ta mới không cần. Phạm Tây Ngữ tiện tay đem tờ giấy kia đoàn thành một đoàn, vốn định trực tiếp ném trong thùng rác, suy nghĩ một chút, hay là nhét vào trong túi quần áo. Chương 127, ta đi, thật là thơm chương 127, ta đi. Thật là thơm sau khi ăn xong trăm chạy bộ, có thể sống 99. Dư Thiên Thành trong miệng ngậm cây tam, đi bộ nhàn nhã đi tại Thanh Bắc Đại học phụ cận, trọn vẹn đi dạo 3 giờ, đem hắn muốn giải, đều giải một lần. Đợi đến Điền Nguyệt tan học thời gian, Dư Thiên Thành đã thật sớm chờ ở cửa trường học. Xa xa, liền thấy một người mặc áo lông màu trắng, quần jean, tóc ngắn để ngang hai, so Điền Nguyệt hơi thấp một chút nữ hải, bị Điền Nguyệt lôi kéo, cùng đi tới. Nhìn thấy Dư Thiên Thành thời điểm, Điền Nguyệt buông lỏng ra nữ hải tay, nhảy nhảy nhót nhót đi vào Dư Thiên Thành bên cạnh, đột nhiên vừa quát, "A nghịch ngợm, ngươi cho rằng dạng này liền có thể dọa ta a?" Đã sớm nhìn thấy ngươi. Dư Thiên Thành quay đầu, cười ha hả nói, "Cắt, cũng không biết phối hợp một chút." Điền Nguyệt bĩu môi, "A, rất sợ đó a, hù chết tiểu đệ đệ." Dư Thiên Thành lập khắc bày ra một bộ sợ sệt dáng vẻ. "Quá giả, không có chút nào để ý, Tô Lam tỷ không đến a." Điền Nguyệt rũa ra cong đến đỏ bừng tay nhỏ, đi sờ Dư Thiên Thành mặt. "A, mắt chết, cùng người chết móng đuốt giống như." Dư Thiên Thành vội vàng né tránh. "Người mới người chết móng đuốt." Điền Nguyệt nhấc chân muốn đạp Dư Thiên Thành, Dư Thiên Thành vội vàng triệt thoái phía sau, hi hi ha ha tránh qua, tránh né. Chán ghét chết. Giới thiệu cho ngươi một chút, Hứa Giai Hân, bạn học ta, trưởng quân trung hảo. Điền Nguyệt đưa tay nâng Hứa Giai Hân cái cằm, cùng Dư Thiên Thành nói ra. Ngươi tốt, Dư Thiên Thành. Dư Thiên Thành nhìn thoáng qua Hứa Giai Hân tể nhị tóc ngắn, ân, cái này rất giai quân. Dư Thiên Thành nhưng không biết lúc này Hứa Giai Hân trong lòng nghĩ cái gì, nguyên bản Hứa Giai Hân nói sau khi tan học xin mời Điền Nguyệt ăn cơm, nhưng là nàng nói muốn đi cùng bạn trai cùng nhau ăn cơm, Hứa Giai Hân cũng là nhất thời hiếu kỳ, liền theo tới. Điền Nguyệt, đây chính là bạn trai ngươi a? Hứa Giai Hân kinh ngạc nhìn Dư Thiên Thành. Nàng không biết Dư Thiên Thành thành tích kiểu gì, chỉ là không có tham gia lần này đông lệnh doanh. Hứa Giai Hân hiện tại đầy mình đều là hiếu kỳ, vì cái gì Dư Thiên Thành sẽ cùng theo Điền Nguyệt đến Kinh Sư Thành? Chẳng lẽ về sau Điền Nguyệt lên đại học, Dư Thiên Thành cũng đi theo chạy tới Kinh Sư Thành sinh hoạt ta? Dạng này tình cảm có thể dài lâu. Chú ý ngươi tìm từ, bạn trai phía trước, phải thêm cái chuẩn chữ, hoặc là thêm cái dự chữ cũng được. Điền Nguyệt giơ lên sáng bóng cằm nhỏ, hướng về phía Dư Thiên Thành ngạo kiểu mà cười cười. Chuẩn bạn trai. Hứa Giai Hân lại mơ hồ, từ Điền Nguyệt cùng Dư Thiên Thành ở giữa đùa giỡn đều có thể nhìn ra. Hai người này quan hệ rất lửa nóng, mà lại Điền Nguyệt ở trước mặt nàng thời điểm cũng thừa nhận Dư Thiên Thành là bạn trai nàng, làm sao đến Dư Thiên Thành trước mặt ngược lại thành chuẩn bạn trai? A, ta đã biết, Điền Nguyệt nhất định là sợ hắn kiêu ngạo, cho nên tận lực cùng đối phương còn duy trì khoảng cách nhất định. Đối với dự bị bạn trai, nhà chúng ta Điền Nguyệt sau lưng còn có một cái tăng cường đoàn đang theo đuổi nàng đâu. Giống ta dạng này chính là cái đội dự bị. Dư Thiên Thành cười ha hả cùng Hứa Giai Hân hồ xả. Tới ngươi, đem ta nói thành cái gì? Điền Nguyệt tức giận lại nhấc chân đạp Dư Thiên Thành. Dư Thiên Thành lần nữa triệt thoái phía sau. Điền Nguyệt lập tức xoay người, nắm một cái tuyết, bóp thành một cái tuyết đoàn, đánh về phía Dư Thiên Thành. Nha, muốn đánh gậy trợ tuyết ta? Vậy ta đúng vậy để cho ngươi. Dư Thiên Thành cũng là không khách khí chút nào, nắm lên tuyết đoàn liền hướng Điền Nguyệt cổ áo bên trong nhét. Dư Thiên Thành, ngươi quá thiếu đạo đức. Điền Nguyệt cũng nghiêm túc, hai tay bắt tuyết tại Dư Thiên Thành trên khuôn mặt một trận ma sát. Hứa Giai Hân cứ như vậy sững sờ nhìn xem hai người đùa giỡn, trong lòng tự nhủ cái này Dư Thiên Thành không quá đáng tin cậy a. Giống Điền Nguyệt nữ hài như vậy, không biết bao nhiêu nam sinh đều muốn nâng ở trong lòng bàn tay sợ đập đến, ngập trong miệng sợ tan. Thế nhưng là gia hỏa này, không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc, các loại khi dễ, các loại trả đạm. Chẳng lẽ Điền Nguyệt nha đầu này có thụ ngược khuynh hướng? Hai người náo loạn một hồi. Điền Nguyệt lúc này mới dừng tay, một bên dậm chân một bên cùng Hứa Giai Hân nói ra, "Giai Hân, mau giúp ta đem tuyết ra bên ngoài móc một chút." tới tới tới, ta cũng hỗ trợ. Dư Thiên Thành lập khắc cũng chạy tới, đưa tay muốn liền hướng Điền Nguyệt phía sau lưng sờ soạn. Người cút xa một chút. Mắt chết. Điền Nguyệt đào hoa trong mắt tràn đầy tức giận, tùy tiện sửa sang lại hai lần sau, đối với Dư Thiên Thành hỏi, Tô Lam tỷ không đến à? Nàng làm việc, nói ban đêm không qua được, chính chúng ta đi ăn cơm, tiệc tối chúng ta đón xe trở về. Dư Thiên Thành nói ra. Tốt, cái kia Giai Hân cùng chúng ta cùng đi có thể sao? Quên nói cho ngươi, nàng cùng chúng ta ở một cái khách sạn đâu. Vừa vặn tiện đường. Điền Nguyệt tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí cùng Dư Thiên Thành nói ra. Có thể a. Muốn ăn cái gì, đi thôi. Dư Thiên Thành méo mó đầu, trong lòng đã đem Hứa Giai Hân bóng đèn lớn này mắng 180 khắp. Mẹ nó, anh em còn muốn lấy ban đêm cùng Giáo Hoa cùng một chỗ ăn một bữa cơm, sau đó thừa dịp Tô Lam không tại, trở về lãng mạn đầy phòng một chút. Nhìn dạng này, xem như bị Hứa Giai Hân đem kế hoạch của mình làm hỏng. Nhưng là hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì giờ khắc này Điền Nguyệt rất vui vẻ. Dư Thiên Thành biết, nha đầu này từ cấp 2 đến cấp 3 đều không có một người bạn. Gia đình nhân tố là một mặt, mấu chốt là nàng cùng những người khác cũng không phải là một vòng tròn tầng. Cũng chỉ có đến Thanh Bắc loại địa phương này, nàng mới có thể tìm được một chút tính cách, chí hướng, năng lực bên trên đều có thể nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu. Cho nên nhìn thấy Điền Nguyệt đột nhiên mang theo một người bạn như vậy xuất hiện, Dư Thiên Thành trong lòng cũng là cao hứng. Điều này nói rõ, Điền Nguyệt tính cách tại dần dần khai lãng. Ta cũng không biết muốn ăn cái gì ai, chính là muốn ăn điểm ăn ngon. Điền Nguyệt một bộ khát vọng ánh mắt nhìn xem Dư Thiên Thành. Đi, liền mang các ngươi ăn chút ăn ngon. Dư Thiên Thành đối với một chiếc xe taxi vẫy vẫy tay. Nơi này chủ yếu bán cái gì a? Nửa giờ sau, một nhà tiệm ăn nhỏ bên trong, Hứa Giai Hân một mặt khinh bỉ nhìn xem Dư Thiên Thành. Con tưởng rằng hắn dẫn các nàng ăn cái gì ăn ngon đâu, làm nửa ngày, chính là ven đường một quán rồi, trong tiệm phiêu đã một cỗ có chút dê mùi khai. Đoán chừng bữa cơm này xuống tới, còn không có đón xe tiền phí đâu. Mà lại cỗ này tao thúi hương vị, nàng là ăn không vô. Dư Thiên Thành chỉ trên tường một khối bảng hiệu, đây không phải là viết thế này. Tây Đức Thuận, Trung Hoa danh tiếng lâu năm. Đây là danh tự đi. Ta là hỏi bán thứ gì ăn. Hứa Giai Hân miết miệng, cảm giác tiệm cơm này ghế đều có thể đem nàng áo lông màu trắng thay cái sắc. Yên tâm đi, hắn tìm địa phương, hẳn là ăn ngon lắm. Điền Nguyệt ngon ngọt cười, chủ động cầm lấy ấm trà, cho ba người đều rót một chén nước. Bạo đố. Thứ này có thể ăn à? Hứa Giai Hân nhìn xem những hình ảnh kia, có một loại buồn nôn cảm giác. Bụng dê nhân, đầu nấm, dạ dày bò nhân, nóng cải trắng, dê tán đan, lá lách bò, an tin, bụng tấm Dư Thiên Thành cũng lười giải thích, trực tiếp điểm một đống. Rất nhanh, phục vụ viên cầm nhỏ liệu cùng một bàn bụng dê nhân đi lên. Thứ này có thể ăn à? Hứa Giai Hân ở trong lòng yên lặng rất kinh bỉ một chút cái kia một tiểu bàn bụng dê nhân, cảm thấy cái lượng này hơi ít, ba người ăn một bàn, điều này có thể ăn. Nhưng là nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là gấp lên một khối bụng dê nhân, có chút ngửi một cái, lập tức một cỗ buồn nôn cảm giác xuống tới, kém chút tại chỗ đem cơm chưa cho phun ra. Thứ này ngươi không cần nghe, trực tiếp chám nhỏ liệu ăn. Dư Thiên Thành cười cười, kẹp lên một khối bụng dê nhân, nhét vào bát gia vị nhỏ bên trong, hung hăng dính một khối lớn gia vị, nhét vào trong miệng, sau đó híp mắt hưởng thụ đứng lên. Điền Nguyệt nhìn một chút Dư Thiên Thành, cũng học hắn ăn một khối, tiến lặng ngay. Mới vào miệng lúc, còn thoáng có một chút nội tạng bẩn mùi đạo, nhưng là nhấm nuốt đằng sau, cũng chỉ còn lại có một chữ, đẹp. Ăn ngon, Giai Hân ngươi mau nếm thử. Điền Nguyệt lập tức cùng Hứa Giai Hân nhắc nhở. Cái này có thể ăn ngon. Hứa Giai Hân chần chờ, hay là kẹp một khối, hoặc hai người dáng vẻ, ăn một khối nhỏ. Sau đó, con mắt của nàng liền sáng lên. Ta đi, thật là thơm. Chương 128, hán. Làm công nuôi ta à? Chương 128, hán. Làm công nuôi ta à? Tại Kinh Sư Thành, Bạo Đô có bốn nhà nổi danh nhất, Trương, Đẩy, Phùng, Vương. Nhà này Bạo Đố Vương tại Quang Tự trong năm liền có, tại Kinh Sư Thành Bạo Đố giới, đó là Thái Sơn bắt đầu một dạng tồn tại. Liền các ngươi vừa rồi ăn cái kia một tiểu bản bụng dê, liền muốn tám cái dê ra một bản bụng nhân. Dư Thiên Thành đắc ý triển hiện chính mình trong bụng đối với kinh sư mỹ thực giới số lượng không nhiều hiểu rõ. Mặc dù chỉ biết là những này, nhưng là tại Hứa Giai Hân hòa Điển Nguyệt trong mắt, cái này đã coi như là kiến thức rộng khắp, tri thức bên bác. Tối thiểu, các nàng là không biết. Ăn ngon là ăn ngon, chính là số lượng hơi ít, không ăn đủ. Điển Nguyệt liếm môi một cái bên cạnh tương vừng, có chút tiếc hận nói. Kỳ thật đây cũng là Hứa Giai Hân trong lòng lời nói, đây cũng quá hẹp hòi, ba người liền điểm như thế một tiểu bàn, đủ ai ăn. Bạo đỗ thứ này, đều là ăn xong một bàn nóng một bàn. Dư Thiên Thành gấp lên trong mâm còn lại không nhiều bạo đỗ, quay đầu nhìn thoáng qua quầy hàng phương hướng. Bên kia lập tức lại bưng một bàn nóng hôi hổi dê tán đan đi ra. Nếm thử cái này Dư Thiên Thành tiếng nói còn không có rơi xuống, Điền Nguyệt cùng Hứa Giai Hân đã một người một lớn đũa, vượt lên trước bắt đầu ăn. Bữa cơm này phong quyển tàn vân, sau khi ăn xong, bên bàn bên trên đã chồng chất 10 cái đĩa. Điền Nguyệt cùng Hứa Giai Hân đều ăn đến có chút chống đỡ. Hai người đã không để ý tới hình tượng của mình, miệng nhỏ đều trống tròn trịa, cuối cùng ngay cả nước trà đều uống không trôi. Kỳ thật hai người đều cảm thấy tướng ăn này hơi khó coi, nhưng là lại thực sự ăn ngon gấp, dứt khoát hai người đều triệt để bung ra, cùng nhau dùng chơi sỏ là ánh mắt nhìn xem Dư Thiên Thành. Đến mức đó sao? Dư Thiên Thành nhìn xem Điền Nguyệt cùng Hứa Giai Hân bắt ra vị nhỏ, nước tương bị liếm lấy không còn một mảnh, bát sứ đều có thể làm tấm gương soi. Sắc thực ăn ngon, nhưng là một trận này xuống tới cũng không rẻ. Trước sau mười mấy cuộn xuống đến, hết thảy muốn 280 khối tiền. Hứa Giai Hân nghe thẳng chặt lưỡi, an thời điểm không có cảm giác, không nghĩ tới tính toán sổ sách mắt như vậy. Cái này so với nàng một tháng tiền sinh hoạt đều cao. Dư Thiên Thành cười cười, trả tiền, lại đón xe mang hai người về khách sạn. Trên đường thời điểm, Hứa Giai Hân nhìn xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế Dư Thiên Thành, trong lòng đang tính toán lấy. Hắn buổi tiếp Điền Nguyệt từ Lãng Châu đi vào kinh sư thành, cái này cần dùng tiền đi. Bọn hắn ở khách sạn cũng phải tốn tiền đi. Còn có mỗi ngày đưa đón Điền Nguyệt cũng muốn dùng tiền. Trong trong ngoài ngoài nơi này đều là tiền a. Nếu như Dư Thiên Thành biết lúc này Hứa Giai Hân tâm lý, nhất định sẽ cảm thán một câu, học bá chính là học bá, từ chi tiết chỗ liền có thể tính mảnh sổ sách, cái này đều có thể suy nghĩ lung tung. Hứa Giai Hân nghĩ đi nghĩ lại, lại đột nhiên hỏi, "Lão Dư, ngươi có phải hay không phú nhị đại a?" "A?" Dư Thiên Thành quay đầu, cười ha ha một tiếng, "Niên đại gì, còn tưởng là phú nhị đại, ca là phú nhất đại." Hứa Giai Hân bị nẹn đến chỉ còn lại có mắt trợn trắng. "Phú nhất đại? Ngươi đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu kiếm tiền thôi. Đừng để ý đến hắn, hắn cứ như vậy chẳng ghét." Điền Nguyệt đẩy Dư Thiên Thành cánh tay, "Đi đi đi, xoay qua chỗ khác. Ngươi nhìn, ta nói đều là nói thật, cũng không tin, chắc ai được." Dư Thiên Thành đối với Điền Nguyệt lộ ra một cái ánh mắt vô tội. Đến khách sạn, Hứa Giai Hân liền vu vạ Điền Nguyệt gian phòng không đi, còn la hét muốn cùng Điền Nguyệt ngủ cùng chỗ. Đáng thương Dư Thiên Thành, ở sâu trong nội tâm cùng Hứa Giai Hân oán nghiệm lần nữa một. Bất quá đây cũng là hắn đã sớm dự liệu được, chỉ có thể ở trong lòng đếm 100 con khắp lạc đà, sau đó cùng hai người dắt nhạt. Mãi cho đến đêm khuya, hắn chỉ có thể ở Điền Nguyệt thúc dục bên dưới, trở lại gian phòng của mình, thưởng thụ lấy cô tịch ban đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dư Thiên Thành lại đón xe đưa hai người đi Thanh Bắc Đại học. "Hôm nay ta muốn đi công ty bên kia, ban đêm có thể sẽ muộn một chút ta." Dư Thiên Thành cùng Điền Nguyệt sớm dặn dò một câu. "Không quan hệ, ngươi đi đi, ta ban đêm cùng Giai Hân cùng nhau ăn cơm, sau đó chính chúng ta đón xe về khách sạn." Điền Nguyệt đối với Dư Thiên Thành phất phất tay nhỏ, sau đó nắm cả Hứa Giai Hân vui sướng tiến vào Thanh Bắc Đại học cửa trường. "Hắn mới vừa nói đi công ty, hắn không phải học sinh a, làm sao còn chạy tới đi làm? Đánh nghỉ đông công a?" Hứa Giai Hân lập tức phát huy nàng phong phú sức tưởng tượng, nhìn Điền Nguyệt ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. "A, hắn làm công nuôi ta à?" Điền Nguyệt cười ha hả học Dư Thiên Thành ngữ khí cùng Hứa Giai Hân vui vừa. "Thật đó a." Hứa Giai Hân trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến bao nuôi cái này hai chữ. Nhưng người ta đều là đại lão bản mới bao nuôi, Dư Thiên Thành một cái tiểu bạch kiểm, tính là gì bao nuôi? Nha đầu này, nhìn xem băng thanh ngọc khiết, thế mà để cho người ta làm công nuôi nàng. Xem ra người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đâu a. "Thật." Điền Nguyệt sát có giới sự tình gật đầu, tiếp lấy hé miệng nở nụ cười. "Ngươi khẳng định là gạt ta." Hứa Giai Hân cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng, cái này có lẽ là nàng 18 năm học bá kiếp sống bên trong, lần thứ nhất cảm giác được chính mình như vậy chi ngu xuẩn. Đông lệnh doanh hết thể năm ngày, 27 hào buổi chiều liền kết doanh, 28 hào liền có thể ai về nhà nấy, tự tìm mẹ mình. 28 hào sáng sớm, ăn xong điểm tâm, Tô Lam lái xe, chở ba người, tiến về nhà ga. Nguyên bản Dư Thiên Thành có ý tứ là mua 2 tấm vé máy bay bay thẳng trở về. Làm sao Điền Nguyệt nói muốn cùng Hứa Giai Hân cùng đi, ba người lại mua 3 tấm vé giường nằm, vội vàng sớm xe tuyến tiến về tinh thành. Người phát ngôn chuyện này đã ký xong hợp đồng, đến tiếp sau thủ tục đều đã đặt xong. "Mặt khác vé máy bay ta cũng mua, đêm nay ta liền đi qua." Tô Lam vừa lái xe, một bên cùng Dư Thiên Thành nói đến đây 2 ngày làm việc. "Ngươi chú ý an toàn, có chuyện gì, nhiều an bài Châu Lộ Lộ đi làm liền tốt, đàm luận không xuống cũng không quan hệ, coi như du lịch." Dư Thiên Thành gật đầu, sợ Tô Lam áp lực quá lớn, không ngừng an ủi nàng. Ngồi ở hàng sau Hứa Giai Hân lại là một mặt một bức. Đầu 2 ngày, cũng không có gặp vị này xinh đẹp tỷ tỷ lái xe đưa đón bọn hắn, a nàng cùng Dư Thiên Thành ở giữa quan hệ thế nào? Làm sao nghe được cũng rất thân cận đây này. Ép không được đấy lòng bắt quái chi hỏa cháy hừng hực, Hứa Giai Hân rốt cục hỏi Dư Thiên Thành một câu, "Ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ về tinh thành a? Ngươi làm việc từ bỏ?" "A, làm việc?" Dư Thiên Thành hồ nghi nhìn Hứa Giai Hân một chút, lại nhìn xem Điền Nguyệt, mặc dù không biết Hứa Giai Hân hỏi là cái gì, nhưng là hắn hiểu được, Hứa Giai Hân khẳng định bị Điền Nguyệt lừa gạt. "Cái này, ngươi không phải đánh nghỉ đông công a?" Hứa Giai Hân lần nữa một bước. "Từ bỏ, cái kia phá làm việc có cái gì tốt làm, ta nhất định đi theo Điền Nguyệt a, xinh đẹp như vậy bạn gái, vạn nhất bị người đoạt đi làm sao bây giờ?" Dư Thiên Thành trong nháy mắt liền bày ra một bộ đau khổ bộ dáng, lừa dối lấy Hứa Giai Hân. Phốc phốc, Điền Nguyệt ở một bên nghe, nghĩ đến trước đó nàng cùng Hứa Giai Hân đùa giỡn nói, cười đến cặp mắt đào hoa đều híp lại, đối với Hứa Giai Hân nói, "Ngươi thật đúng là tin ta." Tiếp lấy Điền Nguyệt vô Dư Thiên Thành bả vai cười nói, "Ta trước đó nói với nàng, ngươi làm công nuôi ta, nàng thật tin, cũng là không tính lời nói dối." Dư Thiên Thành trịnh trọng việc gật đầu, một mặt oán phụ thần thái. "Hắn vậy cũng gọi làm công? Bọn hắn đều là lão bản, là ta làm công nuôi bọn hắn." Tô Lam nghiêng qua Dư Thiên Thành một chút, oán khí 10 phần. Cái này Hứa Giai Hân lần nữa lộn xộn, ba người này đến cùng quan hệ thế nào? Làm sao loạn như vậy? Chương 129, ngươi một khi cùng hắn sinh khí, liền có sinh không hết khí. Chương 129, ngươi một khi cùng hắn sinh khí, liền có sinh không hết khí. Hứa Giai Hân cảm giác thế giới này quá ác ý, vô luận là Dư Thiên Thành, hay là Điền Nguyệt, hoặc là Tô Lam, đều đang tận lực giấu giếm nàng cái gì. Hứa Giai Hân tựa như là có 100 con mèo con ở trong lòng gãi ngứa ngứa một dạng, hiếu kỳ, nhịn không được, lại không thể không nhịn lấy. Tô Lam đem ba người đưa đến nhà ga, một mực an bài ba người lên giường nằm đúng xe, mới có hơi không thôi rời đi. Tới thời điểm, Dư Thiên Thành hòa Điền Nguyệt ở là cao cấp giường nằm. Trở về thời điểm, bởi vì thêm một người, ba người mua là nằm mềm. Hứa Giai Hân vì cùng Điền Nguyệt có thể tụ cùng một chỗ, cũng là nghiến răng nghiến lợi nhiều bỏ ra 100 nhiều tiền vé xe, coi như là ăn hơn một trận bão đố. Hứa Giai Hân trong lòng âm thầm nghĩ, khi nàng đi vào nằm mềm bao xương, nhìn xem cái kia giường trên dưới, trong phòng ngủ liền có nước nóng cung ứng, có thể rất thoải mái hưởng thụ được cùng giường cứng không chút nào cùng đãi ngộ thời điểm, nàng đột nhiên cũng cảm giác được, kẻ có tiền thời gian, thật thoải mái. Thật nặng a. Hứa Giai Hân sau khi đi vào, phí sức đem dương hành lý của mình hướng hành lý trên kệ nắm. Nàng kích cỡ có chút thấp, trong dương đồ vật lại có chút nhiều, nắm đi lên tự nhiên rất tốn sức. Khi nàng đầu đầy mồ hôi, dày vò nửa ngày mới đem cái dương đưa lên thời điểm, lại quay đầu nhìn lên, phát hiện Dư Thiên Thành đã giúp Điền Nguyệt đem dương hành lý thả đi lên, sau đó Dư Thiên Thành nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, tiện tay liền đem dương hành lý của mình nhét vào dưới giường. Cho ăn, ngươi cái đại nam nhân, liền một chút không có nhãn lực tình a. Hứa Giai Hân mấy ngày nay cùng Dư Thiên Thành cũng thân quen, cùng Dư Thiên Thành ở giữa cũng không có như vậy xa lạ. Đây chính là người trẻ tuổi cùng một chỗ chỗ tốt, có thể rất nhanh tụ cùng một chỗ, đồng thời chơi mở. Ngươi không phải để lên rồi sao? Lại nói phía dưới này lớn như vậy địa phương, lại không người cùng ngươi đoạn, còn chuyên môn lên trên thả, không phải ăn no rừng mỡ à? Khí lực nhiều không có địa phương dùng. Dư Thiên Thành lười biếng nằm tại trên giường, trong miệng ngậm lấy mới vừa từ Tô Lam cái kia lấy ra kẹo que. Ta là nữ sinh trong dương hành lý đồ vật có thể tùy tiện cho người ta nhìn a. Cái này buông xuống mặt, mở một chút quan, còn không cho người thấy hết. Hứa Giai Hân thở phì phò tranh luận lấy. Ô ô ô, nữ sinh. Đám tỷ tỷ, ngươi cũng 18, cái kia tư tưởng làm sao cùng ngươi đầu hình một dạng. Dư Thiên Thành ánh mắt khinh thường, để Hứa Giai Hân tại chỗ liền bị tức thành khí cầu. Đầu ta hình thế nào? Đầu ta hình treo cho ngươi. Hứa Giai Hân hai tay chống lạnh, một bộ muốn ăn Dư Thiên Thành dáng vẻ. Không có thế nào, chỉ là có chút. A, nôn, đất. Dư Thiên Thành làm một cái nôn mửa dáng vẻ. Điền Nguyệt ngươi nhìn hắn, không có chút nào nam nhân. Hứa Giai Hân oán giận cùng Điền Nguyệt cáo trạng. Ta có phải là nam nhân hay không? Điền Nguyệt biết là được rồi, ngươi muốn biết, ta còn ghét bỏ đâu. Dư Thiên Thành trợn trắng mắt, đá rơi xuống giày, nhét lên chân bắt chéo. Điền Nguyệt, ta Hứa Giai Hân bị tức bị khuất. Tốt, ngươi đừng đùa nàng. Điền Nguyệt liền vội vàng cười trấn an Hứa Giai Hân, ngươi cùng hắn đấu võ mồm, tức chết người không đền mạng. Hay là ta mới tốt, thử, một đại nam nhân, còn cùng ta tiểu nữ tử chấp nhận, không có lòng dạ. Hứa Giai Hân cuối cùng vẫn là trả một câu, sau đó cởi bỏ nàng áo lông màu trắng, lộ ra bên trong màu trắng áo lông. Ngươi quyền này đánh, thật hăng hái. Dư Thiên Thành nhàn nhạt nhìn sang, hắn không thể không thừa nhận, Hứa Giai Hân mặc dù dáng dấp không ra thế nào nhỏ, vóc dáng cũng có chút thấp, nhưng là cái này lòng dạ, là thật mẹ nó có a. Khí cầu này muốn bị thổi nổ tư thế, để Dư Thiên Thành một lần cảm giác, giống như không phải thật sự. Tốt a, xem ở ngươi có lòng dạ phân thượng, ta không tranh với ngươi. Cái gì đánh quyền? Niên đại đó còn không có nữ quyền khái niệm này, Hứa Giai Hân mặc dù không rõ Dư Thiên Thành ý tứ trong lời nói, nhưng là nàng luôn cảm giác Dư Thiên Thành là không có hảo ý dù sao ra hỏa này trong miệng, liền nhả không ra mấy cây ngà voi đến. Tốt, tốt. Ngươi một khi cùng hắn sinh khí, vậy thì có sinh không hết khí. Điền Nguyệt buồn cười nhìn xem Hứa Giai Hân, đem nàng đặt tại xuống trải trên giường ngủ. Cũng không biết cùng chúng ta cùng một phòng sẽ là người nào. Nếu là lại đến cái móc chân đại hán, vậy nhưng thật sự phiền muộn. Hứa Giai Hân sờ lấy trải bình bình chỉnh chỉnh giường ngủ, có chút xoắn xuýt nói ra. Ngươi ở lại trải, sợ cái gì? Nếu thật là đến cái móc chân đại hán, liền cùng hắn cùng một chỗ đối với nằm thôi, hai chúng ta đến giường trên đến liền tốt nha. Điền Nguyệt nghe Hứa Giai Hân lời nói, cười ha hả trấn an lấy. Điền Tiểu Nguyệt, ngươi học xấu à, dựa vào cái gì móc chân đại hán liền muốn cùng ta đối với nằm à? Ngươi cũng mỗi ngày bị móc chân, ngươi thế nào không cùng ta đối với nằm? Dư Thiên Thành nghiêng qua Điền Nguyệt một chút, Điền Nguyệt lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ đấu, lập tức nghĩ đến Dư Thiên Thành bóp nàng bàn chân cùng bắp chân hèn một dạng. Càng nghĩ, khuôn mặt càng phát ra nóng. Khuôn mặt càng phát ra nóng, liền càng có chút đỏ lên. Một cặp mắt đào hoa bên trong cũng càng phát thủy doanh đứng lên. Toàn bộ khuôn mặt như cái cây đào mật bình thường, tiểu diễm mát. Liền ngay cả Hứa Giai Hân đều thấy con mắt đăm đăm, nước bọt đến bên miệng, như heo ca giống như lẩm bẩm nói, "Điền Nguyệt, ngươi thật xinh đẹp. Bực này ngươi thật đến Thanh Bắc, những cái kia tháo hán tử còn không một cái cái bị tra tấn thành tinh thần bệnh a." Điền Nguyệt bóp Hứa Giai Hân mặt một thanh, "Đừng nói mỏ. Không mù nói à, lần này đông lệnh doanh đám nam sinh kia đều nhanh đến rồi, mỗi ngày tìm ta nghe ngóng ngươi phương thức liên lạc, ngươi nói một chút bọn hắn đi, có tác tâm, còn không, có tác đảm, chỉ dám nhìn từ xa, tìm ngươi muốn điện thoại cũng không dám." Hứa Giai Hân vừa nói, một bên nghiêng mắt nhìn lấy Dư Thiên Thành, có ít người à, lại không cố gắng, sợ là ngay cả mình bạn gái đều muốn giữ không được. Dư Thiên Thành lập tức vô lại bình thường ôm lấy Điền Nguyệt đùi, ta không muốn cố gắng, ta muốn nằm ngửa. Về sau ngươi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, ta phụ trách xinh đẹp như hoa. Điền Nguyệt một mặt im lặng nhìn xem Dư Thiên Thành, ta nuôi dưỡng ngươi có thể, nhưng là ngươi có thể hay không đừng đem ngươi cái kia tay lạnh loạn hướng ý phục của ta bên trong nhét. Ta không lạnh a. Khu khu, đủ nắm tay, đẹp mắt sách. Dư Thiên Thành vội vàng nắm tay từ Điền Nguyệt trên lưng rụt trở về. Phi, không biết xấu hổ. Chờ xem, có ngươi khóc thời điểm. Hứa Giai Hân tức giận trừng mắt Dư Thiên Thành. Gia hỏa này quá vô sỉ, đi cùng với hắn thời gian dài sẽ bị ô nhiễm. Tại ba người cười toe toét, cãi nhau ầm ĩ bên trong, đoàn tàu chậm rãi khởi hành. Xe đều mở, Hứa Giai Hân còn tại cái kia hiếu kỳ, xe này đều mở, làm sao còn không ai tới đây chứ? Chẳng lẽ lại trạm này không ai mua giường mềm rồi sao? Vừa nói, nha đầu này còn chuyên môn đi ra ngoài, tại trong buồng xe dạo qua một vòng sau, mới thần bí hề hề trở về cùng Điền Nguyệt báo tin vui. Điền Nguyệt, chúng ta quá may mắn, cái này tả hữu giường mềm trong bao xương đều trụ đầy, chỉ chúng ta căn này thiếu một cá nhân. Ngươi nói cái kia móc chân đại hán có phải là có chuyện gì hay không? Lâm thời không có lên xe à? Chỉ có tâm lý người bận mèo mới có thể thời thời khắc khắc nhớ móc chân đại hán. Ta lại khác biệt, ta vẫn cho rằng nơi này liền hẳn là không ai. Dư Thiên Thành hề phải nói. Ngươi im miệng. Hứa Giai Hân tức giận trả lời một câu, tiếp lấy lôi kéo Điền Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói người kia nếu là có chuyện, vậy hắn khẳng định phải trả vé đi. Cái kia chạm tiếp theo, sẽ có hay không có người mua vé bổ sung đi lên? Hoặc là những cái kia ngay tại ngồi ghế ngồi cứng người, cũng có thể mua vé bổ sung đến nằm mềm đi. A Di Đà Phật, tới một cái lại cao lại đẹp trai, tiền nhiều, biết nói chuyện lại chịu khó đại soái ca đi. Hứa Giai Hân như cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng cùng Điền Nguyệt suy đoán, kế tiếp đi vào bao xương người, là hạng người gì? Ngươi là nói ta a? Dư Thiên Thành lại tiếp một câu. Ngươi im miệng, ngươi có thể nghe hiểu tiếng người a? Biết nói chuyện lại chịu khó, ngươi cái nào dính dáng? Hứa Giai Hân hung hăng trợn mắt nhìn Dư Thiên Thành một chút, giống như đều dính dáng, nhất là lại cao lại đẹp trai, còn nhiều kim, ta nói chuyện cũng có thể rất êm tai a. Nhưng là phân người, đối với lại xinh đẹp lại cao gầy, hiểu chuyện trí thông minh cao nữ hải là không keo kiệt, nhưng là đối với lại thấp lại xấu, đất còn không tự biết người liền có chút keo kiệt. Dư Thiên Thành lời còn chưa nói hết, Hứa Giai Hân liền bọt vào nước nóng ở giữa, để một cái nước sôi bình chạy ra. Dư Thiên Thành, ta liều mạng với ngươi. Chương 130, ngươi còn biết chính mình là cái bóng đèn a? Chương 130, ngươi còn biết chính mình là cái bóng đèn a? Điền Nguyệt, ngươi đừng cả ta. Ta liền không có gặp qua thất đức như vậy miệng. Ta nhất định phải đem hắn miệng nóng nát, để hắn lại nải. Hứa Giai Hân khí giống như là trên mặt mạo sưng máu, đều có chút tím bầm. Quá khinh người. Đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị người mắng lại thấp lại xấu, còn đất. Đều do giải quân nội quy trường học, lưu cái gì ngang thai tóc ngắn thôi. Người ta tóc dài đứng lên, cũng là xinh đẹp ngoan nữ nữ a. Tốt, tốt, không tức giận a. Ngực đều muốn tức nổ tung. Điền Nguyệt một câu, đem Dư Thiên Thành cùng Hứa Giai Hân đều cả phá phòng. Dư Thiên Thành hai tay ôm chăn mền, phòng ngừa Hứa Giai Hân ra hỏa này phạm hổ, thật cho hắn dội một bầu nước sôi, sau đó đối với Điền Nguyệt giơ ngón tay cái. Hứa Giai Hân thì là cứ thế tại cái kia, nhìn xem Điền Nguyệt, nhìn xem Dư Thiên Thành, tại cúi đầu nhìn xem chính mình cái kia có thể ngăn trở ánh mắt, cao ngất quần áo. Muốn cười, còn muốn khóc. Cuối cùng trực tiếp phốc phốc một tiếng, nước mắt nước mũi tất cả đều đi ra. Ngoan, đem ấm nước đun xuống, nhanh lau lau. Điền Nguyệt từ Hứa Giai Hân trong tay tiếp nhận phích nước nóng, thở phào một cái, đưa cho Hứa Giai Hân một tờ giấy. Hừ, ta không đội trời chung với ngươi. Hứa Giai Hân cầm khăn tay, một bên sát nước mũi cùng nước mắt, một bên đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe phục vụ. Dư Thiên Thành cười cười, đem chăn mền tất kỹ, một lần nữa nằm xuống. Hắn mấy ngày nay tiếp xúc liền phát hiện, cái này Hứa Giai Hân tại học tập phương diện xem như cái học bá, nhưng là phương diện khác, chính là cái đại khái. Ngươi nhìn nàng hiện tại tức giận, không dùng đến 10 phút đồng hồ, nàng liền tốt vết sẹo quên đau, tiếp tục sinh động. Quả nhiên, vừa đứng đi qua, Hứa Giai Hân lại bắt đầu táo động. Điền Nguyệt, ngươi nhìn, bên ngoài thật nhiều người, sẽ không có người muốn tới chúng ta căn này nằm mềm đi. Không thể nào. Nha đầu này một khi bắt đầu nghiên cứu một chuyện, liền đặc biệt chấp nhất, nàng sẽ một mực hiếu kỳ lấy, mãi cho đến chuyện này ra kết quả. Điền Nguyệt lại nhìn Dư Thiên Thành một chút, lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy, chúng ta căn này mượn phòng, có thể sẽ không có những người khác đến ở. Vì cái gì a? Hứa Giai Hân hiếu kỳ quay đầu, đối với Điền Nguyệt hỏi. Bởi vì vận khí của chúng ta tốt. Điền Nguyệt nhìn chằm chằm Dư Thiên Thành, trong mắt có hỏi thăm ý vị, Dư Thiên Thành thì là nhàn nhạt cười. Cho ăn, ngươi nói vận khí tốt, có thể hay không đừng dùng ánh mắt ấy kéo biểu lộ nói ra a. Dạng này sẽ để cho ta cho là các ngươi đang liếc mắt đưa tình, mà ta chính là cái bóng đèn lớn. Hứa Giai Hân đem Điền Nguyệt mặt bẻ tới, đối với mặt của nàng nói ra. Ngươi còn biết chính mình là cái bóng đèn a? Ta coi là một ít người một chút tự mình hiểu lấy cũng không có chứ. Dư Thiên Thành tiếp một câu. Ta vừa rồi cho ngươi mặt mũi đúng không? Hứa Giai Hân lại nhặt lên nước sôi bình. Ta im miệng. Dư Thiên Thành lập tức tay che miệng ba, hắn cảm giác Hứa Giai Hân thật đến điểm giới hạn, lại kích thích, vạn nhất hổ so thuộc tính bạo tăng, thật cho hắn một cái bình, vậy liền được không bù mất. Thử. Hứa Giai Hân rốt cục thắng một câu, đun xuống nước sôi bình, cùng Điền Nguyệt nũng nịu giống như nói, ngươi nói hắn một kẻ học cha, từ đâu tới lực lượng cùng chúng ta học bá cùng một chỗ nói chuyện trời đất, chúng ta nói chuyện đồ vật, hắn cái kia trí thông minh có thể hiểu không? Khu cụ Dư Thiên Thành ho khan một tiếng, lại muốn nói. Hứa Giai Hân vừa mới buông xuống nước sôi bình lần nữa nhấc lên, Dư Thiên Thành lại vội vàng ngậm miệng. Đối với hắn trí thông minh thấp, nghe không hiểu chúng ta nói chuyện. Điền Nguyệt nhìn thấy Dư Thiên Thành ăn quả đắng, cũng là cười ha hả phụ họa. Điền Nguyệt, ta dám cá với ngươi, cái này đứng không ai tiến bọc của chúng ta phòng, chạm tiếp theo khẳng định có người. Hứa Giai Hân lực chú ý rất nhanh lại về tới trong phòng trung tấm này không trải lên. Vẫn là câu nói kia, họ bá đều có một ít đặc thù tính tình. Khi bọn hắn đối với một việc chuyên chú thời điểm, đa số đều muốn hiểu rõ đến kết quả cuối cùng. Ngoại giới quá nhiễu, chỉ có thể tạm thời ảnh hưởng một chút bọn hắn lực chú ý, rất nhanh bọn hắn liền có thể trở về đến mình muốn nghiên cứu trên sự kiện kia. Đây cũng là lực chuyên chú một loại biểu hiện. Đánh cược tốt, ta thích nhất đánh cược. Chúng ta cược chút gì? Ta cược chạm tiếp theo khẳng định không người ở tấm này giường dưới. Dư Thiên Thành lập tức ngồi dậy, một mặt âm nhu nhìn xem Hứa Giai Hân. Điền Nguyệt hé miệng cười cười, không nói gì nữa. Đánh cược gì? Ta cược chạm tiếp theo nhất định có người. Hứa Giai Hân mới vừa rồi bị Dư Thiên Thành khí không nhẹ, đã có làm trái lại cơ hội, vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Ngươi nói đánh cược gì? Ta cái gì đều cùng, còn có thể gấp bội. Dư Thiên Thành ngón tay gõ cái bàn, trong mắt chuyển động, cho Hứa Giai Hân một loại đang tính toán dáng vẻ. Chỉ có Điền Nguyệt trong lòng rõ ràng, Hứa Giai Hân lần này sợ là lại phải rất xuống hố. Liên cược một trận bạo đấu vương, nếu như ta thắng, chờ lần sau đến kinh sư thành, ngươi lại mời ta một trận bạo đấu vương. Hứa Giai Hân suy nghĩ một chút, đối đầu lần ăn bạo đấu vương ý nguyên nhớ mãi không quên. Không có vấn đề, ta thua xin ngươi hai bữa, ngươi nếu bị thua đâu? Dư Thiên Thành rối ra hai ngón tay, ngươi nhìn, ta đều gấp bội. Ta thua, ta thua. Ngươi nói muốn ta làm gì? Hứa Giai Hân cắn răng nghiến lợi hỏi. Ta cũng không cần ngươi tiền, đừng một bộ nhe răng trợn mắt dáng vẻ. Ngươi nếu bị thua, ngươi liền ngồi xổm túi này ở giữa cửa ra vào, lớn tiếng hô ba câu, ta là Thọ Tinh, muốn một bên nhảy một bên kêu loại kia. Dư Thiên Thành một mặt trò đùa quái đản dáng vẻ. Ta Hứa Giai Hân nhìn xem Điền Nguyệt, phát hiện Điền Nguyệt che miệng, một cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy ý cười, một mặt buồn cười. Ta xem như đã nhìn ra, hai ngươi là cùng một bọn. Hứa Giai Hân hận hận nói một câu. Ngồi xổm trong buồng xe gọi ta là Thọ Tinh, ngươi đây cũng nghĩ đi ra. Nếu thật là làm như vậy, chẳng phải là trong nháy mắt xa tử. Ngươi đừng kéo khác, đánh cược hay không? Dư Thiên Thành rèn sắc khi còn nóng, ép buộc vài câu. Hứa Giai Hân quyết tâm liều mạng, đi, ta cược. Thua không kêu là chó nhỏ. Đi, không hô là chó nhỏ. Ngươi chờ hô đi. Dư Thiên Thành ngón tay búng một cái, một lần nữa nằm lại đến trên giường, tới lui chân bắt chéo. Hừ, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu, ngươi dựa vào cái gì sẽ nói ta thất bại? Hứa Giai Hân khó chịu hỏi. Chúng ta vừa rồi đi ngang qua đứng gọi Chắc Châu, dừng xe 2 phút đồng hồ, sau 16 phút, trạm tiếp theo là Cao Bi Điếm, dừng xe thời gian là 3 phút đồng hồ, khoảng cách gần như thế, ai sẽ mua trường nằm mềm ngồi chơi đâu? Kế tiếp trạm xe, tại Bảo Định, ngươi phải nói bên kia có người lên xe lời nói, ta lại cảm thấy có mấy phần khả năng. Chúng ta bây giờ còn kém 5 phút đồng hồ liền đến trạm tiếp theo, tăng thêm dừng xe 3 phút, không đến 10 phút đồng hồ thời gian làm cho ngươi cái tâm lý tạo dựng, nghĩ đến làm sao ở bên ngoài nhảy lấy nhảy con thỏ múa đi. Dư Thiên Thành nhìn đồng hồ, tận lực đem Hứa Giai Hân lực chú ý chuyển rời đến về thời gian đến. Người kia nếu là mua phiếu, chỉ cần có 1 phút đồng hồ thời gian là đủ rồi. Hứa Giai Hân mặt có chút biến thành màu đen, trong nội tâm nàng đã thừa nhận, Dư Thiên Thành lời nói phi thường có đạo lý. Trận này cược, 89 phần 10 thất bại, mà lại khẳng định là muốn sát tử. Nhưng là nàng trên miệng chính là không thừa nhận. Chỉ là hờn dỗi sau khi nói xong, Hứa Giai Hân cũng có chút sốt ruột. Điền Nguyệt, ngươi nói sẽ có hay không có người đến? Hứa Giai Hân đong đưa Điền Nguyệt cánh tay hỏi. Điền Nguyệt chỉ có thể đưa nàng một cái vẻ mặt vô tội, thâm biểu đồng tình. Trời ạ, sẽ không phải thật không người đến đi, A Di Đà Phật, Ngọc Hoàng Đại Đế, Gia Tô Thượng Đế, đều lộ ra hiển linh đi. Hứa Giai Hân chắp tay trước ngực, đối với bao xương trần nhà cầu nguyện. Mấy vị kia đại thần cũng không có thời gian quản ngươi, có cái này tinh lực ngươi không bằng ban cầu dư thần. Dư Thiên Thành cười ha hả cơ chân, đắc ý đều nhanh bay lên. Chương 131, thua muốn hô thúc thúc ga. Chương 131, thua muốn hô thúc thúc ga. 10 phút đồng hồ qua rất nhanh. Từ dừng xe đến lần nữa khởi động, lại đến Hứa Giai Hân bốn chỗ dơ chân, phát điên. Trước sau 10 phút đồng hồ khoảng cách, Dư Thiên Thành hòa Điển Nguyệt xem như nhìn thấy cái gì gọi từ tràn ngập hy vọng đến triệt để tuyệt vọng. Nhất là cái kia trong xương sinh động thần sắc, từ Hứa Giai Hân trong mắt dần dần biến thành gần như bị quất, cầu khẩn thời điểm, hai người cũng nhịn không được cười. Hạnh phúc của các ngươi cứ như vậy xây dựng ở nỗi thống khổ của ta phía trên, lương tâm của các ngươi sẽ không đau nhức à? Hứa Giai Hân cắn răng nghiến lợi chỉ vào Dư Thiên Thành hòa Điển Nguyệt. Không biết ta, lương tâm của ta đỏ rực. Dư Thiên Thành xoa ngực của mình, ôi, cho tới bây giờ không có thư thái như vậy qua. Điển Nguyệt, như thế chuyện mất mặt, ta cảm giác mình không làm được a. Hứa Giai Hân bưng bít lấy mặt mình, đầu tại Điển Nguyệt trên thân dùng sức dãy rủa. Khụ khụ. Nếu không Điển Nguyệt nhìn về phía Dư Thiên Thành, không cho phép cho nàng biện hộ cho, trừ phi Dư Thiên Thành con mắt tại Điển Nguyệt trên đùi quét sạch, lông mày chọn. Không có chính hình. Điển Nguyệt trừng Dư Thiên Thành một chút, sau đó quay đầu, nhìn xem đáng thương Hứa Giai Hân, dùng thương mà không giúp được gì giọng nói, Giai Hân, ngươi phải học được trưởng thành. A a a. Ta không muốn. Ngồi xổm con thỏ nhảy, còn muốn gọi ta là Thỏ Tinh. Ngẫm lại liền không có mặt gặp người. Hứa Giai Hân chơi sọ lá gào thét lấy, vừa nhìn về phía Dư Thiên Thành. Làm sao, thua không nổi, ngươi muốn cầu ta à? Cái kia có thể đổi một cái trừng phạt. Dư Thiên Thành xấu xa nói ra. Cái gì trừng phạt? Hứa Giai Hân lập tức hỏi. Ngươi thái độ này không được được a, ngươi trước tiên cần phải van cầu ta à? Tốt nhất là có thể làm cái đại lễ, ta có lẽ có thể mở một mặt lưới. Dư Thiên Thành quơ chân, cả lơ phất phơ nói. Sĩ có thể giết, không thể đủ. Ta Hứa Giai Hân, coi như mất mặt, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Hứa Giai Hân lập tức nhảy dựng lên, cắn răng, đột nhiên liền kéo ra cửa bao xương, đi ra ngoài. Sau đó, buồng xe trong lối đi nhỏ liền vang lên ta là Thỏ Tinh tiếng la. Ân, không sai, học bá thôi, chính là có học bá khí chứ. Dư Thiên Thành cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới nha đầu này thế mà thật đi ra ngoài hô, lập tức mừng rỡ đứng lên xem kịch. Ngươi thật là, nàng đơn thuần như vậy, ngươi cố ý chỉnh nàng làm gì a? Điền Nguyệt mặc dù có chút oán trách, nhưng vẫn là úp sấp cửa ra vào, một mặt cười hì hì bộ dáng. Ai bảo nàng khi bóng đèn lớn? Ta đây là dùng chân thực án lệ nói cho ngươi, cực chó không được kết cục tốt. Ta cũng không gặp ngươi đa sinh khí a. Dư Thiên Thành lặng lẽ nắm tay đặt ở Điền Nguyệt trên mông. Đừng sờ loạn. Điền Nguyệt trên mặt lại là đỏ lên, đem Dư Thiên Thành tay cho đánh rớt, oán trách lại thẹn thùng trừng mắt liếc hắn một cái. Buồng xe trong lối đi nhỏ, ba tiếng hô đằng sau, Hứa Giai Hân như cái con thỏ một dạng nhảy lên trở về bao xương, hai tay che ngực, đỏ bừng cả khuôn mặt, từng ngụm thở dốc lấy. Mau đóng cửa, mau đóng cửa, mắc cỡ trên người. Hứa Giai Hân bù mặt, ngấp lại vừa rồi chính mình đi ra ngoài hô cái kia hai cú họng, mặc dù có chút mất mặt, nhưng là vẫn rất thoải mái. Cái đồ chơi này thật giống như cách một lớp màng, một khi đột phá, da mặt đều tăng thêm một tầng. Chúc mừng ngươi, học xong trưởng thành. Dư Thiên Thành mang trên mặt không cầm được cười, cùng Hứa Giai Hân nói, Điền Nguyệt ở một bên đẩy hắn một thanh, tới ngươi. Lời này là vừa rồi cùng Điền Nguyệt cùng Hứa Giai Hân nói, ngươi lúc này nhấc lên, đây không phải tại chuyển di hỏa lực à? Vậy ta thay cái lý do thoái thác. Dư Thiên Thành lập tức biến sắc, lộ ra đặc biệt dữ tợn, thế nào, ngươi có phục hay không?
Ta không phục.
Hứa Giai Hân bị tức đồng dạng diện mục dữ tợn, cái kia ngang thai tóc ngắn đều nhanh toàn bộ dựng lên.
Không phục tiếp lấy cửa.
Đến, trạm tiếp theo, ngươi đoán có người hay không có thể vào ở chúng ta bao xương này?
Dư Thiên Thành cắp cắp lời, tiền đặt cược không thay đổi, nhưng là đến tăng giá cả.
Ngươi hô sáu âm thanh ta là thỏ tinh.
Không được, không có khả năng quá dễ dàng buông tha ngươi, ngươi về sau gặp ta mặt đến hô thúc thúc.
Ta thua, mời ngươi ăn bốn đống nhiên bạo đô vương.
Dựa vào cái gì ta thua muốn hô thúc thúc, ngươi thua chỉ mời khách ăn cơm a.
Ngươi thua, về sau gặp ta hô a gì?
Hứa Giai Hân cảm giác được thẻ đánh bạc không đúng lắm các loại, lập tức không muốn.
Đi, người nào thua ai kém bối phận, ngươi liền nói đánh cược hay không đi.
Dư Thiên Thành mới không quan tâm, dù sao hắn cũng sẽ không thua.
Cái này Hứa Giai Hân xoắn xuýt.
Ai?
Trạm tiếp theo, thế nhưng là trạm xe a.
Ngươi thắng xác suất phải lớn nhiều.
Dư Thiên Thành thanh thản nằm tại trên giường, ánh mắt kia, cái kia tư thái, không một không đang chọn động lên Hứa Giai Hân thần kinh.
Giai Hân, không cùng hắn được, hắn cố ý dạy bỏ ngươi đây.
Điên Nguyệt ở một bên nhìn xem Hứa Giai Hân lại phải bạo tẩu, vội vàng lôi nàng một cái, an ủi lấy.
Một là lo lắng nàng thật cơ lấy nước sôi bình cho Dư Thiên Thành mở một chút, vậy nàng liền thật đau lòng.
Hai là nàng cũng thực tình là Hứa Giai Hân suy nghĩ, nàng đã nhìn ra, đây là tất thua cục, chỉ là Hứa Giai Hân người trong cuộc, hoàn toàn bị Dư Thiên Thành nắm đi.
Nhưng là Điền Nguyệt không biết, nàng không mở miệng còn tốt, mới mở miệng này, chẳng khác nào cho Dư Thiên Thành làm nắm, cũng tương đương cho Hứa Giai Hân đem một quân.
Hứa Giai Hân trong lòng phản địch cảm giác lập tức hiện ra đến.
Ta không tin, bằng cái gì hắn nói không ai liền không có người a?
Thiết lộ cục nhà hắn mở đó a?
Ta cược.
Hứa Giai Hân không thèm đếm xỉa, không phải liền là hô sáu âm thanh ta là thọ tinh a?
Ba tiếng đều hô, còn sợ nhiều đến vài tiếng.
Về phần hô Dư Thiên Thành thúc thúc,
không có khả năng, ta liền không khả năng thua.
Tốt, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, ta là chuẩn thanh bắc học bá, nói chuyện cũng không thể khi đành dám.
Dư Thiên Thành cắp cắp nở nụ cười.
Phi, chúng ta mới là thanh bắc cùng ngươi có lông quan hệ a?
Hứa Giai Hân giận đùng đùng nói.
Dư Thiên Thành nhìn một chút Điền Nguyệt, xem ra Điền Nguyệt cùng cái này Hứa Giai Hân nhìn như là quan hệ không tệ, lại một mực có chỗ giữ lại.
Chỉ liên quan tới Dư Thiên Thành rất nhiều sự tình, nàng đều không có cùng Hứa Giai Hân nói.
Hiện tại Hứa Giai Hân còn cho là Dư Thiên Thành thật là chuyên bồi Điền Nguyệt đi Đông Lệnh Doanh.
Dù sao Đông Lệnh Doanh năm ngày, Dư Thiên Thành xác thực một ngày cũng không có xuất hiện.
Tốt, tốt, ngươi là thanh bắc, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường, thua đừng có đùa lại là được.
Dư Thiên Thành cũng không tranh luận, cười ha hả tiếp tục chờ chế dê ước.
Hứa Giai Hân nhìn Dư Thiên Thành bộ kia đã tinh trước dáng vẻ liền đến khí, lại thêm một câu, ngươi chờ gọi ta a gì đi.
Ngoan cháu trai.
Sau 40 phút, xe lửa đến Bảo Định.
Một mực chờ đến xe lửa lần nữa khởi động, cũng không gặp có người tới này ở giữa ba mềm.
Sau đó Hứa Giai Hân liền triệt để chết lặng.
Điều đó không có khả năng a.
Làm sao lại không người đâu?
Chẳng lẽ bị mất?
Hứa Giai Hân luôn uống, nhìn xem bên trái cửa sổ, nhìn nhìn lại bên ngoài lối đi nhỏ, có một loại muốn chết cảm giác.
Dư Thiên Thành cũng không nóng nảy quên nàng thực hiện lời hứa, chỉ là dùng một loại rất nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem Hứa Giai Hân, thế nào?
Ngoan chất nữ, nếu không, lại thêm tăng giá cả.
Chương 132, đại tỷ ngươi cũng là đen nhánh con. Chương 132, đại tỷ ngươi cũng là đen nhánh con. Lựa chọn tăng giá cả lời nói, ngươi bây giờ còn có cơ hội xoay người, ta có thể tạm thời không yêu cầu trừng phạt ngươi, bất quá, tăng giá cả sau, ta sợ ngươi thua không nổi.
Dư Thiên Thành đứng dậy, trong mắt mang theo trêu tức.
Ta thất bại không dậy nổi.
Hứa Giai Hân khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Thua nổi, ngươi trước hô hai tiếng thúc thúc đến a.
Dư Thiên Thành cười hắc hắc.
Ta sĩ có thể giết, không thể nhục.
Thua hô thúc thúc, cái này nhục nhã cũng lớn.
Hứa Giai Hân trong lòng khổ.
Giai Hân, chúng ta không cùng hắn cược, hắn gạt ngươi chứ, ngươi thắng không được.
Điền Nguyệt ở một bên lôi kéo Hứa Giai Hân, khuyên lơn.
Nàng không khuyên giải còn tốt, càng khuyên, Hứa Giai Hân càng mạnh hơn.
Ta không, ta muốn cùng hắn cược.
Cược, còn có cơ hội đòi lại, không cá cược, liền thật muốn hô thúc thúc.
Hứa Giai Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ, trên nét mặt tràn đầy quả cường.
Dư Thiên Thành xem như minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy nhìn rất thông minh, rất có người có học, cũng sẽ bị người lừa dối, bị người lừa.
Bởi vì bất luận kẻ nào đều sẽ cấp trên.
Một khi xúc động, ngươi liền thua.
Ngươi nhìn, ta nói nàng sẽ không nghe ngươi.
Dư Thiên Thành mở ra hai tay, đi, vậy chính ngươi nói, ngươi cũng thua bối phận cho ta, còn có thể thua cái gì cho ta, cũng không thể kêu ta là ông nội ra đi.
Vậy ta trước không đồng ý.
Đẹp cho ngươi.
Hứa Giai Hân bờ môi con đều khí run run, ta cược, ta cược, ta nếu bị thua, ta tối nay ngủ toilet.
Ta gãy đôi thân tối say thể trừng phạt không hứng thú.
Cái kia lộ ra ta quá vô nhân đạo.
Dư Thiên Thành khoát khoát tay, một bộ đại khí dáng vẻ.
Nhân đạo?
Ngươi cũng thất đức như vậy, ngươi còn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng ở chỗ này nói với ta ngươi nói nhân đạo.
Ta van cầu ngươi trước làm người đi.
Hứa Giai Hân ở trong lòng đem Dư Thiên Thành bát đại tổ tông thăm hỏi mấy lần, vậy ngươi nói, muốn ta làm gì?
Thỏ tinh loại sự tình này coi như xong, tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cũng không mạnh.
Dư Thiên Thành như có điều suy nghĩ nói.
Nghe được Dư Thiên Thành không để cho nàng khi thỏ tinh, Hứa Giai Hân trong lòng đầu tiên là bừng lòng.
Nhưng là nàng rất nhanh liền cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, Dư Thiên Thành ra hỏa này, quá vô lại, hắn từ bỏ một thứ gì đó đồng thời, khẳng định là tại mưu đồ càng lớn chỗ tốt.
Quả nhiên, Dư Thiên Thành cười ha hả nói tiếp, xem ở Điền Nguyệt trên mặt mũi, cho ngươi giảm xuống một chút trừ phạt.
Thứ nhất, về sau gặp ca mặt, cũng phải gọi thúc thúc. Thứ hai, thiếu một cái nhân tình đi, về sau không chừng có cần ngươi thời điểm, đừng cho ta nói thế nào, ngươi liền làm như thế đó tốt. Yên tâm, không để cho ngươi làm chuyện thương thiên hại lý. Thế nào? Ta hai cái này yêu cầu, không quá phận đi. Hứa Giai Hân chỉ vào Dư Thiên Thành, tay run động lên cùng Điền Nguyệt nói ra, ngươi xem một chút hắn là cá nhân a. Như thế quá phận hai cái điều kiện, hắn thế mà còn nói xem ở trên mặt của ngươi, hắn là cá nhân a. Điền Nguyệt bất đắc dĩ nhìn xem Dư Thiên Thành, vừa muốn mở miệng, Dư Thiên Thành liền nghiêng qua nàng một chút, tụi trò không cho phép hướng ra phía ngoài lửa gạt ta, liền sẽ khi dễ người. Điền Nguyệt nhíu môi, thật không dám cầu tình. Ngươi nha, hắn hiện tại liền dám khi dễ như vậy ngươi, về sau còn không đem ngươi lột sạch ăn hết à? Ngươi tốt xấu cũng là đường đường giáo hoa cấp nhân vật, thanh bắc nữ thần cấp tồn tại, tại sao lại bị người nắm đến loại tình trạng này đâu? Sớm muộn để hắn khi dễ chết. Hứa Giai Hân một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem Điền Nguyệt. Thấy được chưa, đây chính là thuần túy bạch nhã lang, ngươi không cho nàng một lần khắc cốt minh tâm giáo huấn, nàng không biết nhân sinh là cần trưởng thành, cùng ta cược, tổng tựa như bị người khác lừa gạt mạnh. Chỉ nàng trí thông minh này, không chừng ngày nào liền bị người lừa khố sái tử đều lưu không được. Dư Thiên Thành nhìn thấy Hứa Giai Hân thế mà khi hắn mặt cùng Điền Nguyệt làm kế ly gián, lập tức lấy đạo của người trả lại cho người, hai câu ba lời, liền đem Điền Nguyệt đối với Hứa Giai Hân điểm này lòng đồng tình toàn bộ bỏ đi mất rồi. Thiên Thành nói không sai, ngươi xác thực, đầu óc đều dài hơn trên thịt. Điền Nguyệt thương hại nhìn Hứa Giai Hân cái kia so đầu còn lớn hơn hai đống, trực tiếp cầm sách lên, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Dư Thiên Thành vội vàng khoát tay, lời này ta cũng không có nói à, là chính nàng lĩnh ngộ, không cần xoắn xuýt, ngươi liền nói vừa rồi cái kia hai điều kiện, ngươi đánh cược hay không đi? Trời mới biết ngươi cái kia cái gọi là nhân tình đến cùng là cái gì a? Chẳng lẽ lại ngày nào ngươi để cho ta cho ngươi sinh con, ta cũng sinh a? Hứa Giai Hân cảm giác Dư Thiên Thành thiết lập âm mưu nhiều lắm, thật dựa theo đối phương nói, nàng sẽ bị lừa gạt không còn sót lại một chút cạn. Cái này ngươi yên tâm, ta muốn sinh con cũng là cùng Điền Nguyệt sinh, ngươi coi cái thị tỳ nha hoàn vẫn được, sinh con ta sợ ghen kém chút, hoặc là quá ngu, hoặc là giải không cao. Dư Thiên Thành bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo, sau đó chính là Điền Nguyệt cùng Hứa Giai Hân đồng thời dùng ánh mắt giống như giết người nhìn về hướng hắn. Ta liền thuận miệng như vậy một đối, không có quá não, không có quá não. Dư Thiên Thành vội vàng khoát tay, trước tiên đem Điền Nguyệt làm yên lòng. Có trời mới biết gia hỏa này trong đầu đến cùng suy nghĩ thứ gì. Bất quá Điền Nguyệt chỉ là giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái, liền tiếp tục xem sách. Đi, càng kéo càng xa, ngươi nếu là không đồng ý đầu thứ hai, vậy liền đổi một chút, ngươi có thể lựa chọn lúc xuống xe liền con thỏ nhảy ra ngoài, một bên nhảy một bên gọi ta là thỏ tinh, một mực nhảy đến cửa xuất trạm. Điều kiện này không quá phận đi. Dù sao ngươi cũng nhảy qua một lần, lại nhảy một lần cũng không có gì đi. Mà lại chúng ta lần này đánh cược là mãi cho đến tinh thành, trong lúc này có thể mười mấy đứng đâu, bất luận cái gì vừa đứng đất có người mua tấm này nằm mềm thiếu, ngươi cũng có thể thắng. Mà ta thua, cũng là đồng dạng điều kiện. Dư Thiên Thành một bên dùng điều kiện dụ hoặc lấy Hứa Giai Hân, một bên cho nàng phân tích khả năng. Hứa Giai Hân cũng cảm giác, mười mấy đứng, chắc chắn sẽ có như vậy một chỗ, có thể có người ở vào đi. Ta, cực, liền theo ngươi nói, ta đến lúc đó lại lựa chọn đầu thứ hai trừng phạt. Hứa Giai Hân cắn răng nói ra. Thật sao, nha đầu này là thật sẽ cho chính mình tìm đường lui, thế mà tại trừng phạt bên trong tuyển chọn một cái. Đây không phải biểu thị, ngươi nhất định sẽ thua a. Tốt, tốt, chuẩn thanh bác học bá, chính là có phép lực, cái này người bình thường không so được. Dư Thiên Thành cười hì hì vươn tay, muốn hay không kéo cái câu. Không cần. Đem ngươi tay bẩn cầm xa một chút. Hứa Giai Hân đưa tay đánh Dư Thiên Thành tay một bàn tay, sau đó liền kéo ra cửa bao xương, bắt đầu tìm kiếm đứng lên. Ai? Điền Nguyệt nhìn xem Hứa Giai Hân cái kia tâm thần bất định vừa lo lắng dáng vẻ, lắc đầu, thở dài. Quả nhiên như Dư Thiên Thành nói tới, cậu chó, sớm muộn thua không còn một mảnh. Cơm trưa cơm hộp, 30 khối tiền bốn cái đồ ăn. Có cần hay không hành khách? Cửa phòng khách vừa kéo ra, đoàn tàu phục vụ viên vừa bận đẩy xe đẩy nhỏ đi ngang qua. Phục vụ viên kia đại tỷ theo bản năng hướng trong bao xương nhìn thoáng qua, lập tức liền thấy Dư Thiên Thành, lập tức cười, nha, tiểu hòa tử, thế nào trùng hợp như vậy, lại gặp mặt. Nha đầu, ngươi cũng tại a? Nhân viên tàu đại tỷ lại liếc mắt nhìn hai phía, cùng Điền Nguyệt lên tiếng chào. Đại tỷ ngươi tốt trí nhớ à, mỗi ngày gặp nhiều người như vậy, còn có thể nhớ kỹ hai chúng ta. Dư Thiên Thành ha ha một chút. Đó là, ngươi để lại cho ta ấn tượng sâu à, đời ta đều không có gặp qua ngươi như thế keo kiệt, tiểu tử ngươi là thực sẽ sinh hoạt à, đi thời điểm một cái, trở về hai, chật chật. Tiểu gì, cơm hộp nếu không. Đại tỷ miệng cũng là sắc bén, mở miệng ngậm miệng đem Dư Thiên Thành keo kiệt miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. Hứa Giai Hân ở một bên nghe được có chút kinh ngạc. Nàng cùng Dư Thiên Thành ở chung không có mấy ngày, mặc dù gia hỏa này miệng tương đối nát, tương đối tổn hại, nhưng là nói hắn keo kiệt, vẫn còn có chút không hợp lý. Dư Thiên Thành mấy ngày nay ăn cơm, đón xe, nhưng từ không có tìm nàng xin tiền nữa. Thậm chí có thể nói Dư Thiên Thành rất hào phóng, thật có Điền Nguyệt nói loại kia, kiếm tiền nuôi nàng cảm giác. Đến, đến, đại tỷ ngươi cũng là đen nhánh con, ngươi bất tranh cãi đi. Để ăn mừng ta sắp thu một cái đại chất nữ, ta mời khách, đến, ba phần cơm hộp, một hộp 20, so với lần trước cho nhiều, không nói ra à. Dư Thiên Thành móc ra 60 khối tiền. Thật keo kiệt, đi, nhìn người quen biết cũ trên mặt, 20 liền 20. Nhân viên tàu đại tỷ cười hì hì cầm 3 phần cơm hộp, nhận lấy 60 khối tiền. Chương 133, lại là thân yêu, lại là chân chân, ngươi mặc kệ quản. Chương 133, lại là thân yêu, lại là chân chân, ngươi mặc kệ quản. Đại tỷ một hồi trở về thời điểm, nhớ kỹ cho ta mang hộ phó bài bổ kẻ tới. Các loại nhân viên tàu đại tỷ muốn rời khỏi thời điểm, Dư Thiên Thành lại đưa 5 khối tiền đi qua. Thành, Nhân viên tàu đại tỷ tiếp nhận tiền, cười ha hả rời đi. Rất nhanh, bài bổ kẹ liền đưa tới. Ba người cơm nước xong xuôi, Dư Thiên Thành đem bài bổ kẹ mở ra, mời hai người đánh địa chủ. Không thua tiền, thua hướng trên mặt giấy dán đầu. Nguyên bản Dư Thiên Thành nghĩ đến người nào thua ai thoát một bộ y phục, dù sao mặc kệ ai thua hắn đều không ăn thua thiệt. Nhưng là đối diện hai người không đồng ý, Dư Thiên Thành cũng liền đành phải thiểu số phục tùng đa số, giấy dán đầu. Chỉ chốc lát, Dư Thiên Thành cùng Hứa Giai Hân trên khuôn mặt liền dán đầy tờ giấy. Không đánh, hai người các ngươi chơi xấu, Điền Nguyệt đến bây giờ đều không có thua qua một thanh, ta cái này trên trắng dán, con mắt đều nhanh không thấy được. Đánh 2 giờ, Hứa Giai Hân liền triệt để không tâm tình đánh. Hai người này quá vô lại. Điền Nguyệt cô nàng này đánh bài tính được chuẩn xác, 54 lá bài, vòng thứ mấy xảy ra điều gì, nàng nhớ tinh tường. Mà Dư Thiên Thành thì là cố ý đổ nước, mỗi lần vừa đến Điền Nguyệt gọi địa chủ, hắn liền một thanh bài tốt đánh nát nhừ. Mỗi lần Hứa Giai Hân vừa gọi địa chủ, hai người liền đánh hùn 4 bài, cái kia ăn ý trình độ, cùng hai người quan hệ mật thiết giống như. Mà lại Dư Thiên Thành mỗi lần bày bài, còn giấu bài, chơi xấu, chơi bẩn, này làm sao thắng? Ta xem như thấy rõ, hai người các ngươi chính là quan hệ mật thiết. Hứa Giai Hân tức giận đem mặt bên trên tờ giấy một thanh kéo, trong mắt quay tròn chuyện, giống như kịp phản ứng cái gì. Tiếp lấy nàng chỉ vào Dư Thiên Thành hô, "Dư Thiên Thành, ngươi tốt âm hiểm à, ta nói ngươi làm sao kêu chúng ta đánh bài đâu, có phải hay không nghĩ đến để cho ta quên chuyện đánh cược?" Dư Thiên Thành còn tưởng rằng Hứa Giai Hân thấy rõ cái gì, ra vẻ không hiểu hỏi, "Ta lại thế nào âm hiểm? Gọi các ngươi đánh bài là cảm thấy quá nhàm chán, cho các ngươi tìm một chút chuyện làm, ngươi người này hảo tâm coi như lòng lang dạ thú đâu. Lại nói, ngươi quên không quên chuyện đánh cược lại có thể thế nào? Cái giường này trải hắn không người ở, chính là không người ở." Không phải ngươi nhớ kỹ nó liền có người tiến đến ở. Ngươi xem một chút cái này đều đi qua mấy trạm, có người vào hỏi qua a. Ngươi nếu là muốn sớm nhận vua, liền trực tiếp hô thúc thúc. Dư Thiên Thành một câu đối đến Hứa Giai Hân không lời nói. Không có khả năng, ta cũng không tin nó có thể không một đường. Ngươi gấp cái gì, còn sớm đâu. Hứa Giai Hân trợn trắng mắt, không còn phản ứng Dư Thiên Thành, cầm sách lên bàn đọc sách đi. Hải tử đáng thương. Điền Nguyệt hé miệng cười, lắc đầu. Dư Thiên Thành lúc này tới điện thoại, là Trương Hướng Đông đánh tới. Ta đi đón điện thoại. Dư Thiên Thành cùng Điền Nguyệt ra hiệu một chút, cầm điện thoại đi ra bảo sương. Dư thần, hỏi ngươi chuyện gì thôi, Tinh Thành đăng ký cái kia trong trường lưới, là ngươi làm đi. Trương Hướng Đông đi thẳng vào vấn đề, không chút nào nói nhảm. Nha, thật yêu Trương tổng thật sự là tin tức linh thông a, cái gì đều không gạt được ngươi a. Dư Thiên Thành biết, Sử Mật Tư đầu tư vừa đến sổ sách, 7 ức đô la đầu tư bỏ vốn tuyệt đối có thể chấn kinh toàn bộ trong nước internet ngành nghề. Vui vẻ khoa học kỹ thuật mặc dù là tại Tô Lam danh nghĩa, người khác khả năng không biết phía sau màn là hắn, Trương Hướng Đông khẳng định biết. Dù sao, Tô Lam trước đó là Lãng Châu nhất trung lão sư, mà hắn là Lãng Châu nhất trung học sinh. Loại này thiên ti vạn lũ quan hệ, người thông minh thoáng nghiên cứu một chút liền có thể đoán ra hắn chính là phía sau màn kẻ đầu têu. Quả nhiên là ngươi, từ ta lần trước gặp ngươi, mới 2 tháng đi, ngươi liền ném ra lớn như vậy một cái bọt nước đến, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Thế nào, cần tiếp tục đầu tư bỏ vốn không? Ta cũng có thể đến điểm cổ phần. Trương Hướng Đông hiển nhiên rất hưng phấn. Các ngươi không phải đang bận việc đưa ra thị trường a? Còn có lòng dạ thanh thản đến ta cái này chơi chen chân a? Dư Thiên Thành tính toán thời gian, khoảng cách chim cánh cụt đưa ra thị trường hẳn là còn có thời gian nửa năm, lúc này Trương Hướng Đông bọn hắn hẳn là bể bộn nhiều việc. Còn nói tin tức ta linh thông, tin tức của ngươi cũng rất linh thông thôi. Trương Hướng Đông thuận miệng nói, không sai, đại khái 6 tháng tả hữu đi, ngươi còn không có đáp ứng có muốn hay không chúng ta nhập cổ phần đâu. Dư Thiên Thành nết nết miệng, nhập cổ phần chơi đâu. Dư Thiên Thành thế nhưng là biết, hiện tại chim cánh cụt tự thân còn chưa lên thị, không tính triệt để phát dục đứng lên, chờ nó phát dục đi lên, tướng ăn kia có bao nhiêu khó coi, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Phàm là nó nhìn chúng hạng mục, trước đàm luận đầu tư, nhập cổ phần, khống quyền. Ngươi không đồng ý, nó lập tức phòng chế ra một cái đồng loại hình hạng mục đi ra, cùng ngươi cạnh tranh, đồng thời lợi dụng lớn tiền vốn liều mạng để ép thị trường của ngươi. Chờ ngươi ăn đòn, nó sẽ còn chạy tới hỏi ngươi có thể hay không hợp tác, có thể hợp tác, lại là đầu tư, nhập cổ phần, khống quyền. Không thể hợp tác, vậy liền tiếp tục cạnh tranh thôi, dù sao các loại thủ đoạn đều hướng bên trên nền. Thể lượng nhỏ, bị không nổi chèn ép công ty cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, hoặc là bị sáp nhập, thôn tính, hoặc là bị thu mua. Thể lượng lớn, có thể bẻ vật tay công ty vậy liền trực tiếp khai chiến. Đương nhiên, khai chiến cũng là rất kinh tâm động phách. Tỷ như cái nào đó lưu manh phần mềm công ty tổng giám đốc, bởi vì cùng chim cánh cụt trận kia thế kỷ chi chiến, kém chút liền bị vượt tỉnh mang đi. Đương nhiên, lấy hiện tại chim cánh cụt thể lượng, muốn khống chế Dư Thiên Thành vui vẻ khoa học kỹ thuật, còn kém chút hỏa hậu. Chính bọn hắn đều không có đưa ra thị trường, đặt mông sổ nợ rối mù chờ lấy đi thu thập đâu, nơi nào có năng lực đi cho vui vẻ khoa học kỹ thuật bên dưới ngang chân. Hiện tại song phương là đứng tại cùng một điểm xuất phát, nói chuyện ngang hàng. Ngẫm lại chính mình trước mắt phân lượng, đã có thể cùng tiểu mã ca bình khởi bình tọa, Dư Thiên Thành hay là thật thoải mái. Nếu không, xét một chút tiểu mã ca đường lui, sớm liên hệ tiểu long ca, đem ngày sau lớn nhất thời gian thực thông tin phần mềm lục bong bóng cũng bỏ vào trong túi. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Dư Thiên Thành cũng cảm giác chính mình có lẽ sẽ trở thành kế tiếp bị vượt tỉnh mang đi. Ngẫm lại thôi được rồi, tiếp trước chim cánh cụt có bao nhiêu bá đạo, hậu trường cứng đến bao nhiêu, đều là hắn không cách nào tưởng tượng, có trời mới biết cái này cự vô phách phía sau, có bao nhiêu đại lao tại hết sức ủng hộ. Mình bây giờ cùng hắn không phải một cái đường đua, không cần thiết đi trêu chọc như thế một cái đối thủ. Mà lại, không có chim cánh cụt, lục bong bóng có thể hay không làm đều là cái vấn đề. Cái này cũng không giống như là xét cựu thành hậu lộ, đem ma thú thế giới quyền đại lý sớm nắm bắt tới tay đơn giản như vậy. Hậu thế Cựu Thành bởi vì lão bản đi chơi bóng, tiêu hao đại lượng tiền vốn, ở trong nước đã biến thành nhị lưu, Dư Thiên Thành làm không có cái gì gánh nặng trong lòng. Đem tiền vung cho đám kia đá giả bóng. Dù sao ngươi vung bao nhiêu ra ngoài, bọn hắn đều là thua, còn không bằng để cho ta sớm lấy đi. Còn có thể nhiều sáng tạo một ít công việc tương vị, đề cao tỷ lệ việc làm, nó không tâm a. Cho ăn, Dư Thần, Dư Thần. Trương Hướng Đông bên kia vừa hỏi xong, Dư Thiên Thành nửa ngày không có đáp lời, hắn còn tưởng rằng Dư Thiên Thành cắt đứt quan hệ. A nhập cổ phần coi như xong, ta vì kéo bối lai đức, bán không ít cổ phần ra ngoài, hiện tại trong tay cũng không nhiều, lại bán liền không thích hợp, dạng này, ta cuối năm dự định phía trên một chút tươi mới đồ chơi, ngươi xem một chút các ngươi có hứng thú hay không. Dư Thiên Thành cười híp mắt nói, tươi mới đồ chơi. Trương Hướng Đông lập tức tới hào hứng, Dư Thần làm tươi mới đồ chơi, cái kia tất nhiên là có tiềm lực, có thể hay không trước tiết lộ một chút a. Thương nghiệp sĩ có gì, chúng ta là bằng hữu, ta mới sớm cho ngươi tin tức, ngươi chờ xem đi. Dù sao cũng không có mấy ngày liền qua Tết. Dư Thiên Thành cùng Trương Hướng Đông cười ha hả. Liên tại Dư Thiên Thành cùng Trương Hướng Đông tại ở ngoài thùng xe cãi cọ thời điểm, trong thùng xe, Hứa Giai Hân lặng lẽ cùng Điền Nguyệt hỏi, hắn cho ai gọi điện thoại đâu? Lại là thân yêu, lại là chân chân, ngươi liền mặc kệ quản. Chương 134, thế này tốt, đây là ta chỗ nằm. Chương 134, thế này tốt, đây là ta chỗ nằm. Hứa Giai Hân đồng học, nghe lén người khác gọi điện thoại là rất không đạo đức hành vi. Điền Nguyệt trắng Hứa Giai Hân một chút, đưa tay đem cửa vào phòng kéo lên. Dư Thiên Thành lũ đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn hòa Điền Nguyệt ánh mắt đối mặt, lập tức minh bạch, cười lại đi nơi xa đi vài bước. Ngươi là thật tâm lớn a. Hứa Giai Hân ai thán một tiếng, họ Dư có thể tìm ngươi tốt như vậy bạn gái, hắn tổ thượng tám đời tích bao nhiêu đức à? Sau khi nói xong, Hứa Giai Hân lại gắt một cái, phi, tích lại nhiều đức, đều bị hắn miệng túi kia bại xong. Hứa Giai Hân đồng học, ta mời ngươi đừng đối ta bạn trai mang theo lớn như vậy ác ý. Điền Nguyệt đưa tay, tại Hứa Giai Hân trên khuôn mặt bóp một cái, đừng tưởng rằng ngươi đang yêu, ta liền có thể nhiều lần dễ dàng tha thứ ngươi. Đau, đau, ngươi có được hay không a? Không phải chính ngươi nói, hắn chính là cái chuẩn bạn trai, cái kia chuẩn, chính là dự bị nhân viên a. Lại nói, rõ ràng là hắn đang khi dễ ta, khiến cho ta so với hắn còn có thể ác giống như. Hứa Giai Hân xoa mặt mình, một mặt oán giận nhìn xem Điền Nguyệt. Giống như, là như thế cái đạo lý a. Điền Nguyệt cười ha hả nhìn xem Hứa Giai Hân, đi, giải thích thông, ngươi xác thực bị thua thiệt, hơn nữa còn phải bị thua thiệt, xem ở ngươi lập tức muốn trở thành vãn bối của ta phân thượng, ta chiếu cố một chút ngươi, lần này không so đo với ngươi. Ngươi nhìn một cái ngươi nói đó là tiếng người a. Ta xem như phát hiện, các ngươi toàn viên ác nhân, liền ta đơn thuần. Hứa Giai Hân toát miệng, nắm một chút chính mình có chút nặng nề hai đống. Điền Nguyệt, coi như ta van cầu ngươi, ngươi nhanh lên giúp ta nghĩ biện pháp đi. Suy nghĩ gì biện pháp? Điền Nguyệt không hiểu nhìn xem Hứa Giai Hân, quá béo liền giảm béo thôi. Nàng coi là Hứa Giai Hân bởi vì một ít địa phương quá lớn tại khốn nhiễu. Không phải chuyện này. Ngươi làm sao cùng cái kia Dư Thiên Thành một dạng, trở nên như thế lưỡi độc nữa nha. Hứa Giai Hân lại nắm một chút cái kia hai đống, tính toán, ngươi cùng hắn cùng một bọn, đoán chừng cũng sẽ không xảy ra cái gì tốt chủ ý, hay là chính ta vận dụng chính mình học bá đầu góc tốt rất muốn tưởng tượng đi. Nói, Hứa Giai Hân dối ra tay trái tay phải hai cây ngón trỏ. Tại trước ngực của mình một bên một cây, cách nửa centimet khoảng cách chuyển động, trong miệng còn học nhất hưu ca ca khúc, tất cả bài tất cả bài, tất cả bài tất cả bài, thông minh lanh lợi cơ trí nhà, cái nào cũng không sánh bằng, tiểu cơ linh có. Hứa Giai Hân đột nhiên nhãn tình sáng lên, giống như nghĩ tới điều gì ý kiến hay bình thường. Điền Nguyệt ở một bên con mắt đều nhìn thẳng, khá lắm, nha đầu này còn có như thế nhị bị một mặt đâu. Con hàng này nếu là lúc thi tốt nghiệp trung học gặp được một vấn đề khó, cũng tới một màn như thế, còn không bị xem như bệnh tâm thần à? Nghĩ đến cái gì chú ý? Điền Nguyệt một bên đọc sách, một bên nghiêng mắt nhìn lấy Hứa Giai Hân hỏi: "Ngươi cùng hắn cùng một bọn, ta mới không nói cho ngươi." Hứa Giai Hân quyết miệng: "Hừ, muốn từ ta chỗ này lời nói khách sáo đi định đoạt nam nhân của ngươi, không cửa. Ta khuyên ngươi à, tuyệt đối đừng muốn những cái kia mai môn tà đạo, ngươi đây là tất thâu cục, suy nghĩ gì đều không dùng. Còn không bằng, một hồi chờ hắn lúc tiến vào, một khóc hai náo ba treo cổ, trực tiếp cùng hắn hủy bỏ đồ ước, đây là biện pháp tốt nhất." Điền Nguyệt cũng coi là đối với cái này mới nhận khuê mật cấp gia lương tâm ý kiến, nhưng là giờ phút này Hứa Giai Hân chỗ nào có thể nghe lọt. Để cho ta nhất khóc nhị náo tam thượng điếu bị bỏ đồ ước, đó là không có khả năng nhỏ. Ta đã nghĩ đến giải quyết biện pháp, mà lại cực kỳ hoàn mỹ. Về sau, ngươi liền đợi đến Dư Thiên Thành gọi ta A Di đi. Nếu là ngươi còn tiếp tục làm hắn bạn gái, vậy ngươi cũng thấp ta bối phận, cũng phải gọi ta A Di. Hứa Giai Hân hai tay chống nạnh, thái độ phách lối nói: Ngươi muốn nói như vậy, ván này ta liền thật hướng về hắn. Điền Nguyệt buồn cười nhìn xem Hứa Giai Hân, nha đầu này đến bây giờ đều không có kịp phản ứng, Dư Thiên Thành một mực tại vui đùa nàng chơi a. Chờ ta thắng, ngươi đêm nay bồi bản cô nương thị tẩm, liền có thể miễn trừ ngươi thấp hơn một đời trừng phạt. Hứa Giai Hân dương dương đắc ý nói ra. Ý tứ này, ta còn phải cảm ơn ngươi thôi. Điền Nguyệt gần nhất mấy cái này ban đêm đều là cùng Hứa Giai Hân ngủ ở cùng nhau. Khoan hay nói, Hứa Giai Hân là điển hình loại kia nợ năng hình, một thân thịt ôm nàng ngủ, liền cung ôm một cái lớn nằm sấp gấu giống như, vẫn rất dễ chịu. Cái kia nhất định a, ngươi liền đợi đến bản cô nương tin tức thắng lợi đi. Hứa Giai Hân nói xong, lập tức kéo cửa xe ra đi ra ngoài. Dư Thiên Thành vừa vặn cũng nói chuyện điện thoại xong trở về, cũng là kéo cửa xe, vừa vặn cùng Hứa Giai Hân đụng cái đầy cõi lòng. Ngươi không mọc mắt ta, đau chết, đem ngực ta đều kém chút đụng phát nổ. Điền Nguyệt ngươi cũng mặc kệ còn hắn. Hứa Giai Hân che ngực, tức giận không gì sánh được. Đây là cái gì hổ lang chi tử? ai cũng không biết ngươi lúc này đi ra ngoài a. Dư Thiên Thành hai tay giơ cao, một mặt vô tội, sợ Điền Nguyệt hiểu lầm. Điền Nguyệt một mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, toàn bộ làm như không thấy được. Cắt, chờ lấy tỷ trở về thu thập ngươi. Hứa Giai Hân xoa nhẹ hai thành, trực tiếp đem Dư Thiên Thành hướng bên cạnh đẩy, giận đùng đùng đi ra. Nàng làm gì đi? Dư Thiên Thành không hiểu nhìn về phía Điền Nguyệt. Đoán chừng muốn đi tìm đỉnh bao a. Điền Nguyệt như có điều suy nghĩ, lấy nàng thông minh, không khó nghĩ đến Hứa Giai Hân muốn đi làm gì, hay là không chịu thua a. Dư Thiên Thành không khỏi cười một tiếng, thuận thế ngồi ở Điền Nguyệt bên người, đưa tay bắt được Điền Nguyệt bắt chân. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng tốt hỏng a. Chán ghét, đừng làm nộn, nàng một hồi liền trở lại, nhìn thấy nhiều không tốt. Điền Nguyệt lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, đem Dư Thiên Thành tay đẩy ra. Dư Thiên Thành vô lại giống như lại đem để tay tại Điền Nguyệt trên lưng, thử thăm dò muốn hướng bên trong duỗi. Điền Nguyệt vội vàng một thanh đẩy lại, đừng, đừng, chờ thêm đại học lại. Có được hay không? Tốt. Dư Thiên Thành lúc này đáp ứng, loại trường hợp này cũng không thích hợp làm loạn, cười hì hì rụt tay. Điền Nguyệt tần ý đưa tình nhìn xem Dư Thiên Thành, đột nhiên lại gần, tại Dư Thiên Thành trên khuôn mặt hôn một cái, sau đó làm cái biểu lộ, a a, tưởng thưởng một chút. Vậy ta cũng thưởng ngươi một chút. Dư Thiên Thành nhíu đầu, một bộ lao hổ săn mồi trạng. Không cần. Điền Nguyệt lập tức cự tuyệt. Đang 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 hai người cãi nhau ầm ĩ ở giữa, tiếng đập cửa vang lên. Dư Thiên Thành mở cửa, phát hiện một cái trên nét mặt có 3 phần thần trường, 3 phần hưng phấn, 4 phần chần chờ nam nhân trung niên đứng tại cửa ra vào. Nam nhân này trải lấy lệnh chia ra, nhìn không đến 40 tuổi, mặc một thân áo giả kín áo, trong ngực còn kẹp lấy một cái màu đen sách tay, một đôi mắt chuyển động, nhìn xem cũng có chút giảo hoạt bộ dáng. Hắn nhìn thoáng qua trong dạp Dư Thiên Thành hòa Điền Nguyệt, thao lấy một ngụm dự ngữ, thế này tốt, phiền phức để một ta, đây là ta chỗ nằm. Chương 135, có phải hay không không biết quòng tay có bao nhiêu lạnh. Chương 135, có phải hay không không biết quòng tay có bao nhiêu lạnh. Tìm nhầm địa nhi đi. Dư Thiên Thành cười ha ha, hai tay chống lấy khung cửa, căn bản không có để nam nhân trung niên vào nhà ý tứ. Không có tìm nhầm a, 06312 hào giường dưới. Nam nhân trung niên liếm môi một cái, trên nét mặt có chút dao động. Khẳng định tìm nhầm. Ngươi lấy xe phiếu đi ra nhìn xem. Dư Thiên Thành cười trả lời. Vẽ xe nam nhân trung niên rõ ràng khẩn trương lên. Trái phải nhìn quanh một chút sau, đem trong tay bên trong màu đen sách tay kéo ra, ở bên trong làm bộ tìm một chút, à, ta vẽ xe đâu? Không có phiếu ngươi kéo cái gì nhạt. Dư Thiên Thành sắc mặt lập tức trầm xuống. Ta, tiểu tử, ngươi làm sao nói chuyện, ta chỉ là tạm thời tìm không thấy phiếu, ngươi chờ chút. Nam nhân trung niên cũng biết mình tại giả vờ giả vị không có ý gì, trước mắt tiểu tử này đừng nhìn tuổi trẻ, nói chuyện cũng rất cay độc, mà lại có chút bất cận nhân tình. Hắn tiếp tục nhìn quanh một lúc sau, rốt cục nhìn thấy cái kia mặc áo lông màu trắng, trải lấy tề nhị tóc ngắn, mắt to nữ hài đi tới. Nha, có người đến a, Dư Thiên Thành, ngươi phải thua a. Hứa Giai Hân cũng là làm bộ đi tới, ra vẻ ngạc nhiên bộ dáng nói ra. Đi, y tại ta cái này đóng kịch, hắn liền xe phiếu đều không có, ngươi làm như thế cái người xa lạ tới, liền không sợ bị một ít không có hảo ý người để mắt tới. Dư Thiên Thành ngữ khí có chút nghiêm khắc. Ai nói hắn không xe phiếu? Hứa Giai Hân không nghĩ tới Dư Thiên Thành trực tiếp liền chọc thủng nàng cho xiếc, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng rào biện lấy. Ta nói. Dư Thiên Thành ngữ khí lãnh đạm. Ngươi là ai a? Ngươi nhân viên tàu a? Ngươi nói nhất định phải chắc chắn a. Hắn không xe phiếu, ta giúp hắn mua vé bổ sung cũng có thể đi. Hứa Giai Hân vì thắng được đánh cược, cũng là không thèm đếm xỉa. Nghe được đi, tiểu tử, người ta tiểu mỹ nữ nguyện ý cho ta mua vé bổ sung. Nam nhân trung niên hèn mọn nở nụ cười, hướng Hứa Giai Hân bên người nhích lại gần. Hứa Giai Hân lập tức cảnh giác chừng nam nhân trung niên một chút, hướng bên cạnh né tránh, tận lực kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Nàng chỉ là muốn rôi ra tự nhiên, cũng không muốn để cho người khác chiếm chính mình tiện nghi. Mua vé bổ sung. Được a, ngươi bổ đi. Ngươi có thể nghĩ tốt, bao xương này bên trong nếu như thêm một cái người xa lạ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ở thoải mái à? Dư Thiên Thành ngữ khí bình thản, nhưng là bên trong ý cảnh cáo đã rất nặng. Điền Nguyệt chỉ là nhàn nhạt hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, đem trong tay sách vở buông xuống, không có lên tiếng, nhưng là một mực tại quan sát đến. Ta Hứa Giai Hân do dự, vừa rồi đó là nói nhảm, phun ra liền phun ra, nhưng là thật làm cho nàng mua vé bổ sung, nàng cũng chần chờ. Không phải mua vé bổ sung biết xài tiền, mà là trung niên nam nhân này, là nàng lâm thời từ phía trước ghế ngồi cứng buồng xe tìm đến, giữa song phương cũng không quen thuộc. Mà lại vừa rồi mời người hỗ trợ thời điểm, Hứa Giai Hân còn không có cảm giác được cái gì. Nay sẽ nàng chỉ cảm thấy trên người đối phương dáng vẻ lưu manh, luôn có một loại không có hảo ý cảm giác. Tiểu cô đương, bổ liền bổ. Không phải liền là một tấm phiếu a, tiếp tế nàng nhịn. Nam nhân trung niên ở một bên thúc giục. Ta Hứa Giai Hân xoắn suýt một hồi lâu, người đi đi nàng vẫn cảm thấy, Dư Thiên Thành nói rất đúng. Nàng quá vọng động rồi. Đánh cược thua liền thua, nếu thật là làm ra cái người xấu, bọn hắn một đêm này đều ngủ không yên tĩnh. Cái gì? Nam nhân trung niên cho là mình nghe lầm, kinh ngạc nhìn xem Hứa Giai Hân. Ngươi đi đi. Hứa Giai Hân nói, từ trong túi móc ra 10 đồng tiền đưa cho trung niên nam nhân kia, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi, ngươi đi đi. Có ý tứ gì? 10 đồng tiền liền muốn đuổi ta à? Nam nhân trung niên rõ ràng không muốn, trong mắt lóe lên một tia trêu tức cùng nghiền ngẫm. Ngươi đáp ứng à? Nói xong, ta cho ngươi 10 khối, ngươi giúp ta nói láo, chỉ cần ngồi một hồi, chờ ta đánh cược thắng ngươi liền có thể đi. Hiện tại ta không cần, cho ngươi 10 khối còn không được à? Hứa Giai Hân trên mặt có chút kinh hoàng, gia hỏa này làm sao nói không giữ lời đâu. Ha ha, tiểu nha đầu, ta từ ghế ngồi cứng buồng xe thật xa chạy đến nằm mềm đến, nói hai câu còn chưa hết 10 khối, ngươi cũng quá không cầm anh em thời gian coi ra gì. Nói như vậy, 100 khối, lấy tiền ta rời đi, thiếu một phân, ba người các ngươi hôm nay cũng đừng hòng đi. Nam nhân trung niên nghiêng đầu, giơ lên cái cằm, một bộ lưu manh khí tức. Ta, ngươi làm sao vô lại như vậy? Hứa Giai Hân thật luống cuống, nàng hiển nhiên không nghĩ tới chính mình đụng phải, thì ra là như vậy một người. Vẹn vẹn chỉ nói mấy câu, liền lừa bịp bên trên ngươi. Tiểu nha đầu, làm sao nói đâu? Mời ngươi làm việc, lấy tiền là thiên kinh địa nghĩa. Nam nhân trung niên trên khuôn mặt lộ ra một câu ngoan lệ bộ dáng, đối với Hứa Giai Hân uy hiếp nói: ngươi đây là đang dọa dẫm, ta tiền đều cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì lại lấy không đi a? Hứa Giai Hân con mắt có chút đỏ lên, gấp muốn khóc. 10 đồng tiền đủ làm gì? Đuổi này ăn mày đâu? Ngươi đây là đối với nhân cách ta bên trên vũ đục. Lão tử là nghe lời ngươi đến ngồi nằm mềm, không phải đến cùng ngươi lưu chân. Ngươi muốn cho ta đến ta liền đến, để cho ta liền lăn a. Lấy tiền, không phải vậy các ngươi ai cũng chớ đi. Nam nhân trung niên đem một bàn tay vươn vào đến trong túi quần, cố ý lấy ra một đoạn trôi đao cho Dư Thiên Thành cùng Hứa Giai Hân nhìn thoáng qua, nở nụ cười gằn. Đây chính là đang uy hiếp. Trong dạng, Điền Nguyệt mặc vào giày, từ bên cạnh bàn đứng lên. Ngươi xác định là ba người chúng ta? Dư Thiên Thành cười lạnh một tiếng hỏi. Ngươi cho rằng lão tử ngốc à? Ba người các ngươi rõ ràng là cùng một bọn, tại cái này đánh cược đùa lão tử chơi đâu? Thả ngươi hai, nàng có thể trung thực lấy tiền a? Nam nhân trung niên lần này trực tiếp móc ra đao, lấy tay bao cản trở. Con mẹ nó ngươi có phải hay không ngủ? Ta cho ngươi tiền, ngươi đi, đây là chính ta sự tình, cùng bọn hắn hai không quan hệ, ngươi đừng uy hiếp ta bằng hữu. Hứa Giai Hân nhìn thấy đao thời điểm, trong lòng đã hối hận ruột đều xanh. Nàng không nghĩ tới, chính mình thế mà tìm tới như thế một cái vô lại. Chính mình phạm sai, chính mình gánh chịu. Hứa Giai Hân đưa tay tại trong túi quần sờ soạng hai lần, sắc mặt cứng đờ, không gì sánh được ủy khuất nói, ngươi chờ, ta đi trong dương lấy cho ngươi tiền. Nói, tiểu nha đầu đuốt một cái nước mắt, từ Dư Thiên Thành dưới cánh tay chui vào bao xương. Nàng mới vừa đi vào, Điền Nguyệt liền đưa tay kéo lại Hứa Giai Hân, đem nàng đặt tại trên giường, đối với Dư Thiên Thành đạo, Giai Hân biết sai, đem người đuổi đi. Dư Thiên Thành liếc mắt Hứa Giai Hân một chút, loại này lại bị, hắn tựa như giỏi trong xương, ngươi không đem hắn để đùa, hắn sẽ không đàng hoàng, lần này xem ở Điền Nguyệt trên mặt mũi, ta giúp ngươi một lần, về sau đừng có lại phạm ngu xuẩn. Nói, Dư Thiên Thành quay đầu nhìn một chút nam nhân trung niên, đi thôi, hiện tại đi, ta có thể làm ngươi chưa từng tới. Con mẹ nó ngươi có phải hay không không biết đao chen vào trên có nhiều đau. Nam nhân trung niên nắm tay bao nhét vào trên mặt đất, dao bấm nhấn một cái, đao trực tiếp ra khỏi vỏ. Ngươi có phải hay không không biết nhân viên bảo vệ còn tay có bao nhiêu lạnh? Dư Thiên Thành con ngươi co rụt lại, hỏi ngược một câu. Ta mẹ nó, ngươi còn cùng ta kêu lên tấm. Nam nhân trung niên không nghĩ tới Dư Thiên Thành có khí phách như vậy, suy nghĩ một chút, nắm nuốt dao bấm, hướng Dư Thiên Thành trên khuôn mặt cọ sát tới. Giống hắn loại này quanh năm xã hội đen tên giàu hoạt, ra tay đều rất có chừng mực. Một đao này nếu như cọ lên, giết Dư Thiên Thành ngược lại không đến nỗi, nói bị dung đều có chút qua. Nhưng khẳng định là một đầu vết máu, đau bên trên 10 ngày nửa tháng, còn có thể chữa chút vết tích. Hắn chính là muốn cho Dư Thiên Thành thả điểm huyết, hù dọa hắn một chút, để cho trong bao xương nữ hài đem tiền ngoan ngoãn móc ra. Dư Thiên Thành đã sớm để phòng đối phương chó cùng rất dậu, hướng về sau đổ đồng thời kéo động cửa bao phòng, muốn kẹp tay của đối phương. Bất quá để nam nhân trung niên cùng Dư Thiên Thành đô không nghĩ tới chính là, Dư Thiên Thành sau lưng Điền Nguyệt tay trái kéo lại Dư Thiên Thành sau bà áo, đột nhiên hướng bên cạnh kéo một phát, tay phải mở ra nắp bình nước sôi miệng bình liền nhắm ngay nam nhân trung niên mặt, hướng lên đột nhiên mở rộng. Ánh mắt kiên nghị, ra tay quả quyết. Chương 136, ngươi có gan, ngươi tốt nhất đừng xuống xe. Chương 136, ngươi có gan, ngươi tốt nhất đừng xuống xe. Soạt bình này nước sôi không phải vừa đánh, nhưng là không có 100 độ, cũng có 7-80 độ. Nóng hổi nước nóng nhào vào nam nhân trung niên trên khuôn mặt, trên cổ, lập tức liền bỏng đến đỏ lên một mảnh. Rất tàn nhẫn chính là, Dư Thiên Thành kéo túm cửa bao xương, cũng vừa tốt đóng lại. Sau đó, nam nhân trung niên này liền bị song trọng đả kích. Cánh tay bị kẹp chặt kém chút gãy xương, đau trong tay hắn dao bấm cũng rơi trên mặt đất. A lăn cay đau đớn để nam nhân trung niên lúc đó liền đã mất đi sức chống cự, kêu thảm một tiếng, trên mặt đau nhức, cánh tay đau nhức, liều mạng kéo trở về kéo. Ta đi, nha đầu này ra tay ác như vậy sao? Dư Thiên Thành lăng thần một lúc sau, buông lòng tay, cửa bao xương mở ra, nam nhân trung niên cánh tay rốt cục rụt trở về. Dư Thiên Thành lại lập tức tăng thêm một cước, đem nam nhân trung niên đạp cái té ngã, sau đó cấp tốc kéo lên cửa phòng. Thảo nê mã. Nam nhân trung niên đau bưng bít lấy cánh tay nguyên địa lăn lộn, phát ra một tiếng lại một tiếng kêu thảm. Tả hữu trong dạng, phân biệt có người nô đầu ra xem xét tình huống. Chuyện gì xảy ra? Nhân viên phục vụ đại tỷ đẩy xe nhỏ cũng vừa tốt hơn đến, nhìn thấy nằm trên đất nam nhân trung niên, đây là tình huống gì? Xoạt cửa bao xương lần nữa bị mở ra, Dư Thiên Thành đi ra. Tiểu bị con non, ta thao nê mã. Nam nhân trung niên lần nữa bỏ lên, hung tợn nhìn chằm chằm Dư Thiên Thành, đưa tay lau mặt một cái, lập tức lại là một tiếng hét thảm. Bị điên nguyện đống chốc kia nóng quá đau, hiện tại con hàng này mặt mũi tràn đầy đều là bị phòng loại kia sưng đỏ, cùng uống mấy cân rượu trắng giống như. Đại tỷ, để nhân viên bảo vệ đến một chuyến đi, người này ý đồ dọa dẫm bắt chẹn, mang theo đao cụ cướp bóc. Dư Thiên Thành ngữ khí bình thản, căn bản không quan tâm nam nhân trung niên uy hiếp. Cái gì? Nhân viên phục vụ đại tỷ sửng sốt một chút. Dọa dẫm bắt chẹn, mang theo đao cụ cướp bóc, tội danh này cũng không nhỏ. Đừng báo cảnh sát, ta chính là đi ngang qua, cùng mấy cái thanh niên đùa giỡn một chút. Không nghĩ tới tiểu ca môn ra tay ác như vậy, đi, hôm nay coi như ta bại. Nam nhân trung niên hất lên lệnh chia ra, trong mắt quay tròn trực chuyển, thế mà rất nhanh liền nhận sợ hãi. Nói đùa, có người lái như vậy đùa giỡn a? Hứa Giai Hân lao ra hô. Ai, nha đầu này, rõ ràng là ngươi gọi ta tới, nói muốn để ta ngủ nằm mềm, còn nói muốn để ta cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, còn muốn cho ta tiền, sao có thể nói ta cướp bóc đâu? Cảnh sát tới, ngươi cũng là vu cáo, ta ngược lại thật ra có thể cáo ngươi chủ động câu dẫn ta PC, bán mình. Nam nhân trung niên càng nói càng hạ lưu. Ngươi, ngươi nói hiệu nói vượng. Hứa Giai Hân đã lớn như vậy, lúc nào nhận qua loại này nói xấu, khí nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh. Người này sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Ta nói hiệu nói vượng. Ta là có chứng cứ, cùng ta cùng một chỗ ngồi ghế ngồi cứng buồng xe mấy người kia, đều có thể cho ta làm chứng, ngược lại là ngươi, ngươi có cái gì chứng cứ nói ta cướp bóc? Nam nhân trung niên bụng mặt, giận đùng đùng đối với Dư Thiên Thành hô. Ta có thể chứng minh. Hứa Giai Hân hô. Ngươi là người trong cuộc, ngươi có thể chứng minh cái rắm, bây giờ bị đánh chính là ta, bị thương tổn cũng là ta, ta còn chưa nói cáo các ngươi đâu, các ngươi ngược lại ác nhân cáo chẳng trước. Rõ ràng là ngươi đem ta gọi qua, a, gọi qua liền vì đánh ta một trận a. Ta lại không biết các ngươi liền đem ta một trận đánh, ta nhìn các ngươi là muốn trước hết giết sau đoạn, hô nhân viên bảo vệ đến, nhân viên bảo vệ tới, ta xem một chút hắn bắt ai. Nam nhân trung niên vô lại giống như la hét. Rõ ràng là ngươi trước muốn đánh chúng ta. Trung quanh nơi này người đều có thể chứng minh. Hứa Giai Hân hồng suy nghĩ, chỉ vào những cái kia từ bao xương khác đi ra người xem náo nhiệt nói ra. Phải không? Đến, ngươi hô một cái có thể chứng minh đi ra, ta xem một chút, ai có thể chứng minh. Nam nhân trung niên âm tàn quét mắt một vòng. Những cái kia chạy đến người xem náo nhiệt, cơ hồ đều trong cùng một lúc lui về sau, có thậm chí trực tiếp đi trở về đến bên trong bao xương của chính mình. Giờ khắc này, tình người ấm lạnh, hiển thị rõ hoàn toàn. Nhìn xem, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, ai có thể cho người chứng minh a? Ngược lại là ta, ta bên kia thế nhưng là có mấy cái anh em, có thể cho ta chứng minh, là ngươi chủ động tìm ta. Nam nhân trung niên dùng 10 phần hạ lưu ánh mắt nhìn xem Hứa Giai Hân nói ra. Ta Hứa Giai Hân khí ngực không ngừng chập trùng, nước mắt ào ào chảy, lại không thể làm gì. Nhân viên phục vụ đại tỷ rõ ràng nhìn ra nam nhân trung niên đang nói láo, thế nhưng là nàng lại cầm đối phương không có cách nào, chỉ có thể quay đầu nhìn Dư Thiên Thành, cái này, báo đáp cảnh a. Dư Thiên Thành minh bạch, loại này quanh năm tại trên xe lửa lẫn bảo, đều là vô cùng trơn trượt kẻ ra đời. Coi như ngươi báo cảnh sát, nhân viên bảo vệ tới, cũng chính là đem bọn hắn nắm tới hỏi một chút nói. Không có thực tế chứng cứ tình huống dưới, nhiều nhất chuyển giao trạm tiếp theo đồn công an, đóng lại mấy ngày liền phóng ra tới. Đây là tốt tình huống. Không tốt tình huống, chính là như nam nhân trung niên này nói tới, sợ là song phương đều muốn bị mang đến tra hỏi. Sau đó ở giữa điều hòa một chút, cuối cùng không giải quyết được gì. Trước mắt xem ra, phía sau loại tình huống này phát sinh xác suất cực lớn, bởi vì Hứa Giai Hân là thật chủ động đi đem hắn đi tìm tới, mà bị đòn cũng là hắn. Tính toán, để hắn cũng ngay. Dư Thiên Thành khoát khoát tay. Dựa vào cái gì a? Rõ ràng là hắn Hứa Giai Hân không phục hô hào, bị Điền Nguyệt từ phía sau đi tới, kéo lại cánh tay, kéo trở về trong giảm. Điền Nguyệt đi ra một khắc này, nam nhân trung niên gắt gao nhìn chằm chằm nàng một chút. Ánh mắt kia, thật giống như rắn hổ mang nhìn chằm chằm con mồi bình thường. Còn chưa cút, thật sự cho rằng ta không giải quyết được ngươi a? Dư Thiên Thành nhàn nhạt nhìn xem nam nhân trung niên nói ra. Đi, hoa con, ngươi có gan, ngươi tốt nhất đừng xuống xe. Nam nhân trung niên xoay người, nhặt lên bao tay của mình, hung hăng nhìn chằm chằm Dư Thiên Thành, quay người hướng ghế ngồi cứng buồng xe đi đến. Hắn cái kia tùy tiện dáng vẻ, những nơi đi qua, cái khác trong bao xương người đều giả bộ như không thấy được. Kỳ thật nam tử trung niên này bị thiệt lớn đồng thời, cũng là đối lý, chớ nhìn hắn gọi kêu la trách móc, thật gọi tới nhân viên bảo vệ, hắn khẳng định không chiếm được lợi lộc gì. Ngược lại là trận đánh này xem như khổ sở uổng phí. Lúc này đối phương không dây dưa, hắn nắm chặt thoát thân mới là chính đạo để ý về phần báo thủ, đó là nói sau. Nhìn thấy nam tử trung niên đi xa, cái kia nhân viên phục vụ đại tỷ lo lắng nhìn Dư Thiên Thành một chút, "Tiểu tử, nắm chặt cho nhà ngươi bên trong gọi điện thoại, hô người tới đón đứng đi, đám này xe đảo còn quanh năm tại trên xe lửa lan lộn, ta đều biết hắn, cái này quy tôn tử khẳng định không có nghẹn cái gì tốt cái dám, ngươi cẩn thận một chút a." Xe đảo con chính là quanh năm tại trên xe lửa làm đi trộm, cướp bóc hoạt động người. Loại người này 90 niên đại, 2000 đầu năm đặc biệt nhiều. Bọn hắn phần lớn đều là đội gây án, vừa rồi trung niên nam nhân kia dám phách lối như vậy, cũng là bởi vì hắn còn có đồng bọn trên xe. Tạ tạ đại tỷ. Dư Thiên Thành mỉm cười. Đang yên đang lành, ngươi chọc hắn làm gì? Có việc nhớ kỹ báo động a. Nhân viên phục vụ đại tỷ thở dài, đẩy xe nhỏ đi. Chương 137, bọn hắn một cái cũng chạy không thoát. Chương 137, bọn hắn một cái cũng chạy không thoát. Nhìn xem nhân viên phục vụ đại tỷ rời đi, Dư Thiên Thành ánh mắt ở phía trước buồng xe cách cửa chỗ dừng lại một chút. Hắn phảng phất thấy được một đôi mắt u ám, chính cách cửa sổ xe, hướng hắn nhìn bên này. Ánh mắt kia cứ như vậy nhìn chòng chọc vào hắn, không chút nào che lấp. Dư Thiên Thành nở nụ cười gằn, lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại ra ngoài. Đông ca a, ta sáng mai 3:51 đến tinh thành, đối với trên đường gặp được điểm phiền phức, giống như bị người để mắt tới cho Kỳ Đông nói chuyện điện thoại xong, Dư Thiên Thành quay người đi vào trong giạc. Ô, trong giạc, Hứa Giai Hân ôm Điền Nguyệt, khóc như mưa. Hắc hắc hắc, khóc cái gì đâu, không ngại mất mặt a. Dư Thiên Thành đem trong túi trung niên nam nhân kia rơi dao bấm ném đi ra, rơi vào trên mặt bàn, lạch cạch một thanh âm vang lên. Hứa Giai Hân bị thanh âm này giật mình, thật đúng là không khóc, chỉ là ủy khuất nhìn xem Dư Thiên Thành, có lỗi với. Nha à, đã có kinh nghiệm à, thế mà học được nói xin lỗi, bất quá ta nghe không có gì thành ý à. Dư Thiên Thành cười, bình chân như vại hướng trên giường một nằm. Vậy ngươi nói muốn cái gì thành ý thôi? Hứa Giai Hân nhỏ giọng hỏi. Nói xong, người nào thua ai thấp bối phận, ngươi đạo này xin lỗi danh không chính, luôn bất thuận, ta nghe không thoải mái. Dư Thiên Thành nết lên chân bắt chéo, đối với Điền Nguyệt mấy mắt. "Đều lúc này, ngươi còn đùa nàng?" Điền Nguyệt bất đắc dĩ nói. "Một mã là một mã, có chơi có chịu sự tình, sao có thể tùy ý liền có thể không đề cập nữa đâu." Dư Thiên Thành quái nhãn khẽ đảo, không nhường chút nào. "Thúc thúc, ta sai rồi." Hứa Giai Hân đột nhiên mở miệng, thế mà thật hô thúc thúc. "Ngươi ngốc à?" Điền Nguyệt bất đắc dĩ nhìn chính mình cái này quê mật một chút, trực tiếp từ bỏ. Nha đầu này đã triệt để không có đầu óc. "Ai, đúng rồi, thua liền muốn nhận, bị đánh liền muốn nghiêm, liền hướng về phía ngươi cái này âm thanh thúc thúc, thúc thúc vừa rồi cố gắng, liền không có uổng phí, trước đó hết thảy đều xóa bỏ." Dư Thiên Thành được tiện nghi, cười đến không ngậm miệng được. "Không có chính hành." Điền Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này tạm thời có một kết thúc, Điền Nguyệt tiếp tục xem sách, Dư Thiên Thành thì là cầm một cái MP3 nghe ca nhạc. Hứa Giai Hân cả người nằm ở trên trải, hồi tưởng đến từng cảnh tượng lúc nãy, tâm thần không yên, lại không muốn nói chuyện, chỉ có thể lặp đi lặp lại chuyển động thân thể, khiến cho giường trên kéo kẹt vang lên. Rất nhanh, đến cơm tối điểm, Dư Thiên Thành lại tìm nhân viên tàu đại tỷ mua 3 cái cơm hộp, hô Hứa Giai Hân xuống tới ăn cơm. Lúc ăn cơm, Dư Thiên Thành hòa Điền Nguyệt cười ha hả tiếp tục nói chuyện tiếng, một bên Hứa Giai Hân thì là ngụm nhỏ ăn. Một hồi lâu, nàng rốt cục nhịn không được. "Vừa rồi người kia nói muốn trả thù chúng ta." Hứa Giai Hân nhìn một chút hai người nhỏ giọng để một câu. A Điền Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng, không có lại nói cái gì. Dư Thiên Thành vẫn là ăn như hổ đói, hoàn toàn việc không đáng lo. "Các ngươi làm sao đều không nóng nảy a? Nếu là hắn buổi tối tới tìm chúng ta phiền phức làm sao bây giờ a?" Hứa Giai Hân thần sắc khẩn trương hỏi. "Vậy ngươi ban đêm không ngủ được, giúp chúng ta đứng cửa phiên trực thôi." Dư Thiên Thành cười hì hì nói.
Đứng
cửa a?" Hứa Giai Hân khuôn mặt nhỏ trắng nhợt. "A, nếu không muốn như nào?" Dư Thiên Thành tiếp tục cùng với nàng vui đùa.
Đứng bên trong có được hay không?"
"Đứng bên ngoài, ta sợ sệt." Hứa Giai Hân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phúc Điền Nguyệt nghe, nhìn không được cười lên, "Hắn đùa ngươi đây, ngươi thật đúng là tin a." Cơm nước xong xuôi nắm chặt ngủ đi, không có chuyện gì. Dư Thiên Thành cười cười, không nói chuyện. Đúng lúc này, bao xương cửa phòng đột nhiên bị kéo ra, tiếp lấy một cái xấu xí nam nhân ló đầu vào. Nhìn thấy ba người đang dùng cơm, cái kia xấu xí nam nhân lập tức lộ ra tùy tiện dáng tươi cười, không có ý tứ, "Đi nhầm, quấy rầy." Nói xong, hắn lại quét mắt một chút toàn bộ bao xương, sau đó cái hốt lui ra ngoài, đóng cửa lại. Lần này, ngay cả Điền Nguyệt sắc mặt cũng thay đổi. Người này khẳng định cùng vừa rồi người kia cùng một bọn. Hứa Giai Hân lúc này ngược lại là trí thông minh online. Điền Nguyệt nhìn thật sâu Dư Thiên Thành một chút. "Không cần phải để ý đến bọn hắn, an tâm đi ngủ." Dư Thiên Thành ti không chút nào để ý, trực tiếp đem cửa bao xương qua trái. Nói là an tâm đi ngủ, thế nhưng là Hứa Giai Hân hòa Điền Nguyệt đều không có chút nào buồn ngủ. Hứa Giai Hân ngủ ở phía trên, không ngừng xoay người lăn lộn, vòng tới vòng lui. Điền Nguyệt ở trên trải ngược lại là rất an tĩnh, nhưng là nàng đi ngủ luôn luôn là không thành thật. Giờ phút này càng yên tĩnh, càng chứng minh trong nội tâm nàng không yên tĩnh. Mà Dư Thiên Thành ngủ hơn một giờ sau, cũng bị một tràng tiếng gõ cửa cho làm tỉnh lại. Đối phương hiển nhiên rất xấu, cố ý không để cho bọn hắn đi ngủ, cách cái một giờ, liền muốn chạy tới gõ hai lần cửa, khiến cho Dư Thiên Thành rất là bực bội. Mà Điền Nguyệt cùng Hứa Giai Hân cũng là khó mà chìm vào giấc ngủ, Điền Nguyệt dứt khoát đem xe đèn áp tường mở ra, ba người ngồi đối diện lấy. Điền Nguyệt cùng Dư Thiên Thành đô rất bình tĩnh. Chỉ có Hứa Giai Hân không ngừng hỏi, "Làm sao bây giờ a? Chúng ta một hồi xuống xe, bọn hắn khẳng định sẽ dở trò xấu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ à? Nếu không một hồi hai người các ngươi chạy trước đi." Ngươi ngược lại là giảng nghĩa khí. Dư Thiên Thành cười ha ha, "Yên tâm, tại trong nhà ga bọn hắn không dám làm loạn, thật xảy ra chuyện, bọn hắn một cái đều chạy không thoát." "Xe kia đứng bên ngoài đâu?" Hứa Giai Hân lo lắng hỏi. "Nhà ga bên ngoài, bọn hắn một cái cũng chạy không thoát." Dư Thiên Thành đối với Điền Nguyệt mỉm cười. Mắt thấy đến 3 giờ rưỡi, có nhân viên tàu đến gõ cửa nhắc nhở sắp đến tinh thành trạng, Dư Thiên Thành hòa Điền Nguyệt liền bắt đầu thu thập hành lý. Mở cửa, nhìn chung quanh một chút, ba người liền chịu sắp xếp từ phía trước gần nhất buồng xe xuống xe. Đặt vào đài ngắm trăng một khắc này, Dư Thiên Thành nhìn thấy sắt vách buồng xe trong môn, trước đó cái kia giữ lại lệnh chia ra nam tử trung niên một mặt âm hiểm cười xuống xe, đối với Dư Thiên Thành phương hướng của bọn hắn nhướng mày, vẫn còn so sánh vẽ một cái năm đấm thủ thế. Dư Thiên Thành cũng không có nuông chiều hắn, trực tiếp đối với hắn thụ cái ngón giữa. Sau đó liền dẫn Điền Nguyệt cùng Hứa Giai Hân hướng cửa xét vé đi đến. Qua cửa xét vé, một người mặc màu đen vải nỉ áo khoác, tướng mạo uy nghiêm nam tử trung niên đã sớm chờ ở chỗ này. Nhìn thấy ba người đi ra, lập tức ngắc, "Nguyệt Nguyệt, tự nhiên, bên này lại là Lư Quốc Khang." Dư Thiên Thành sửng sốt một chút, nhìn Điền Nguyệt một chút. "Ta cho hắn phát tin tức." Điền Nguyệt nhỏ giọng nói ra. Dư Thiên Thành trong lòng lại là nhất đoán. Điền Nguyệt một mực không nguyện ý cùng Lư Quốc Khang quá mức thân cận, mấy lần này giao lưu đều là bởi vì Dư Thiên Thành. Lư Quốc Khang tối hôm qua nhận được Điền Nguyệt tin nhắn, đó là cao hứng ghê gớm. Thân nữ nhi trở về, còn trước nay chưa có để hắn lao phụ thân này tiếp đứng, cái kia coi như không ngủ được cũng muốn đến à. Cho nên, Lư Quốc Khang xuất hiện. Chỉ là, hắn là chính mình tới. Không mang lái xe. Ba người đi ra cửa xếp vé, vừa tới đến Lư Quốc Khang trước mặt. Mấy người liền mơ hồ vây quanh. Trong đó, liền có cái kia xấu xí xông vào Dư Thiên Thành bọn hắn bao xương tiểu tử, còn có cái kia giữ lại lệnh chia ra, trên mặt có mấy cái bong bóng trung nhân. Mấy cái kia bong bóng, là bị bỏng nước sôi thường sau lưu lại. Chương 138, cấp bậc gì, ngay cả ta cha vợ cũng dám đánh. Chương 138, cấp bậc gì, ngay cả ta cha vợ cũng dám đánh. Tiểu tiện nhân, ta nhìn ngươi lần này còn hướng cái nào tránh. 4-5 cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa xích lại gần, đem bọn hắn mấy người làm thành một vòng. Trên mặt nóng bong bóng trung niên nhân một mặt âm độc nhìn chằm chằm Điền Nguyệt. Chính là tiểu nương bị này, vừa rồi dùng nước sôi dội cho hắn một mặt.
Thôi ca, một hồi mấy ca đem nàng kéo bên kia đi, ta chưa thoải mái một phát thôi.
Cái kia xấu xí tiểu tử một mặt cười phóng đãng cùng trung niên nhân nói ra.
Được à, con khỉ, một hồi cô nàng kia liền giao cho ngươi, bất quá gương mặt kia cho lão tử giữ lại, ta muốn xé nát miệng của nàng.
Gọi là thôi ca lệnh chia ra, trung niên nhân cười lạnh.
Điền Nguyệt mí môi, nhìn xem hai người, cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy căm hận.
Các ngươi làm cái gì?
Lư Quốc Khang đã nhận ra tình huống chung quanh không đối, quay đầu nhìn chung quanh một chút, ánh mắt uy nghiêm đối với trung niên nhân kia hỏi.
Cái này không có ngươi sự tình, cút xa một chút.
Gọi con khỉ tiểu tử ngón tay đều đâm chọt Lư Quốc Khang trước mặt, ngang ngược cản rỡ uy hiếp nói.
Có chuyện hảo hảo nói, có chuyện gì, ta đến gánh chịu.
Lư Quốc Khang ngăn ở Điền Nguyệt trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo, mỗi tiếng nói cử động ở giữa đều mang một chút uy hiếp hương vị.
Bất quá hắn một bộ này đang làm việc thời điểm có tác dụng, ở chỗ này liền không dùng tốt lắm.
Đừng cái kia xấu xí, ngoại hiệu gọi con khỉ ra hỏa, nhảy dựng lên liền cho Lư Quốc Khang một bạt hai.
Ngươi có thể gánh chịu con mẹ ngươi, để cho ngươi cút xa một chút, trong lỗ tai có lông, nghe không được làm sao nhỏ.
Thôi ca sau lưng, một người khác đi theo lên, bắt lấy Lư Quốc Khang tóc hỏi. Nhóm này lưu manh rõ ràng không phải loại kia gò bó theo khuôn phép ra hỏa, bọn hắn cũng sẽ không cần biết ngươi là cái gì lãnh đạo, khi bao lớn quan.
Các ngươi biết các ngươi đây là hành động gì a?
Lư Quốc Khang tóc bị bắt lại, đầu không tự chủ được ép xuống, nhưng là hắn y nguyên đem Điền Nguyệt bảo hộ ở sau lưng, chỉ có thể lớn tiếng chất vấn đối phương.
Hành động gì?
Nhìn xem ta mặt mũi này, chính là ngươi sinh tạp chủng tiên nóng, nghe rõ chứ?
Để cho ngươi lăn, là cho ngươi cơ hội, ngươi nói ngươi một cái kéo biệt tư, tại cái này mạo xưng mẹ ngươi anh hùng đâu.
Cái kia gọi thôi ca đối với Lư Quốc Khang cái hót lại vỗ một cái.
Cha!
Điền Nguyệt cũng không nghĩ tới, nhóm này thủ đoạn lưu manh tàn nhẫn như vậy, bất chấp tất cả liền dám động thủ, nhìn thấy Lư Quốc Khang bị đánh, lập tức trong lòng đau xót, lúc trước những cái kia bị quất, giờ khắc này tất cả đều tan thành mây khói.
Nguyên lai là hai cha con a, khó trách ngươi liều mạng như vậy.
Cái kia thôi ca kinh ngạc nhìn Lư Quốc Khang một chút, một bước vòng qua Lư Quốc Khang, đi tới Điền Nguyệt trước mặt.
Điền Nguyệt một đôi nắm tay nhỏ bóp thật chặt, con mắt đỏ ngầu, khẩn trương toàn thân run rẩy.
Tại bên người nàng, Dư Thiên Thành một bước ngang tới, chờ một chút.
Tiểu bị con non, chờ ngươi mẹ, ngươi muốn chết, liền ngươi tới trước.
Thôi ca huy quyền liền muốn đánh.
Ngươi quay đầu nhìn xem.
Dư Thiên Thành ti không sợ chút nào, giơ lên cái cằm, ra hiệu thôi ca quay đầu.
Thôi ca không đợi quay đầu, liền nghe đến sau lưng một trận rối loạn, chờ hắn quay đầu thời điểm, phát hiện sau lưng chính mình cái kia 4-5 cái tiểu đệ đã bị 10 cái mặc thuần một sắc đồ tây đen tinh trắng tóc hối của hắn tử vây.
Một người cầm đầu mặc câu phục, bên miệng có đạo sẹo nam nhân trung niên một tay bỏ vào túi đi tới, chính là Kỳ Đông.
Những người này đều là vui vẻ khoa học kỹ thuật bộ an ninh bên trong bảo đảm. Hết thảy 12 cái đều là xuất ngũ trở về, thuần một sắc lính trinh sát xuất thân.
Cái kia đỉnh cái đều là tinh thiêu tế tuyển.
Kỳ Đông thời khắc này biểu lộ rất âm lãnh, rất phẫn nộ.
Dư Thiên Thành là ai?
Là hắn Kỳ Đông mới đông ra, là lão bản, là cho hắn ổn định lại như bước sinh hoạt lớn buồn.
Từ khi theo Dư Thiên Thành, chẳng những địa vị cao, tiền lương thu nhập cũng tăng, làm việc cũng khác biệt đổi trắng thay đen, mỗi ngày ngồi một chút phòng làm việc, liền có thể cầm không ít thu nhập, thủ hạ còn có như thế một nhóm người lớn trông coi, thời gian đừng đề cập nhiều thoải mái.
Kỳ Đông rất hài lòng loại cuộc sống này.
Cái này thật vất vả lão bản tự mình gọi điện thoại, để hắn xử lý chuyện gì.
Không nghĩ tới vừa sáng sớm còn làm hư hại.
Sớm nửa giờ xuất phát, kết quả trong công ty cái kia phá so xe co quắp trên nửa đường, kém chút ủ thành đại họa.
Khuya khoắt ngay cả cái xe đều đánh không đến, Kỳ Đông thật vất vả mới ngăn cản hai chiếc xe taxi, gắng sức đuổi theo xem như chạy tới.
May mắn à, Dư Thiên Thành gọi điện thoại nói cho hắn biết đối phương không ít người, Kỳ Đông chuẩn bị thêm một chút người.
Không phải vậy không chế không nổi tràn diện, chuyện này liền lớn rồi.
Thời khắc này Kỳ Đông trong lòng nén giận, một chữ đều không có nói, vừa xài bước tới, trực tiếp chính là một cái lên gối.
Cái này gọi thôi ca ra hỏa lập tức bị đỉnh như cái tôm bự, tại chỗ con do thân thể nằm ở trên mặt đất.
Thảo nê mã,
ai ngươi cũng dám động, đem ngươi ra lớn.
Kỳ Đông giơ chân lên, 43 mã giày da lớn đùng đùng hướng thôi ca trên eo đá lấy, bị đá thôi ca quỷ khóc sói gào, trực tiếp liền đã mất đi sức chiến đấu.
Vừa mới bị bắt lấy tóc Lư Quốc Khang này sẽ đã đứng thẳng người, thần sắc cực kỳ băng lãnh nhìn thoáng qua thôi ca, lấy điện thoại di động ra liền muốn đánh điện thoại.
Lư thúc thúc, ngươi đừng đánh điện thoại, thân phận của ngươi không thích hợp, ngươi trước dẫn các nàng đến bên kia đi chờ đợi một chút, việc này giao cho ta đi.
Dư Thiên Thành tiếp lấy cùng Lư Quốc Khang nói ra.
Lư Quốc Khang nhìn Dư Thiên Thành một chút, liền dẫn Điền Nguyệt cùng Hứa Giai Hân hướng vừa đi hai bước.
Đến, cho ta bước lên đến xem.
Dư Thiên Thành ngoắc ngón tay, Kỳ Đông lập tức cùng một cái khác thủ hạ, đem thôi ca cánh tay đè xuống, hao lấy tóc, đầu ngẩng đến, đối với Dư Thiên Thành.
Chậc chậc, lá gan rất mập a.
Dư Thiên Thành híp mắt nhìn xem cái này thôi ca trên mặt mấy cái vết bỏng rộn, trêu tức mà hỏi.
Lớn, đại ca, ta sai rồi, ta mắt chó không biết chân hận, ngươi tha chúng ta đi, ta cam đoan tuyệt đối không có lần sau.
Cái này thôi ca đều sợ tè ra quần.
Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Dư Thiên Thành thế lực lớn như vậy, liền cái kia 10 cái khỏe mắt đều mang sát khí hắn tử, đội hình này, phối hợp vũ khí đều có thể đánh cái trở kích chiến.
Thu thập bọn họ mấy cái mao tặc, đơn giản không nên quá đơn giản.
Ngươi nói ngươi đến mức đó sao?
Chẳng phải bị nóng mấy cái của a?
Liền cái này, liền dám đuổi đi xuống xe.
Dư Thiên Thành tả hữu liếc nhìn, nhặt lên bên tường một cục gạch.
Đại ca, ta thật sai, ta là vương bát đản, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, chớ cùng ta chấp nhặt.
Đại ca gọi thôi ca lệnh chia ra nhìn thấy Dư Thiên Thành dẫn theo cục gạch, dọa đến toàn thân run, trong mắt lộ ra sợ hãi.
Kỳ Đông cùng mấy tên thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy người lập tức đem Dư Thiên Thành cùng Thôi Ca vây lại, ngăn trở bên ngoài tầm mắt của người. Ta là có thể không so đo với ngươi a. Cấp bậc gì, ngay cả ta cha vợ cũng dám đánh, ta có thể giữ lại ngươi. Dư Thiên Thành giơ lên trong tay cục gạch, hung hăng một cục gạch liền vùng mạnh xuống dưới. Bình cục gạch tại chỗ vỡ vụn, Thôi Ca bị cái này một cục gạch gõ đến, cái mũi, miệng, lỗ tai đều ào ào đổ máu, nửa bên mặt đều máu thịt bé bé, đau đến hắn như mổ heo kêu thảm. Một bên Lư Quốc Khang không biết có phải hay không là bị Dư Thiên Thành thủ đoạn tàn nhẫn cả kinh, hay là cha vợ ba chữ huyên náo, mí mắt trực nhảy, thằng danh con này, tại cái này hồ khiếu cái gì đâu. Dư Thiên Thành phủi tay bên trên bã vụn bụi đất, lui về sau hai bước, đi vào Lư Quốc Khang ba người trước mặt, cùng Hứa Giai Hân nói báo động đi, một hồi liền nói bọn hắn muốn đối với ngươi dùng sức mạnh, chúng ta đều là thấy việc nghĩa hăng hái làm mới ra tay, hiểu không? Nói muốn cướp bóc ta được sao? Hứa Giai Hân khổ khuôn mặt nhỏ, dùng sức mạnh, quá không tốt ý tứ. Ngươi cũng biết chính mình xấu, bị lực nhỏ, người ta chướng mắt ta. Dư Thiên Thành hỏi ngược lại. Cho ăn, cảnh sát thúc thúc, có người muốn mạnh ít ta, cứu mạng.